Chương 290, đột phá phong thân trung kỳ, chương 290, đột phá phong thân trung kỳ. Kệ và Sở Sạn lần đầu tiên chứng kiến kiểu kiến tạo động phủ như này, trong lòng cũng rất tò mò, sau khi dạo quanh một hồi, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới nói: "Rất tốt, ta sẽ lưu lại chờ ngươi. Có điều ngươi cũng đừng bế quan quá lâu. Dù sao thời gian của chúng ta không nhiều, vẫn nên tiết kiệm thì tốt hơn." Thiên Vân nghe vậy, lập tức gật đầu, đáp: "Yên tâm, ta chỉ cần vài ngày liền có thể xuất quan, ngươi cũng nên bố trí một ít cấm trận xung quanh, để phòng có quỷ vật tìm đến." Thiên Vân dặn dò một hồi, sau đó liền chui vào động phủ của mình. Hắn không có chần chờ, lập tức bố trí một ít cấm chế trận pháp. Làm xong đâu đó, lúc này hắn mới thở ra, khoanh chân ngồi xuống. Đối với Thiên Vân, đột phá bình cảnh là chuyện rất đơn giản, nói đây là một vết tường, chỉ cần đẩy liền đổ cũng không hoa chút nào. Sở dĩ Thiên Vân muốn mở động phủ ngồi xuống đột phá, chỉ vì không muốn mình phạm sai lầm mà thôi. Trước nay có vô số bậc kỳ tài ngút trời, khinh thường các cảnh giới cơ sở. Bởi vì tự tin mình tùy ý có thể đột phá bình cảnh mà không để lại hậu quả gì, sau này khi bước vào cao giai cảnh giới, mới phát hiện nền móng không vững, cuối cùng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, mãi không thể tiến thêm. Thiên Vân đọc nhiều, cũng biết nhiều, hắn sẽ không cho rằng mình hơn người khác ở điểm gì, thế nên hắn mới lựa chọn yên lặng bế quan vài ngày. Sau khi cảm thấy mình chuẩn bị đã không sai, lúc này Thiên Vân mới chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào bên trong thể nội. Bên trong thể nội Thiên Vân hiện tại so với lúc mới đột phá phong thân cảnh, có thể nói khác biệt một trời một vực. Hai gốc đạo thụ cao lớn đâm toạc chân mây, thân cây xù xì, có điều lại không hề xuất hiện khuyết điểm. Ngay cả một điểm vết chảy cũng không có. Tán lá vươn xa tới mấy ngàn mét, xanh úng tươi tốt. Gốc đạo thụ màu vàng trước kia, giờ đã cố định hình dáng, nhìn tổng thể không khác gì một đầu thần long. Điểm đặc biệt của gốc đạo thụ này, so với những gốc đạo thụ của người có trung linh trùng long đằng thụ khác ở chỗ, lá cây của nó hơi ngả màu lam và có hình cánh bướm. Thiên Vân không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng hắn dám chắc rằng 9 phần 10 việc này có liên quan tới hạ thi phệ linh kinh. Gốc đạo thụ màu lam vốn dĩ là một dị biệt, Thiên Vân cũng chưa từng nghe qua có người giống mình, tự thân có hai gốc đạo thụ cả. Gốc đạo thụ này nhìn thì rất bình thường, không hề uốn lượn như gốc đạo thụ màu vàng. Trên thân cũng chẳng có vằn vện lân phiến, nó chỉ bình đạm đứng thẳng, thế nhưng khí cơ của nó rất khủng bố. Thiên Vân dám chắc một điều, nếu hắn đem đạo thụ hình chiếu phóng xuất, rất có khả năng sẽ đè sập ý chí của các tu luyện giả khác. Dù thế nào đi nữa, đạo thụ màu lam này mới là căn bản của Thiên Vân. Nói cho cùng, hắn vẫn là thể tu một phần tử. Cho dù hiện tại về mặt thần hồn, hắn cũng không kém bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng để nói về những sát chiêu mạnh nhất, vẫn phải dựa vào tự thân khí huyết làm căn bản. Vòng đi vòng lại một hồi, thấy hai gốc đạo thụ không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này Thiên Vân mới đem tầm mắt thu hồi, bắt đầu yên lặng tính toán. Thiên Vân cứ ngồi như vậy một ngày một đêm, đợi đến khi bản thân cảm thấy không sai biệt, lúc này mới mở to đôi mắt, đem ba môn công pháp cùng lúc vận hành. Hạ thi phệ linh kinh, vạn tướng pháp điện cùng bách luyện bảo thể, cả ba không phải lần đầu tiên song song vận chuyển, Thiên Vân có thể nói tập mãi thành quen. Cả quá trình hành công, căn bản không hề có trở ngại gì cả. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Thiên địa linh khí trong tự nhiên vốn đã bị tà tính cảm nhiễm, Thiên Vân không thể đem chúng nó hấp thu. Thế nhưng hắn không cần dựa vào thiên địa linh khí à, hắn có rất nhiều linh tính đây này. Hai gốc đổ thụ được công pháp thúc dục, lập tức làm ra phản ứng. Vô số linh căn mọc trên thân cây lập tức chuyển động, thẳng hướng đoàn khổng lồ linh tính đâm vào, tốc độ hấp nuốt có thể dùng hai từ điên cuồng để hình dung. Thiên Vân đã đạt tới giới hạn pháp lực, thế nên khi linh căn đem đoàn linh tính hấp thu chuyển hóa, hắn liền có cảm giác đan điền căng cứng chẳng khác gì túi da bị bơm hơi. Hiện tại đan điền của hắn cần phải mở rộng diện tích, đạo thụ cần phải cô đọng pháp lực dư thừa thành vân vân, chỉ có như vậy cảm giác căng cứng như muốn bạo nổ kia mới chấm dứt. Đối với những tu luyện giả bình thường, mỗi lần đột phá bình cảnh, có thể nói là một đạo nan quan. Rất nhiều người bởi vì không thể phá vỡ vách ngăn này, cuối cùng cả đời không thể tiến thêm. Thế nhưng Thiên Vân khác bọn họ, hắn có chính là kinh nghiệm. Hắn đã quá quen thuộc với việc đột phá, chính vì lẽ đó hắn có thể đơn giản vượt qua tất cả. Đương nhiên việc đem cả hai gốc đạo thụ đột phá, cùng việc để một gốc đạo thụ đột phá, độ khó không phải thấp. Thế nhưng Thiên Vân cũng không sợ, hắn có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh tính trong đó đủ để hắn cung cấp năng lượng cho hai gốc đạo thụ thỏa sức hấp nuốt. Thiên Vân ngửa quen đường cũ, đem toàn bộ linh tính vừa mới chuyển hóa cô đọng lại, nén chúng thành một đạo vân vân. Chỉ thấy bên trong hai gốc đạo thụ, ngoài ba đạo vân gỗ có thể dùng mắt thường nhìn rõ, lúc này đang từ từ hình thành một đạo vân gỗ thứ tư. Vân gỗ này đại diện cho hai loại thời kỳ, thế nên màu sắc của nó có hơi đậm hơn một chút. Mỗi khi vân gỗ cô đọng thêm một chút, Thiên Vân liền cảm nhận được bản thân pháp lực, thân thể cũng như thần hồn tăng lên. Loại cảm giác mạnh lên rõ rệt thế này, khiến Thiên Vân không khỏi si mê. Tuy rằng thích thú với cảm giác này, thế nhưng Thiên Vân vẫn không quên việc vận hành công pháp. 100 cái chu thiên, 200 cái chu thiên. 3 ngày thời gian cứ thế trôi qua, Thiên Vân vẫn như cũ lặng lẽ vận hành công pháp, một tia bung lòng cũng không có. Một ngày này, trong thể nội Thiên Vân đột nhiên truyền tới một tiếng oanh long nổ vang. Theo tiếng nổ vang mà chỉ Thiên Vân mới có nghe thấy truyền ra, một cỗ khí lãng cự như thế quét ngang tòa động phủ, thẳng hướng phòng ngự cấm trận đục vào. Kệ và Sở Sạn vốn đang bế quan ở động phủ kế bên, lúc Thiên Vân đột phá cũng phát hiện điểm bất thường. Nàng lập tức giải trừ trận pháp phong cấm, đi ra ngoài nhìn một chút. Thiên Vân lúc này cũng đã mở mắt, hắn nở một nụ cười nhạt, bàn tay phải hơi siết nhẹ nắm đấm. Hắn không chút do dự, hướng về vách thường nhấn nhẹ một cái. Chỉ thấy bàn tay của hắn lập tức lún sâu đi vào, một chút trở ngại cũng không có. Núi đá cứng chắc tựa như sắt thép, giờ khắc này lại chẳng khác gì đậu hũ, tùy ý hắn muốn nhào nặn thế nào cũng được. Thiên Vân nở một nụ cười nhạt, quay người hướng bên ngoài cửa động mà đi. Vừa ra tới cửa động, Thiên Vân liền thấy Kệ và Sở Sạn đứng đợi sẵn, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi: "Ngươi đứng đây chờ ta sao?" Kệ và Sở Sạn nghe vậy, cũng không hề nói lời biện minh, lập tức gật đầu đáp: "Ta vừa cảm nhận thấy có một cỗ năng lượng bùng nổ, đoán chắc rằng ngươi đã đột phá, liền đi tới kiểm tra một chút mà thôi." Thiên Vân cũng không truy hỏi cái gì, chỉ gật đầu đáp. Không sai, ta đã đột phá, hiện tại chúng ta có thể lên đường. Ngươi không cần lưu lại củng cố cảnh giới hay sao? Kệ vạ sở sạn lần nữa nghi hoặc hỏi.
Không cần.
Cảnh giới của ta rất vững chắc, không cần phải củng cố. Thiên Vân lắc đầu cười, lập tức bước xuống núi. Kệ vạ sở sạn cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, nhanh chân theo hắn đi xuống dưới núi. Hai người cứ như vậy một trước một sau thẳng hướng phương bắc mà đi. Chương 291, tính toán của cao tầng, chương 291, tính toán của cao tầng. Có thời gian ngồi xuống bế quan chữa trị thương thế cũng như ẩn tật, hiện tại Kệ vạ sở sạn coi như đã không còn lo ngại gì nữa. Tốc độ đi đường của hai người cũng theo đó tăng lên, chỉ hơn 7 ngày sau, cuối cùng hai người cũng có mặt tại một hẻm núi lớn. Thiên Vân cẩn thận đánh giá xung quanh một phen, trong lòng ẩn ẩn có chút áp lực. Hắn không biết vì sao lại như thế, rõ ràng hiện tại hắn đã rất mạnh, thậm chí đủ tự tin nghiền ép cung cấp. Thế nhưng cảm giác của hắn trước nay thường rất chuẩn, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ vào trực giác của mình. Thiên Vân lông mày không khỏi nhíu chặt, tự cân nhắc mọi việc từ khi tiến vào phiến di tích tới nay. Từ lúc tiến vào nơi này, ta tưởng rằng mình đã làm chủ được tình hình. Có điều hiện tại xem ra, rất có thể bên trong phiến di tích này còn rất nhiều điều chưa thể lý giải. Đầu tiên phải kể tới tên trung niên tóc đỏ. Kẻ này cũng gã thanh niên có dung mạo thường thường hoàn toàn khác biệt. Một kẻ vốn dĩ có sát tâm với ta, kẻ khác lại mong muốn lấy đi tàn chi cổ thần. Hai người trên mình rõ ràng có thấp thoáng bóng dáng quỷ tu con đường, thế nhưng ai chứng minh được bọn hắn là quỷ tu một phần tử? Thiên Vân càng cân nhắc mọi việc, càng cảm thấy mọi chuyện rất quỷ dị, sắc mặt vừa rồi còn bình thường, lúc này lại biến thành đăm chiêu. Madeline Edo họ chưa chết, chuyện này ta có 8-9 thành 5 chắc. Kẻ này vốn là khí vận chi tử, lại có liên quan tới bàn cờ, không lý do gì bỏ mình nhanh như thế. Có một điều ta vẫn thắc mắc là, liệu phiến di tích này chỉ có người của 8 quốc gia tiến vào, hay vẫn còn bóng dáng thế lực nào khác nhúng tay? Kệ vạ sở sản thấy Thiên Vân trao mày đăm chiêu, cũng không muốn phá hư dòng suy nghĩ của hắn. Nàng lặng lẽ chuyển thân sang nơi khác, âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh. Có điều Kệ vạ sở sản vừa chuyển thân sang nơi khác, mí mắt Thiên Vân cũng theo đó nhảy lên, bắt lấy tay nàng kéo giật về. Kệ vạ sở sản bị Thiên Vân bất ngờ kéo lại, trọng tâm không vững, cứ thế nhào vào lòng hắn. Nàng đang tính nói cái gì, đúng lúc này có một đạo hắc mang sẽ qua, cũng theo đó mang đi của nàng vài lọn tóc. Hắc mang chớp cái liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả phóng xuất thần thức cũng chẳng thể điều tra được gì. Thiên Vân tầm mắt chỉ quét qua nơi hắc mang biến mất một cái, rất nhanh đã thay đổi phương vị, nhìn về một phương hướng khác, lạnh lùng nói: "Các vị là người phương nào? Lén lén lút lút, tưởng rằng ta sẽ không phát hiện ra hay sao?" Kệ vạ sở sản vội vàng thoát ly lồng ngực của Thiên Vân, cố gắng ngăn cản trái tim đang bình bịch đập nhanh, cũng hướng về phía Thiên Vân nhìn, cẩn thận quan sát một phen. Có điều thần thức của nàng còn chưa đủ mạnh, do xét hồi lâu lại chẳng thể phát hiện được gì. "Ngươi hiện tại thực lực thế nào? Có thể đối phó với đại kỵ sĩ hậu kỳ cấp bậc sao?" Thiên Vân không có giải thích cho nàng hiểu cái gì, chỉ truyền âm mà hỏi. Kệ vạ sở sản nghe Thiên Vân hỏi như vậy, mí mắt không khỏi nhảy lên, lập tức liên tưởng tới việc gì đó. Còn chưa kịp đợi nàng lên tiếng trả lời, chỉ thấy nơi Thiên Vân vừa nhìn về, bất ngờ xuất hiện một nhóm 7 người. Đám người này cùng người của Cựu Lục Địa không khác biệt gì, có điều khí tức của họ vô cùng kỳ lạ, cùng ta tính rất giống, thế nhưng thay vì đại diện cho hắc ám một mặt, họ lại giống như quang minh thiên thần. Đúng vậy, bọn họ trên người không vương một chút nghiệp lực, thay vào đó là công đức sâu dày. Thiên Vân nhìn bọn người này, bọn họ cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo thù hận cùng chán ghét. Xin hỏi các vị là ai? Vì sao lại muốn đánh lén chúng ta? Ta nhìn chư vị hình như không giống quỷ vậy a. Thiên Vân vội vàng chắp tay, hướng mấy người này thi cái lễ, mở miệng hỏi. Đám người nghe Thiên Vân hỏi như vậy, chỉ biết nghi hoặc nhìn nhau, xem ra là không hiểu hắn đang nói cái gì. Tất cả cùng nhìn về một ông lão tóc bạc trắng, một bộ nghi hoặc, cần người lý giải. Ông lão cười nhạt, lập tức mở miệng nói mấy lời gì đó, đợi bọn người kia toàn bộ hiểu hết, mới hướng về hai người Thiên Vân, gằn giọng quát. Chúng ta là ai? Phải rồi, đám người ngoại lai các ngươi, làm sao mà biết dân bản xứ chúng ta là ai kia chứ? Từ khi năm người kia đem vùng thế giới của chúng ta tạo thành mộ địa, nào có ai biết tới chúng ta là ai kia chứ? Hai người Thiên Vân cùng sở sảng nghe ông lão nói như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ biết vùng thế giới này có sinh linh, thế nhưng trong vô số ghi chép đám người đi trước lưu lại, chưa từng nhắc tới nơi này có tu luyện giả nha. Cả hai nhìn nhau một cái, đều phát giác được trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Xem ra đám người cao tầng của các ngươi che đậy cũng rất tốt nha. Ngắn thì vài trăm năm, nhiều thì vài ngàn năm, đưa người tiến vào thế giới của chúng ta, đem tộc nhân cũng như tài nguyên ở nơi này mang đi. Thế nhưng một chút thông tin cũng không lộ ra, xem ra đám người trở về qua mỗi lần, chắc hẳn toàn bộ đều đã bị giết chết rồi đi. Ông lão thấy hai người nghi hoặc nhìn nhau, liền hiểu ra vấn đề, cười khẩy nói. Thiên Vân nghe được lời ấy, sắc mặt không khỏi phát chìm. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, ánh mắt rất nhanh chuyển sang lạnh như băng. Kệ vạ sở sản vốn rất thông minh, nàng chỉ hơi suy nghĩ một chút liền đã có cho mình một ít suy đoán, lập tức truyền âm trao đổi với Thiên Vân. Vỡ lạc mi, ngươi nghĩ rằng việc tập hợp các mảnh tàn chi này có chắc là để cứu Cựu Lục Địa, hay họ chỉ muốn đem phiến thế giới này tiêu diệt, dọn đường cho sinh linh từ Cựu Lục Địa tiến về nơi đây sinh sống? Ta từng nghe kể lại, có một tu luyện giả đã từng tính ra một trận hạo kiếp sắp đến. Trong trận hạo kiếp này, đừng nói phàm nhân, ngay cả tu luyện giả giống như chúng ta cũng không thể thoát khốn. Liệu lời tiên đoán này có liên quan gì tới chuyến đi di tích của chúng ta hay không? Thiên Vân vừa nghe tới hai từ hạo kiếp, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hỏi lại. Người truyền tin hạo kiếp sắp đến là ai? Ta đã từng đọc qua vô số điển tịch, tại sao không hề có ghi chép nào về chuyện này? Ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ, việc này đã bị cao tầng các nước chấn áp không cho lan tin. Ngoại trừ số ít người nghe được phong phanh tin tức, những người dân, thậm chí các tu luyện giả khác cũng không hề biết chuyện này. Về phần người đã truyền ra thông tin hạo kiếp sắp đến, nghe nói là một bà lão. Cũng không ai biết rõ bà ta tên gì, chỉ biết bà bị mù từ khi còn rất nhỏ, nơi sinh ra là Dù Xì Ẩn. Kệ vạ sở sản cũng không hoàn toàn biết hết mọi chuyện, chỉ trả lời rất chung chung mà thôi. Thiên Vân hí mắt, đầu óc không ngừng chuyển động, hắn đã nghĩ tới một ít khả năng, lập tức ôn quyền hướng bảy người bản xứ nói: "Hai ta vốn dĩ không biết gì về việc này, chỉ muốn tiến về lăng mộ bên trong, lấy đi thứ thuộc về cựu lục địa mà thôi. Không biết các vị có thể dơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta rời đi được hay không?" Thiên Vân đủ sức đem đám người này toàn bộ chém giết, thế nhưng hắn không muốn làm việc này. Người dân ở đây chỉ muốn bảo vệ tộc đàn của mình mà thôi, cùng hắn vốn dĩ không có xung đột gì. Nếu tránh được tốt nhất nên tránh. Lại nói, đám người thổ dân này trên thân công đức quá nồng đậm, nếu đem bọn họ chém giết, nghiệp lực sẽ cuốn lấy hắn. Thiên Vân không sợ chém giết, nhưng hắn sợ bị nghiệp lực cuốn thân. Hiện tại khí vận của hắn đã chạm đáy, nếu còn hướng người có công đức gây chuyện, dám chắc nghiệp lực sẽ không để hắn sống yên ổn. Kệ và Sở Sản có lẽ cũng suy nghĩ giống với Thiên Vân, nghe hắn nói không muốn cùng đám người thổ dân đấu, nàng cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, bọn ta được phái tới đây chỉ vì muốn lấy đi quan tài bên trong lăng mộ mà thôi, việc của quá khứ, chúng ta hoàn toàn không hề hay biết gì à." Ông lão tóc bạc nghe hai người có ý muốn rời đi, lập tức cười gằn, đáp: "Các ngươi nghĩ cũng hay thật, nếu để các ngươi tự ý rời đi, đến khi các ngươi tập hợp cùng đồng bọn, vậy chúng ta khác gì lấy đá tự nện chân mình đây." Thiên Vân nghe ông lão nói như vậy, sắc mặt không khỏi hóa thành sương lạnh. Thiên Vân đúng là không muốn cùng bọn họ đánh, thế nhưng nếu bọn họ đã quyết không tha cho hắn, vậy hắn cũng chỉ còn cách đánh một trận mà thôi. Chương 292, không thể không đánh một trận, chương 292, không thể không đánh một trận. Thiên Vân nghe ông lão nói như vậy, biết rằng bọn họ tránh không được phải đánh một trận, lập tức truyền âm nói với Kệ và Sở Sản: "Trận chiến này chúng ta không thể không đánh, có điều tốt nhất không nên hạ tử thủ. Với thực lực của ngươi, nếu thi triển toàn bộ đi ra, dám chắc có thể đem một hai người bọn họ chém giết. Thế nhưng làm như vậy, chúng ta sẽ lây dính nghiệp lực, sau này một bước cũng khó mà tiến lên. Cao tầng các quốc gia cố ý che đậy thông tin, ngay cả chúng ta vì họ bán mạng, cũng không chịu tiết lộ mảy may. Hiển nhiên bọn họ cũng không coi trọng chúng ta, cho dù tất cả có ra được bên ngoài, 9 phần 10 sẽ bị thánh cấp cường giả bóp chết mà thôi. Hiện tại chúng ta cần phải bảo lưu thực lực, tìm cách khác rời khỏi nơi này, lợi dụng thông đạo trở lại, đã là chuyện không thể làm." Kệ và Sở Sản không phải người ngu, làm sao không biết những lời Thiên Vân nói 9 phần 10 là sự thực, nàng gật đầu, bi ai trả lời: "Thực không thể ngờ bọn họ chỉ coi chúng ta như con cờ, tùy ý sắp đặt tất cả. Cho dù chúng ta có vì cựu lục địa bán mạng, nhưng đối với bọn họ, chúng ta cũng chỉ là phá hôi." Thiên Vân nghe vậy, cũng không có mở lời an ủi. Việc bọn họ có thể thoát khỏi thế giới này hay không, còn chưa xác định. Nhưng từ những thông tin hắn góp nhặt được, cho dù bọn họ thoát được khỏi nơi này, vậy ra ngoài cũng sẽ vô thanh vô tức chết đi mà thôi. Từ thời đại cổ thần đến nay, cựu lục địa đã trải qua hàng ngàn vạn năm biến thiên, vì sao ngay cả một chút tin tức hữu dụng về mảnh di tích này cũng không có? Ngoài mấy chuyện phá giải phong ấn thế nào, đem ra cố phong ấn ra làm sao, có còn gì nữa không? Không có, mọi việc đều rất mù mờ. Những tiền bối đi trước làm sao lại yếu kém như vậy ở đây? Mỗi lần tiến vào cả ngàn người, làm sao lại chỉ đưa ra vài thông tin không thiết yếu như vậy được? Điều đó chứng minh cái gì? Nó chứng minh rằng tất cả mọi chuyện đã bị cao tầng dàn xếp toàn bộ. Mặc kệ đám người tiến vào phiến di tích này có thể ra ngoài hay không, đến cuối cùng cũng chỉ có nước chết mà thôi. Lại nhớ tới dãy núi lửa lúc đám người tiến vào, Thiên Vân sắc mặt càng là phát chìm, lẩm bẩm: 1000 năm thời gian, vô số núi lửa đồng loạt hoạt động, chuyện trùng hợp như vậy, nói ra ai sẽ tin? Theo tình hình hiện tại cho thấy, khả năng cao đám người cao tầng cũng đã đem việc này đè xuống. Còn nữa, các vị thống lĩnh vì sao lại không cùng đi với chúng ta? Bọn họ nói rằng sẽ ở lại xây dựng trận pháp, lần nữa đem cổ thần thức tỉnh, đem cả bọn rời khỏi thế giới này. Bọn họ là muốn đem cổ thần thức tỉnh, hay muốn lợi dụng sự điên loạn của cổ thần, đem là sinh linh trong chiều không gian song song này một mẹ hốt trọn? Thiên Vân càng phân tích, càng là hoảng sợ không thôi, đang tính nói ra suy nghĩ của mình với Kệ và Sở Sản, đúng lúc này, bên phía đối diện bảy người kia đã bắt đầu động thủ. 6 người nam tử tuổi còn khá trẻ thân hình thoát cái đã đi tới chỗ hai người Thiên Vân, tốc độ có thể nói vô cùng nhanh. Hơn nữa Thiên Vân còn thấy được, đám người này có thể phi hành, dường như cấm không trận pháp nơi này không thể áp chế được họ. Lại nhớ tới trên thân bọn họ năng lượng có chút giống với tà tính, Thiên Vân mới vỡ lẽ hiểu ra, đám người này sớm hình thành liên kết với di tích. Hoặc có thể nói, bọn họ là chủ, đám người Thiên Vân là khách. Khách đến nhà, đương nhiên phải chịu áp chế mới đúng. Thiên Vân không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, một tay nắm chặt tinh vân đao, một bên quan sát nhất cử nhất động của đám người này. Hắn thấy được 6 người đang làm ra một loại hợp kích chiến trận. Nếu là bình thường, loại chiến trận nhỏ này Thiên Vân muốn phá rất dễ dàng, nhưng hiện tại hắn đã bị áp chế cảnh giới, muốn tùy tiện phá trận, tránh không được phải xuất thủ giết người. Kệ và Sở Sản tuy rất khẩn trương, nhưng cũng không sợ, nàng rút ra một thanh trường kiếm, tay còn lại cầm một viên cầu màu vàng, hiển nhiên là muốn dùng thuật tinh thần. Thiên Vân thấy vậy, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hai người đang ở trong vòng vây, hắn khó có thể chiếu ứng nàng chu toàn, nếu nàng thực lực tăng lên, khả năng chạy thoát của bọn họ sẽ cao hơn một chút. Các hạ thật sự muốn dồn chúng ta vào chân tường hay sao? Ta đã nói rõ ràng, chúng ta không biết gì về chuyện năm xưa, vì cái gì còn muốn vây công chúng ta? Thiên Vân vừa mở miệng, vừa quét mắt nhìn đám người, hỏi: "Quá khứ cũng không ít người như các ngươi, nói rằng không hề biết có chuyện như thế. Chỉ là sau khi chúng ta thả họ đi, một thời gian ngắn sau, họ lại mang người tới đem chúng ta tiêu diệt. Đám người các ngươi dối trá thành tính, làm sao ta có thể cùng cổ nhân học theo, đem các ngươi thả được kia chứ?" Ông lão nói xong, lập tức vung pháp trượng, chú ngữ niệm động cực nhanh. Chỉ thấy ông ta hướng đầu pháp trượng chỉ thiên, quát lớn một tiếng: "Vụ lôi!" Tiếng quát vừa dứt, một đạo thiểm điện to như thùng nước xé tan tầng tầng xương khói lao xuống, khủng bố khí cơ đem hai người Thiên Vân khóa chặt. Thiên Vân sắc mặt phát chìm, không nói hai lời, trực tiếp vung đao chém ra. Thương tư, đao vừa chém ra, đầu mũi đao lập tức có một đạo bóng hình xinh đẹp bước ra, tay phải nắm chặt chuôi đao, chém ra một cái. Không có ầm ầm nổ vang, không có khủng bố phá hoại, chỉ có một tiếng nỉ non trở về đi vang lên. Ngay tức khắc, đạo thiểm điện bị một đao kia đánh cho bay ngược, bắn lên cao hơn trăm trượng, cuối cùng tán loạn tiêu thất. Sáu người trẻ tuổi thấy trưởng bối phát động công kích, cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Trên thân bọn họ bùng lên ngập trời khí cơ, một loại cảm giác nóng cháy khiến hai người Thiên Vân có chút khó thở. Thiên Vân đứng trong vòng đây, chỉ nghe trên thân sáu người liên tục truyền ra từng tiếng thùng thùng. Tiếng tim gia tốc đập nhanh, khí huyết cuộn trào khiến không khí xung quanh tựa như đang bị chân hỏa thiêu đốt, nóng tới mức khó mà hình dung bằng lời. Thiên Vân cảm nhận được rõ ràng, trên người sáu tên tu luyện giả này có dấu vết của ba đạo xiềng xích. Xem ra bọn họ cũng đã đột phá cương cùng, thành tựu không kém gì hắn. Giúp ta ngăn bọn họ một chút, ta muốn đem lão già kia bắt lấy, đợi sau khi làm xong, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thiên Vân hướng Kệ Vạ truyền âm nói một tiếng, thân ảnh chớp mắt đã không thấy đâu. Sáu người thấy Thiên Vân biến mất, vẻ mặt lại không hề thay đổi dù chỉ một chút. Xem ra bọn họ rất tự tin vào trưởng bối nhà mình. Sáu người ánh mắt sắc lạnh, hướng về Kệ Vạ Sở Sạn thi triển hợp kích chiến pháp. Kệ Vạ Sở Sạn không dám lãnh đạm, lập tức đem viên cầu kia ném ra. Viên cầu màu vàng vừa rời tay, lập tức biến thành một tầng vũ khí màu vàng. Vũ khí đem thân thể nàng bao lấy, chớp mắt đã hóa thành một tầng óng ánh giáp trụ. Khí thế trên người nàng cũng theo đó tăng vọt, mạnh tới khó mà hình dung. Kệ Vạ Sở Sạn vừa rồi còn rất dịu dàng, lúc này lại biến thành bá đạo vô song, tóc dài phần phất bay, đôi con người bị kim sắc ánh sáng bao phủ, cùng thần linh không khác chút nào. Sáu người thấy cảnh này, nội tâm không khỏi hơi kinh, có điều bọn họ vẫn duy trì tư thế tiến lên, không hề có suy nghĩ muốn rút lui. Bảy người chiến thành một đoàn, nhất thời khó lòng phân ra thắng bại. Cho dù Kệ Vạ Sở Sạn được thần linh gia trì, cuối cùng tu vi của nàng vẫn còn thấp, phát huy không được bao nhiêu thực lực. Hơn nữa phía đối diện sáu người kia tu vi đã có cảnh giới thứ ba hậu kỳ thực lực. Thêm nữa họ lại không bị áp chế cảnh giới, Kệ Vạ Sở Sạn có thể cùng họ đánh mà không rơi vào thế hạ phong, đã nói rõ nàng không yếu rồi. Bên này bảy người vừa lao vào đánh, phía kia ông lão cũng đã làm ra ứng đối. Chỉ thấy quanh thân ông lão bừng lên từng đoàn hỏa diễm đen kịt, sức nóng làm không khí xung quanh cũng phải biến dạng, cánh tay cầm trượng điểm ra. Bành! Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, vậy mà ông ta có thể phát giác thân ảnh Thiên Vân, thậm chí ngăn cản một kích của hắn. Chương 293, ngươi thì tính là cái gì? Chương 293, ngươi thì tính là cái gì? Bị ngăn cản một kích, sắc mặt Thiên Vân không khỏi ngưng trọng lên. Hắn vừa muốn biến chiêu, bất ngờ lại bị tầng tầng hỏa diễm khóa chặt. Nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy hỏa diễm màu đen tựa như một tấm lưới đánh cá, không ngừng co vào, muốn đem thân thể hắn bao lấy. Thiên Vân cảm nhận được tấm lưới lửa này có thể gây uy hiếp cho mình, không dám lãnh đạm, lập tức bấm luyện pháp quyết. Pháp quyết vừa thành, tinh vân đao lập tức bắn lên cao, hình thành một bầu trời sao, cảnh vật cũng theo đó lờ mờ đi không ít. Bầu trời sao liên tục biến ảo phương vị, lưới lửa màu đen vừa chạm tới, lập tức bị đao khí chôn vùi, một chút phản kháng cũng làm không được. Ông lão thấy Thiên Vân thi triển thần thông truy tinh, sắc mặt lúc này mới ngưng trọng lên. Ông ta không nói không rằng, pháp trượng điểm ra, chỉ thẳng về phía thân thể Thiên Vân. Thiên Vân còn tưởng ông ta sẽ thi triển thần thông công kích gì, có điều đợi mãi lại chẳng thấy gì cả. Đang nghi vẫn không hiểu ông lão này muốn bày trò gì, đúng lúc này sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Bên trong thần hồn của hắn không biết từ lúc nào, vậy mà xuất hiện một đạo màu đen lôi vân. Lôi vân màu đen chỉ dùng chưa tới một cái hơi thở, vậy mà đã che kín toàn bộ thức hải của Thiên Vân lại. Ngay sau đó là từng tiếng sấm vang rền, vô số đạo thiểm điện hướng thẳng vào hòn đảo nhỏ đánh tới. Thiên Vân thật không ngờ, ông lão này vậy mà còn có thủ đoạn công kích thần hồn. Sắc mặt hắn cũng theo đó biến thành ngưng trọng không ít. Hắn rất tự tin vào thần hồn của mình, dù sao nó cũng rất mạnh, tu sĩ cùng cảnh giới rất khó mà bị kịp. Tất nhiên tự tin quy tự tin, nhưng dù sao công kích thần hồn cũng không phải loại công kích bình thường có thể so sánh. Hắn cho dù thắng, rất có thể sẽ chịu một ít thương tổn. Thiểm điện tựa như vô biên vô tận, cứ thế ầm ầm đánh xuống làng trài nhỏ. Thần hồn Thiên Vân lập tức từ trong tiểu viện bước ra, lấy chỉ làm đao, hướng về tầng mây màu đen chém ra một kích. Thiên Vân đã từng có suy nghĩ tu tập một loại công kích thần hồn, chỉ là hắn sợ bản thân sẽ bị trễ nải việc tu hành, thế nên hắn mới tạm thời gác chuyện này qua một bên. Hiện tại đối mặt với loại công kích thần hồn này, hắn đúng là không biết làm thế nào ứng phó, chỉ có thể tùy ý chém ra một kích, mong muốn đem tầng mây màu đen phá hủy. Một đao kia đúng là có chút tác dụng, vậy mà có thể đem tầng mây đánh ra một đạo khe hở. Chẳng qua nó rất nhanh đã khép lại như cũ, thiểm điện như gặp được mục tiêu chân chính, thẳng hướng thần hồn Thiên Vân đánh tới. Thiểm điện dọc ngang đan sen, hình thành một tấm lôi vong to lớn, muốn đem thần hồn Thiên Vân trói chặt. Thiên Vân sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao ngăn cản. Có điều công kích của hắn tương đối yếu nhược, tuy rằng thanh thế rất kinh khủng, thế nhưng tác dụng lại chẳng có mấy. Tấm vong chỉ nhoáng một cái, đã đem thần hồn Thiên Vân bao vào trong, chậm rãi co lại, mặc cho Thiên Vân làm ra công kích thế nào, cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thiên Vân sắc mặt lúc này có thể nói khó coi tới cực điểm, muốn làm ra phản kháng, lại cảm thấy bản thân vô lực không thể động. Thiên Vân hiểu được, nếu mình không thể thoát khỏi địa võng, vậy chờ đợi hắn chính là tử kỳ. Hắn lúc này cũng chẳng thèm giữ lại, ánh mắt ngon độc, đem chú sát thuật thôi động. Tuy rằng Thiên Vân không có loại công kích thần hồn nào tử tế, thế nhưng chú sát thuật nếu tính theo ý nghĩa, cũng nên được coi là thần hồn công kích mới đúng. Tuy rằng nó sẽ hao tổn thọ nguyên của Thiên Vân, thế nhưng hắn không có cách nào khác. Hắn thà hao tổn một ít thọ nguyên, cũng không muốn bản thân thần hồn ma diệt. Thiên Vân vừa mới bấm luyện pháp quyết, khí thế trên thân hắn lập tức biến đổi, một loại âm u đầy tử khí xuất hiện, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì một đại ma đầu. Hắn dương cặp mắt đen kịt như hai cái lỗ đen nhìn lên, hai ngón trỏ chắp lại, một đạo mờ mờ sợi tơ chậm rãi xuất hiện. Thiên Vân không chút do dự, há miệng phun vào sợi tơ kia một đạo vô hình khí cơ. Ở bên ngoài, hai người Thiên Vân cùng ông lão giống như bị thi triển định thân thuật. Thiên Vân vẫn như cũ, tựa như muốn thi triển một loại công kích gì đó. Ông lão tay trái nắm pháp trượng, điểm về phía thân thể Thiên Vân. Đúng lúc này, một đạo vô hình vô sắc khí cơ từ cái trán Thiên Vân phóng ra. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng cái trán ông lão xông tới, dường như muốn đem thần hồn ông ta chôn vùi. Ông lão có lẽ cũng đã phát giác điểm bất thường, mở trừng đôi mắt, pháp trượng lập tức vung mạnh, đem đạo vô hình khí cơ kia quét bay. Pháp trượng cùng cố khí cơ kia đụng vào, tuy rằng có thể đem khí cơ đập nát, thế nhưng phủ văn ẩn chứa bên trong nó cũng tắt ngấm đi ba phần, hiển nhiên pháp trượng đã tổn thương không nhỏ. Nguyên rủa thuật. Ông lão nhìn pháp trượng của mình, lại nhìn về phía Thiên Vân, sắc mặt không khỏi rét lạnh một ít. Thiên Vân lúc này cũng đã thoát ly thức hải, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía ông lão, một lời cũng không nói. Chỉ là ánh mắt của hắn đã không còn giống như trước, thay vào đó là ngập trời sắc cơ. Ông lão cảm nhận được Thiên Vân biến hóa, sắc mặt theo đó biến thành hoảng hốt, đang muốn làm ra cái gì, chỉ thấy người đối diện đã biến mất. Ông lão còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã thấy một nắm đấm đánh tới. Oeng! Phốc! Phốc! Ông lão chịu một quyền, thân hình trực tiếp bay ngược về phía sau, máu tươi phun ra như suối. Ta đã cố ý muốn buông tha không đánh, ngươi vì cái gì còn ép ta ra tay? Ngươi nghĩ rằng bản thân có tu vi cảnh giới thứ ba đỉnh phong, liền đã là vô địch rồi hay sao? Thiên Vân mặt như sương lạnh, vừa nói hết câu lại lần nữa tung ra một quyền. Oeng! Giang giác! Ông lão lại lần nữa bị một quyền đánh trúng, thể nội không thiếu xương cốt nứt vỡ. Con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám hướng ta khoa tay múa chân, ai cho ngươi tư cách này? Thiên Vân hiện tại giống như đã biến thành người khác, trên thân tỏa ra một loại khủng bố khí cơ. Khí cơ này khiến cho bản thân có loại cao quý mà trang nghiêm, lời nói tùy ý phát ra, lại mang theo một loại trưởng khống sinh tử tất cả vào trong tay. Hắn là thiên địa này cao quý nhất một phân tử, bất kỳ ai có suy nghĩ mạo phạm đều phải chết. Cảm nhận được sự biến đổi của Thiên Vân, không chỉ có ông lão kia biến sắc, ngay cả chiến trường bên cạnh cũng đã ngưng lại, bảy người trợn trừng đôi mắt nhìn sang. Thiên Vân mỗi khi nói ra một câu, cỗ khí thế khủng bố kia lại tăng thêm một ít. Khí thế này là đại diện cho thiên địa này người trưởng khống, bất kỳ kẻ nào mạo phạm đều sẽ chết. Kệ Vạ Sở Sạn càng là kinh hãi không thôi, nàng nhớ tới lời Thiên Vân từng nói. Hắn cùng Á Mọ Dị thực ra chỉ là một đạo phân thân mà thôi, bản thể của hai người mới thực sự kinh khủng. Sự kinh khủng ấy vượt xa sức tưởng tượng của tất cả. Nàng lúc đó có chút bán tín bán nghi, thế nhưng hiện tại nàng tin. Nếu thân phận bản tôn kia không mạnh mẽ, Bợ Lạc Bị làm sao sẽ biến thành bộ dạng như này? Ta nâng tay có thể bổ thiên, lật tay có thể đem vạn giới hủy diệt, ngươi thì tính là cái gì? Thiên Vân lại phun ra một câu, khí thế trên người đã lên tới đỉnh phong, trực tiếp đem ý chí của ông lão đè sập. Trong phiến trời đất này, bước chân ta đi tới đâu, không người dám công quỷ. Tại sao ngươi gặp ta, lại dám đứng thẳng, ngươi là muốn chết? Thiên Vân nói dứt câu liền phất tay một cái. Trên thân hắn khí cơ lần nữa bùng nổ, một tôn vĩ ngạn hình chiếu trực tiếp hiện ra sau lưng hắn, thần thánh mà cao quý. Kệ Vạ Sở Sạn nhìn tới đạo hình chiếu này, lại nhớ tới trận chiến của các vị thần xảy ra mấy năm trước, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chương 294, cái ta hiểu nhất chính là lòng người, 1. Chương 294, cái ta hiểu nhất chính là lòng người, 1. Chương 294, cái ta hiểu nhất chính là lòng người. Khí thế trên thân Thiên Vân ngày một tăng cao, cuối cùng hóa thành vòi rồng, bát phương thiên địa vặn vẹo dữ dội, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Kệ Vạ Sở Sạn cùng bảy người bản thổ sắc mặt cũng là đại biến, hơi thở lặng nhọc hơn mấy phần. Tử vong nguy cơ ập đến khiến cả đám toàn thân phát run, thậm chí có vài người trực tiếp quỳ mọp, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông lão vừa rồi còn khí thế hung hùng, giờ khắc này sớm đã mất hồn mất vía. Nhất là khi nhìn tới đạo vĩ ngạn hình chiếu kia, miệng lão lập tức phun máu, hai chân cho dù đã cố gắng đứng vững, thế nhưng từng đợt run rẩy đã bán đứng lão. Lão hiện tại mới hiểu, hai người này muốn rời đi, không phải họ sợ đám người lão, mà là khinh thường không muốn cùng con sâu cái kiến đánh đồng. Nếu họ thực sự nổi sát tâm, đám người lão sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhìn tôn hình chiếu chẳng khác gì thần linh trên cao, cuối cùng ý chí của lão cũng đổ sụp, mở miệng van xin. Xin thượng thần hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng chỉ vì muốn giữ lấy quê hương mà thôi. Từ thời viễn cổ cho tới nay, chúng ta đã chịu đủ loại dày vò, bởi vì không muốn cả tộc tuyệt diệt, mới mạo phạm tới ngài, cầu xin ngài tha cho tộc nhân ta một con đường sống. Ta nguyện ý dùng mạng mình đánh đổi. Thiên Vân túi đầu nhìn ông lão, thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm, mở miệng nói: "Ngươi tính toán cũng thật tốt, mạo phạm ta không được, giờ lại muốn mở miệng cầu xin." Ông lão nghe Thiên Vân nói như vậy, vẻ mặt không khỏi đại biến. Cảm nhận tử vong nguy cơ sắp tập đến, ông lão chẳng biết làm thế nào, ngoài tự cổ vũ bản thân. Ông ta cắn răng gắng cho mình không quỳ xuống, tay nắm chặt pháp trượng, muốn cùng Thiên Vân đánh một trận sinh tử, cho dù chết cũng phải chết trong vinh quang. Thiên Vân thấy ông lão chuẩn bị cho cùng rất dậu, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Kỳ thực tha cho các ngươi cũng không phải không được, thậm chí ta có thể giúp các ngươi giữ lại mảnh đất này. Chỉ là ta có hai điều kiện, nếu các ngươi làm được, vậy mảnh thế giới này sẽ yên bình, nhưng nếu không làm được, vậy các ngươi chỉ có thể đi chết." Ông lão vừa rồi còn muốn sống mãi một trận, nghe Thiên Vân nói như vậy, khí thế lập tức hạ xuống, kính cẩn hỏi: "Không biết thượng thần có gì muốn chúng ta đi làm? Nếu việc trong khả năng của chúng ta, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng." Thiên Vân thấy khí thế trên người ông lão giảm xuống, lại kính cẩn hướng mình hỏi thăm, lúc này mới gật đầu một cái, đáp: "Trước tiên ta phải nói cho các ngươi biết một chuyện, ta thực ra không phải thần linh gì. Ta cùng đám người Cựu Lục Địa cũng không liên quan. Việc ân đoán giữa đám người bản thổ các ngươi cùng người của Cựu Lục Địa, ta một chút tin tức cũng không biết." Thiên Vân nói đến đây, hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời một góc 60 độ, thở dài nói: "Kỳ thực nói không quan hệ cũng không hoàn toàn đúng. Ta cùng Thái Dương Thần quả thực có chút liên quan. Hiện tại ta muốn mang thân xác của Thái Dương Thần rời đi, chỉ cần các ngươi giúp ta mang những mảnh tàn chi của hắn tới là được. Việc còn lại ta sẽ không quản các ngươi, muốn cùng đám người Cựu Lục Địa đánh như thế nào, đó là việc của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Các ngươi thấy thế nào? Lời đề nghị của ta không quá phận chứ?" Ông lão nghe Thiên Vân đưa ra yêu cầu như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn. Đúng như Thiên Vân nói, lời đề nghị của hắn không hề quá phận, thậm chí có thể nói rất dễ dàng thực hiện. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ có 7 người, chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, tất nhiên những mảnh tàn chi khác sẽ rất dễ dàng tìm về. Ông lão đăm chiêu suy nghĩ một hồi, lúc này mới gật đầu, hướng Thiên Vân túi đầu nói: "Ta thay mặt Sơn Hoang 13 bộ lạc, đồng ý yêu cầu này của ngài, không biết yêu cầu tiếp theo của ngài là gì?" Thiên Vân thấy ông lão đồng ý, lúc này mới chậm rãi gật đầu, hỏi: "Theo những gì ta được biết, năm đó năm vị cổ thần đã phong ấn mảnh di tích này lại, cũng đã đem sinh linh bản thổ trục xuất. Hà cớ làm sao, các ngươi còn có thể tiến vào trong? Ngươi có thể giải thích cho ta một chút hay không? Ông lão nghe vậy, thần sắc lộ vẻ khó xử, nhìn sang mấy vị đồng tộc trẻ tuổi khác, thấy bọn họ không nên tiếng phản đối, lúc này mới nói: "Thượng thần đã hỏi, ta cũng không dám giấu giếm. Ngài nhìn nơi này, có thấy gì khác với trong tưởng tượng của mình hay chăng? Ý ta muốn nói, so sánh với những gì ngài nghe được đám người cựu lục địa và thực tế lúc tiến vào, có gì khác biệt sao?" Thiên Vân nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Đâu chỉ có không giống tưởng tượng, mà là rất nhiều thứ làm hắn nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Đầu tiên là các vị thống lĩnh vì sao không cùng bọn họ đồng hành? Những người này có việc gì khẩn yếu hơn hay sao? Thứ hai là dãy núi lửa kia, rõ ràng không thể trùng hợp cùng một lúc hoạt động, vì lý do gì khi bọn hắn tiến vào, chúng lại đồng loạt chuẩn bị phun trào? Thứ ba, tại sao quỷ tu có thể trà trộn vào trong nhóm người tiến vào di tích? Các vị cao tầng thực sự không biết, hay đang ngầm đồng ý cho chúng đi vào? Thiên Vân còn rất nhiều điều nghi vấn. Thì như vì sao hắn lại được sắp xếp tiến vào di tích? Hắn chỉ vừa mới tới nộ ti ngảm không bao lâu, cao tầng vì cớ gì lại nhớ thương hắn đây? Vô số nghi vấn kết hợp lại, khiến hắn có chút nghi ngờ cao tầng cựu lục địa phải chăng đang có âm mưu to lớn gì. Hiện tại hắn lại thấy sinh linh bản thổ vùng đất này có thể tiến vào di tích, nghi vấn của hắn đối với mưu đồ của đám người cựu lục địa càng thêm nồng đậm mấy phần. Kệ và Sở Sạn đã tản đi trạng thái thỉnh thần, lúc này nghe Thiên Vân cùng ông lão mặt đối mặt trao đổi, nghi hoặc trong nàng cũng theo đó giải khai không ít. Người nói không sai. Lúc đầu ta còn tưởng trong này ngoại trừ tà tính cùng thần tính không ngừng phân tranh, hay những kỳ dị sinh vật do tà tính biến thành, sẽ không còn sinh linh nào khác. Chỉ khi ta gặp đám người các ngươi, ta mới phát hiện ra mình kỳ thực không hề biết gì cả. Hay nói là, chúng ta đã bị cao tầng cựu lục địa lừa gạt, bị tính toán mà không hề hay biết. Thiên Vân gật đầu, mở miệng nói. Ông lão nghe Thiên Vân tự nhận mình bị lừa, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Có điều ông ta cũng không nghĩ rằng Thiên Vân tự hạ thấp bản thân, mà là hắn đang cùng bọn họ đạt thành nhận thức chung. Loại nhận thức chung này có lợi cho họ, nếu cả hai bên có thể không cần cùng nhau đấu, vậy chẳng còn gì tốt hơn nữa. Ông lão lúc này mới nói. Nếu ta đoán không sai, ngài hiển nhiên là một đại năng giả đầu thai chuyển thế. Chỉ có giải thích này mới lý giải được việc ngài cùng Thái Dương Thần có liên hệ với nhau. Ông lão nói xong liền ngẩng đầu, hướng Thiên Vân nhìn một chút, lao muốn từ biến hóa trên mặt hắn tìm ra manh mối. Có điều làm ông ta thất vọng chính là Thiên Vân ngay cả một chút biến sắc cũng không có, nụ cười vẫn cứ nhàn nhạt treo trên mặt. Thiên Vân không hề phủ định, lại cũng không khẳng định lời ông ta nói là đúng là sai. Hắn chỉ mỉm cười, chăm chăm nhìn về phía ông lão. Ông lão bị Thiên Vân nhìn chăm chú, trong lòng có chút khẩn trương, đang tính nói tất cả chỉ là lỡ lời, lại nghe Thiên Vân lên tiếng. Chuyện này tốt nhất ngươi không nên đề cập nữa, đây là lần đầu ta có thể không truy cứu, nhưng nếu có lần sau. Thiên Vân nói đến đây, nâng tay phất nhẹ một cái. Chỉ thấy đạo vĩ nạn hình chiếu cũng theo tay Thiên Vân động mà động. Không có cái gì nổ vang, cũng không có cái gì thiên địa thất sắc. Chỉ thấy phía trước trăm trượng, cảnh vật lờ mờ, thoáng cái đã biến mất. Tựa như tất cả đều bị cái phất tay này biến thành hư vô, mọi thứ trước mắt giống như vật dư thừa, tùy ý phất một cái liền tan biến. Chương 295, cái ta hiểu nhất chính là lòng người, 2. Chương 295, cái ta hiểu nhất chính là lòng người, 2. Bảy vị tu luyện giả bản thổ thêm cả Kệ và Sở Sạn chứng kiến một màn này, sắc mặt không khỏi tái nhợt đi mấy phần. Muốn đem một ngọn núi chấn nát hoặc di chuyển đi, bọn họ có thể làm được. Thế nhưng khiến một mảnh núi rừng biến mất không một tiếng động, họ làm không được. Đừng nói họ làm không được, ngay cả tu luyện giả cảnh giới thứ tư cũng làm không được. Cái này có thể gọi là thần tích, cũng chỉ có thần linh mới đủ sức làm được việc này. Bảy vị tu luyện giả bản thổ mồ hôi dịn ra, vội vàng cúi đầu. Ông lão kia dù sao cũng là thủ lĩnh, biết nếu mình không thể khiến Thiên Vân hài lòng, rất có thể hắn sẽ trở mặt. Vội vàng chắp tay, cung kính nói: "Xin thượng thần giơ cao đánh khẽ, là chúng ta có mắt không trọng, lần sau ta sẽ không tái phạm nữa." Thiên Vân thấy dáng vẻ ông ta khúng núm như vậy, cũng không tiếp tục chấn nhiếp, phất tay một cái nói: "Không sao, ta đã nói đó chỉ là cảnh cáo mà thôi, về sau việc gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Người ta có câu hết chết tại miệng đừng biến bản thân thành con ếch." Lời ăn tiếng nói phát ra, tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. "Tốt rồi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi tiến vào nơi này bằng cách gì hay chưa?" Thấy Thiên Vân không có ý muốn trách tội, bảy tu luyện giả bản thổ không khỏi thở ra một hơi. Đối với đám người họ, mình chết cũng không sao. Thế nhưng nếu vì chuyện này, chiêu họa cho toàn bộ sơn hoang, vậy bọn họ chết không hết tội. Ông lao hướng Thiên Vân kính cẩn cúi đầu, tỏ rõ sự biết ơn, mở miệng đáp ngay: "Thưa thượng thần, chuyện này phải nói tới hơn trăm vạn năm về trước. Đúng như ngài nói, năm vị cổ thần sau khi đem bảy người đồng bạn phong ấn tại nơi đây, họ đã bày ra một cự đại trận pháp, cũng trục xuất đám sinh linh bản thổ ra khỏi vùng đất này. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, trận pháp trải qua thời gian quá dài, thần tính cùng tà tính va chạm lâu ngày, cuối cùng phát sinh biến đổi lớn." "Ồ, ngươi có thể nói kỹ càng hơn một chút sao?" Thiên Vân hơi kinh ngạc với thuyết pháp này, vội vàng hỏi. Ông lão cũng không giấu giếm, mở miệng giải thích: "Ngài thấy đấy, ở bên trong mộ địa này, thần tính liệu có bao nhiêu? Nếu nói không loa, 9 phần năng lượng ở nơi này đều là tà tính. Bởi vì thần tính sớm đã bị tà tính đồng hóa, ngay cả thiên địa linh khí cũng bị tà tính xâm nhập, khiến bản chất của nó khác biệt mất rồi." Thiên Vân nghe được lời này, đôi con ngươi không khỏi nhảy lên, hắn tung đôi cánh bướm, thẳng hướng trời cao mà bay. Bay tới độ cao hơn vài mét, hắn lặng yên cảm nhận một hồi, sắc mặt cũng vì đó mà biến đổi mấy lần. Do xét một hồi, Thiên Vân cuối cùng cũng quay trở lại, mặc kệ đám người đang nghi hoặc đánh giá đôi cánh sau lưng. Thiên Vân trực tiếp thu nó lại, mở miệng nói: "Ngươi nói không sai, quả thực thần tính đã gần chạm ngưỡng cửa tan biến. Tà tính thì ngược lại, không ngừng khuyết trương thanh thế, chỉ em một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ trở thành thiên địa của tà ma. Nếu thượng thần đã nhận ra, chắc hẳn ngài cũng hiểu vì cớ gì trận pháp phát sinh lỗ hổng rồi chứ?" Ông lão lần nữa mở miệng hỏi. Thiên Vân hai tay chắp sau lưng, nhìn trời, lại nhìn đất, thở dài nói: "Nếu ta đoán không sai, thiên địa linh khí đang chuyển từ thân thần sang thân với ta. Ta khí càng mạnh, sẽ lấn át linh khí." Lại nói: "Trận pháp bảo vệ phiến di tích này cũng thường xuyên phải tiêu hao một số lượng lớn linh khí. Trải qua thời gian quá dài, tránh không được linh khí cùng tà khí mất cân bằng, trận pháp cũng vì thế mà bất ổn. Các ngươi là lợi dụng sơ hở này, tiến vào phiến di tích này, đúng chứ?" Ông lão nghe vậy thì gật đầu, nhưng lại lắc đầu, miệng nói: "Ngài nói chỉ đúng một phần mà thôi, đúng là chúng ta đã thông qua vết rách trận pháp tiến vào. Thế nhưng vốn dĩ sơ hở đó không phải chúng ta tìm ra, mà là người của cựu lục địa phát hiện. Chính họ đã đem trận pháp này phá ra một ít khe hở, cũng thông qua khe hở này, tiến vào nơi sơn hoang 12 bộ, thỏa thích tàn sát cấp giết." Thiên Vân nghe được lời ấy, lông mày không khỏi trao lại, hắn nhìn sang Kệ và Sở Sản. Thấy nàng cũng tỏ vẻ nghi hoặc, lúc này mới hỏi: "Theo như lời ngươi nói, chính người của cựu lục địa đang tự lấy đá đập chân mình rồi." Ông lão thở dài một cái, lại không cho là đúng nói: "Thượng thần sai rồi, họ không những không lấy đá đập chân, mà đang giúp trận pháp này duy trì càng lâu hơn một chút." Thiên Vân nghe vậy cũng là khó hiểu, hắn ngầm nghĩ một hồi, lúc này mới lộ vẻ chợt hiểu. Bên trong trận pháp linh khí đã biến yếu, vậy chỉ còn cách đem linh khí từ bên ngoài dẫn vào, cũng dẫn tà khí từ bên trong thoát ra, giúp phiến di tích này trở nên cân bằng, có phải không? Ông lão đang chắc gật đầu, cũng không nói cái gì thêm. Một vị tu luyện giả bản thổ khác thấy ông lão chán nản lắc đầu, lúc này mới lên tiếng: "Bẩm thượng thần, người tu vi thông thiên, chắc cũng đã nhìn ra trên thân chúng ta cùng tu luyện giả bình thường khác biệt rồi chứ?" Thiên Vân nhìn người này, y là một nam tử trẻ tuổi, trên mình xăm chi chít đồ hình màu đen, đôi con ngươi đen láy, khuôn mặt cương nghị, xem ra rất có khí chất. Y thì sợ Thiên Vân, thế nhưng không có chọn cách tránh né, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Thiên Vân thấy y rất có khí chất, không khỏi mỉm cười gật đầu, cũng mở miệng nói: "Đã nhìn ra, các ngươi cùng tà khí tuy rằng hơi khác biệt, nhưng xét về khía cạnh nào đó, xem như đồng nguyên đi." Gã thanh niên gật đầu, gan giọng nói: "Đám người kia mỗi lần tiến vào mộ địa, liền đem tà khí từ bên trong dẫn ra, lại đem linh khí từ bên ngoài dẫn vào. Đáng giận hơn nữa, bọn họ còn đem tu luyện giả của 12 bộ lạc chém giết thẳng tay. Cũng chỉ vì họ không muốn chúng ta tu luyện, làm hao tổn linh khí trong thiên địa. Thời gian dài trôi qua, chúng ta chỉ có thể bị tà khí cảm nhiễm, đánh mất dần lý trí. Cũng may 12 bộ lạc đã hợp sức lại, cố gắng nghiên cứu ra một phương pháp tu hành khác, chính là lợi dụng tà khí thành tựu bản thân. Chẳng qua con đường này trước nay chưa có người đi, chúng ta chỉ có thể tự mình phấn đấu. Trăm vạn năm đến nay, chúng ta mới chỉ bước vào cảnh giới thứ 3, hơn nữa còn rất yếu, khó lòng cùng tu luyện giả cựu lục địa tranh phong. Hơn ngàn năm trước, một vị tiền bối trong Hoa Sơn bộ lạc đã tiên đoán, trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra một trận đại hạo kiếp. Cũng vì lý do này, chúng ta mới phải cắn răng tiến vào mộ địa, cố gắng ngăn cản trận hạo kiếp này. Chúng ta chết cũng được, nhưng sơn hoang 12 bộ còn có rất nhiều dân thường, chúng ta không thể để toàn bộ bị chôn vùi được." Gã thanh niên nói đến đây, hốc mắt vậy mà cũng biến thành đỏ. Thiên Vân nhìn vào mắt Ilya, lại nhìn vào mắt những người khác, hắn hiểu được, bọn họ đã tới bước đường cùng rồi. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã thở dài. Hắn không có trách cứ đám người cựu lục địa, bọn họ làm vậy cũng là vì nghĩ cho nòi giống của họ. Nếu bỏ mặc cho các vị cổ thần thức tỉnh, với thần trí điên loạn đó, với hận ý vì bị bằng hữu phản bội đó, họ không đem không gian xé ra, lần nữa tiến về cựu lục địa, đem tất cả chôn vùi mới là lạ. Thế nhưng họ làm đúng sao? Vì mình được sống, không tiếc đem một phiến thế giới khác diệt vong. Làm như vậy là đúng sao? Thiên Vân tự hỏi mình, nếu một ngày Thiên Trì Đại Lục cũng phải gánh chịu vận hạn như vậy, mình sẽ làm như thế nào? Học theo người của cựu lục địa, đem hai họa vứt cho một phiến thế giới khác gánh, tiện tay vơ vét tài nguyên, đem về cho dân tộc của mình sử dụng, hay là chống mắt lên mà xem toàn bộ tuyệt diệt? Những suy nghĩ miên man ấy khiến tâm tình của hắn có chút dao động, có chút khó chịu. Chọn bất kỳ một con đường nào, đều sẽ trở thành tội nhân. Chọn bảo vệ nơi hắn sinh ra, vậy sẽ là tội nhân của một phiến địa vực khác. Thế nhưng chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn lại trở thành tội nhân của dân tộc mình. Lòng ngươi có thiếu a vẫn biết rằng việc làm là sai trái, thế nhưng nhiều lúc vẫn phải cắn răng đi làm. Nếu làm có lẽ sẽ phải hối hận, nhưng không làm, vậy sẽ chẳng còn hai từ có lẽ nữa. Thiên Vân lẩm bẩm trong lòng, một bộ không vui thần sắc. Thấy hắn không vui, đám người cũng không ai dám quấy rầy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở một bên, bắt đầu vận công trị thương. Kệ và Sở Sản rón rén đi tới, miệng muốn nói gì, cuối cùng lại không nói thành lời. Thiên Vân đã nhận ra nàng đi tới, có điều hắn cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, chỉ yên lặng tự hỏi lòng mình. Hắn nhớ tới những trận chiến tranh Đại Việt từng phải gánh chịu, nhất là đoạn thời gian Đại Chu tiến đánh quê hương, vô số người dân chạy nạn, vô số xác người chôn vùi trong đất tuyết. Những năm tháng khói lửa chiến tranh ấy, hắn tuy rất ít rời đi làng trại, nhưng hắn là người tu tiên, việc hắn muốn biết sẽ không thể giấu được. Hắn lại nhớ tới những trận chiến tranh được ghi lại trong cổ tịch. Trong những trận chiến ấy, biết bao nhiêu người con Đại Việt phải phơi thây nơi chiến trường, biết bao nhiêu mẹ già mất con, biết bao nhiêu nữ nhân mất đi phu quân, cũng có biết bao nhiêu đứa trẻ chưa từng biết mặt cha nó trông như thế nào. Tất cả cũng chỉ vì yếu đuối mà thôi, nếu đủ mạnh, vậy cần gì phải tính toán với người khác? Chỉ cần đủ mạnh, ta có thể đem những người thân thuộc cứu đi, thậm chí đem thai nạn bóp chết trong trứng nước. Ta đang nghĩ cái gì vậy? Vì cái gì phải phiền não về chuyện này kia chứ? Ta không phải là người của cựu lục địa, vì cớ gì không thể nói bọn họ bất nhân? Vì sao không thể đồng cảm với người của nơi này? Thiên Vân đến lúc này mới hiểu rằng, thì ra mình đã bị kéo theo câu chuyện của đám người này, biến mình thành một phần tử trong bọn họ. Bọn họ không sai, bọn họ có quyền được sống, có quyền được mưu cầu tự do, sự bình đẳng. Họ có thể tu luyện, có thể trường sinh, cớ gì lại đem những quyền ấy chặt đứt? Nhân vô thập toàn, thế nên mới sinh ra đủ thứ cảm tình. Cảm tình đủ nhiều sẽ biến thành cảm tính. Cuối cùng con người sẽ tự nhốt mình trong thế giới của bản thân, ngoài lợi ích của bản thân, những thứ khác căn bản không quan trọng. Con người chính là như vậy, sửa không được, vậy vì sao còn muốn sửa? Nếu một ngày đại kiếp đến, ta đem một phiến thế giới khác hủy diệt, cứu lấy dân tộc. họ sẽ cảm kích ta sao? Sẽ nói rằng ta là anh hùng sao? Có lẽ sẽ có người tung hô, thế nhưng cũng không thiếu người chán ghét. Con người chẳng phải là như vậy ư? Ai cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, là vì sao sáng nhất trên bầu trời. Bất kỳ ngôi sao nào dám cùng họ tranh sáng, vậy đều đáng chết. Thiên Vân thở ra một hơi dài, tâm trạng không còn như vừa rồi ngưng trọng. Thay vào đó là hiểu ra, là đại triệt đại ngộ. Khí cơ trên người hắn không còn bá đạo, mà thay vào đó là cảm giác cao thâm khó dò. Thiên Vân cười nhạt, thốt ra một câu. Nói cho cùng, cái ta hiểu nhất, chính là lòng người. Không phải sao, chương 296, ngươi thật sự là đại năng sao, chương 296, ngươi thật sự là đại năng sao. Tâm tính được thả lỏng, Thiên Vân cũng vì đó mà nhận được không ít cảm ngộ. Loại cảm ngộ này không có tính thực chất tăng lên, nhưng sau này nó sẽ phát huy thật lớn tác dụng. Tiên đạo một đường, sau chữ tiên vẫn còn chữ đạo. Nếu không hiểu thế nào là đạo, làm thế nào tu tiên? Cảm nhận được tâm tình biến hóa của Thiên Vân, tám người còn lại không khỏi nghi hoặc. Bọn họ thấy Thiên Vân lúc này như biến thành người khác, càng thêm thâm sâu khó dò. Thiên Vân cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ mỉm cười mà nói: "Điều kiện thứ hai thật ra không có quá lớn phức tạp, ta muốn tiến về bộ lạc của các ngươi làm khách. Đợi sau khi các ngươi thu thập đầy đủ tàn chi của Thái Dương Thần, ta sẽ rời đi. Nếu các ngươi làm tốt, có lẽ ta sẽ lưu lại nơi này một ít chỗ tốt, thậm chí giúp các ngươi tu luyện tới cảnh giới thứ tư." Bảy người nghe lời đề nghị của Thiên Vân, thời điểm đầu còn tỏ vẻ khó xử. Thế nhưng đợi hắn nói tới việc giúp họ tu luyện tới cảnh giới thứ tư, cả đám không khỏi trợn mắt, có chút không thể tin được. Thượng thần nói lời ấy là thật. Ngài có thể lý giải con đường của chúng ta sao? Ông lão này giờ vẫn còn có chút bi quan, lúc này nghe được lời ấy, vội vàng mở miệng hỏi. Thiên Vân chưa từng làm việc mà không có nắm chắc, hắn gật đầu đáp: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi hoàn thành tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta có thể giúp các ngươi tu luyện tới cảnh giới thứ tư, thậm chí nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể đem con đường này sửa lại." Nghe Thiên Vân nói lời tự tin như vậy, bảy tu luyện giả bản thổ không khỏi mừng như điên, tất nhiên trong đó vẫn không thiếu nghi ngờ ánh mắt. Kỳ thực không chỉ bọn họ nghi ngờ, ngay cả Kệ Vạ Sở Sản cũng là như vậy. Nàng càng ngày càng cảm thấy người tự nhận là Ả Mọ Gì này cao thâm khó dò. Ả Mọ Gì nàng quen biết tuy rằng tư chất rất tốt, nhưng để so sánh với người trước mắt, chỉ có thể dùng câu đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Tâm tình của đám người này biến đổi thế nào, Thiên Vân làm sao không nhận ra? Có điều hắn cũng chẳng quan tâm, đối với hắn họ nghi hoặc cũng được, không tin cũng được, chỉ cần hắn đem mọi chuyện làm tốt, vậy chẳng phải mọi nghi vấn đều bị đập tan hay sao? Tốt rồi, hiện tại ta muốn tiến vào lăng mộ lấy ra chiếc quan tài còn lại. Các ngươi lưu tại nơi này đợi ta một lát là được. Thiên Vân một tay chỉ vào quan tài đang đặt ở dưới đất, ý bảo bảy người lưu lại trông coi. Một bên ôm lấy eo Kệ Vạ Sở Sản tung cánh bay lên, chớp mắt đã không thấy lâu nữa. Thiên Vân hiện tại đã không còn chút lòng tin nào với cao tầng cựu lục địa, cũng chẳng việc gì phải út mở. Hắn muốn dành thời gian còn dư thừa này, cố gắng tìm ra cách thoát khỏi di tích. Mà cách thoát ly tốt nhất chính là lợi dụng mảnh thế giới này, tìm ra điểm tiếp nối giữa hai chiều không gian. Nếu quả thực hai thế giới này song song cùng vận hành, vậy sẽ có một nơi nào đó tiếp nối với Thiên Chỉ Đại Lục mới phải. Thiên Vân không sử dụng Nhất Thốn Thiên Lý đi đường, dù sao độ bao phủ thần thức của hắn cũng không phải quá lớn. Nói cho cùng nơi này vẫn còn cấm trận áp chế, Thiên Vân không thể tùy ý hành động theo ý mình được. Kệ Vạ Sở Sản bị Thiên Vân ôm eo mang đi, mặt không khỏi đỏ bừng. Rất muốn nói hãy thả ta ra, ta có thể tự đi, có điều nàng lại không nói ra khỏi miệng được. Nội tâm nàng lúc này không ngừng tự hỏi chính mình, vì cái gì lại bất tranh khí tới mức này? Rõ ràng nàng chỉ coi Ả Mọ Gì Sở tí phần như bạn tốt, không nên có quá lớn xoắn xuýt thế này mới phải. Thiên Vân cảm nhận được biến hóa của Kệ Vạ Sở Sản, có điều hắn cũng không vạch trần ý nghĩ của nàng. Thiên Vân và nàng vốn chỉ là bèo nước mà thôi, hắn đã lợi dụng lòng tin của nàng nhằm mưu lợi thanh tâm quả. Lúc này đây, hắn thực sự không muốn vướng bận gì với nàng hết. Thiên Vân lợi dụng thân phận của Ả Mọ Gì cũng đã trả cho y một cái công đạo, nhân quả đã đoạn, hiện tại hắn không nợ y. Về phần Kệ Vạ Sở Sản, cả hai hiện tại là quan hệ hợp tác, hắn giúp nàng lấy mảnh tàn chi kia ra, sau này đường ai nấy đi là được. Về phần nàng có hay không dành tình cảm cho hắn, Thiên Vân cũng đã suy nghĩ qua. Hơn nữa qua cách nàng nhìn hắn, hắn hiểu rằng có lẽ nàng đã nảy sinh ý nghĩ này. Thế nhưng hắn không muốn cùng nàng phát sinh mối quan hệ đó. Không phải vì nàng từng quan tâm mẹt lìn ẹ đùa họ, hay đã từng là tình lữ trên danh nghĩa của Ả Mọ Gì mà hắn không muốn cùng nàng phát sinh chuyện tình cảm. Nàng không làm gì sai cả, chuyện tình cảm vốn rất khó nắm bắt, thích một người hay quan tâm một người, nó rất khó dùng lý trí để trói buộc. Nói thẳng ra, Thiên Vân cùng nàng cũng là một tiểu người. Thiên Vân vì sao lại chấp nhận Tố Ngưng? Trong khi trước lúc gặp nàng hắn luôn chỉ nhớ tới một người là Ngưng Ngưng. Nếu không phải Tố Ngưng đẹp mắt, nếu không phải nàng rất mạnh, thậm chí có thể để hắn ôm đùi đi tới đỉnh phong, mà là một tu sĩ tầm thường thì sao đây? Câu trả lời dối trá nhất chính là rất có thể, nhưng xác suất để bà từ rất có thể kêu biến thành sự thật gần như bằng không. Thiên Vân là tu tiên giả, nhưng cũng là con người, hắn cũng có thất tình lục dục mà thôi. Hắn ưa thích cái đẹp, điều này hắn không phủ nhận. Hắn ưa thích nữ nhân có thể trưởng khống toàn cục trong lòng bàn tay, có thể không phiền tới việc tu luyện của hắn, vậy càng tốt hơn nữa. Tố Ngưng rất tốt, nàng có sắc đẹp, cũng có thực lực tuyệt cường, không lý do gì Thiên Vân không chọn nàng. Kệ Vạ Sở Sản cũng như vậy, nàng từng quan tâm tới mẹ lìn e đùa họ, bởi vì nàng biết hắn mạnh, hơn nữa hắn đã từng cứu nàng từ tay con biến dị cạm bạc kia. Nói nàng ngu ngốc bị mẹ lìn e đùa họ lừa, không bằng nói rằng mẹ lìn e đùa họ quá xảo trá, cũng quá không có liêm sỉ. Kệ Vạ Sở Sản không giống Tố Ngưng, luôn làm chủ mọi tình huống, nàng thiên hướng có chút giống Thiên Vân nhiều hơn. Nếu có thể tìm một cái tốt đạo lữ, ngu gì không tìm. Nhân tính chính là như vậy, không ai ngu dại tới mức tự hủy đi tiền đồ của chính mình, cũng chẳng ai tự thôi miên bản thân rằng người này tuy xấu xí, tuy yếu đuối, tuy nghèo khó nhưng y rất tốt. Không, chẳng ai lại như vậy cả. Người có suy nghĩ như vậy, chỉ khi họ cũng là hạng người như thế. Cổ nhân có câu, nồi nào hút vung ấy. Triết lý không phải tự dưng mà có, nó cần phải trải qua vô số năm tháng đúc kết mới thành. Thiên Vân không muốn phát sinh ràng buộc với Kệ Vạ Sở Sản, chính là vì hai người giống nhau. Nàng bởi vì thấy hắn mạnh mẽ, thấy hắn làm chủ mọi tình huống xảy ra, tạo cho nàng cảm giác an toàn. Thế nhưng nàng lại không thể tạo cho Thiên Vân cảm giác an toàn như Tố Ngưng. Nàng tuy rằng cũng là khí vận chi tử, nhưng loại khí vận này có lẽ nên cùng đi với một khí vận chi tử khác mới có thể phát huy tối đa khả năng. Nếu buộc chung với Thiên Vân, nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành hiểm họa cho hắn mà thôi. Kệ Vạ Sở Sản không biết Thiên Vân suy nghĩ cái gì, nàng rất muốn hỏi cảm giác của hắn, thế nhưng nàng lại thốt không ra được lời nào. Mãi tới khi hai người đi tới cửa lăng mộ, nàng mới thở ra một hơi, cố gắng đè xuống loại cảm giác tim đập nhanh vừa rồi. Đi thôi. Thiên Vân khỏe miệng treo nét cười, tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến vào bên trong lăng mộ. Lăng mộ này đã từng được Kệ Vạ Sở Sản mở ra, thế nên cũng chẳng cần hai người phải tốn công đi phá giải cấm chế bên ngoài. Hai người cứ như vậy dạo bước tiến vào, Thiên Vân không thèm giữ lại nữa. Trên thân bùng nổ một cỗ khủng bố khí thế, loại khí thế này đủ sức đem tam phẩm quỷ vật đè sập, dậy không được một điểm phản kháng. Kệ Vạ Sở Sản cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này, xoắn xuýt một lúc mới mở miệng hỏi: "Ngươi thực sự là đại năng chuyển thế, hoặc nói là phân thân của thần hay sao?" Thiên Vân nghe nàng hỏi như vậy, lúc này mới quay đầu, hơi híp mắt nhìn nàng, được một lúc hắn mới lắc đầu đáp: "Nếu ta nói không phải, ngươi sẽ tin sao?" Kệ Vạ Sở Sản nhìn vào mắt Thiên Vân, thấy hắn không giống nói dối, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, không lý nào một tu luyện giả bình thường lại mạnh tới bất thường như vậy. Thế là nàng lắc đầu, miệng đáp: "Không tin. Ngươi mạnh như vậy, không lý nào chỉ là người tầm thường. Ta cảm giác được, ở trong mắt của ngươi bọn ta chỉ là con nít không hơn. Thậm chí nếu ngươi muốn, ngươi có thể đọc ra hết thảy suy nghĩ của chúng ta." Thiên Vân nghe nàng nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, cuối cùng biến thành thở dài, đáp: "Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, dù sao cũng không quá quan trọng." Chương 297, hai bức minh họa, chương 297, hai bức minh họa. Hai người thẳng tiến vào một mật đạo, bởi vì trước đó Kệ Vạ Sở Sản đã từng đi vào, thế nên gần như một chút nguy hiểm cũng không có. Cả hai đi tới một cánh cửa đá thật lớn, lúc này Thiên Vân mới dừng chân, cẩn thận quan sát thật kỹ. Cánh cửa đá này có màu đen, từ khe cửa liên tục tản ra từng sợi tà khí, hiển nhiên bên trong cất giấu đồ vật không tốt lành gì. Điểm khiến Thiên Vân chú ý là, phía trên cánh cửa đá khắc họa không ít đồ hình kỳ lạ. Nếu sắp xếp một cách chỉnh thể, có thể phân biệt ra những đồ hình này diễn tả về một trận chiến nào đó. Kệ Vạ Sở Sản thấy Thiên Vân ngẩn người nhìn cánh cửa đá, lúc này mới cười nói: "Ngươi cũng hiếu kỳ những đồ hình này a?" Thiên Vân không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên. Hắn cẩn thận sắp xếp lại một chút, nhận ra những đồ hình này có thể chia làm hai bức bích họa. Sở dĩ lại nói chúng có thể chia thành hai bức bích họa, bởi vì hắn phát giác được, chính giữa những đồ hình có một đường kẻ mở. Chắc do lâu ngày phong hóa, đường kẻ mở này đã bị phai nhạt, tạo thành một loại chỉnh thể như thế này. Bức họa thứ nhất cũng đã không còn rõ ràng, chỉ biết nó khắc họa về một người đàn ông. Người này nhìn không rõ hình dáng, nhưng Thiên Vân có thể khẳng định, chắc hẳn ông ta chính là Thái Dương Thần. Dựa vào đâu hắn lại có thể khẳng định như vậy? Chính là vì sau lưng ông ta xuất hiện một vầng hào quang vô cùng to lớn, cùng mặt trời rất giống. Thái Dương Thần đang đứng trên một đỉnh núi cao, phía dưới là ngàn tỷ con dân đang không ngừng tung hô. Thiên Vân không biết vì sao mình lại có thể diễn giải ý đồ của bức bích họa này, hắn vừa nhìn tới liền đã nhập tâm vào khung cảnh được khắc bên trong. Thậm chí bên tai còn truyền tới từng tiếng Thái Dương Thần. Thái Dương Thần đinh cả tai. Thiên Vân cứ như vậy trầm mê trong bức bích họa, tưởng rằng ý tứ bên trong cũng chỉ có thế, hắn đang tính chuyến mắt, bất chợt bức bích họa mở dần rồi biến mất. Thiên Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bản thân đứng trên một đỉnh núi lớn, hai tay chắp sau lưng, phía dưới từng tiếng hô vang Thái Dương Thần. Thái Dương Thần vang như sấm động. Hắn nghi hoặc nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy khắp nơi đều là người, nhiều lắm lít nha lít nhít chật cứng cả chân núi. Thiên Vân có chút không hiểu ra sao, lại xoay người nhìn ra phía sau. Phía sau hắn không có ai, còn tưởng bản thân đang dung nhập vào ý cảnh trong bức tranh, đột nhiên hắn ngược lại, ngẩng đầu hướng tầm mắt tới đỉnh núi trước mặt. Chỉ thấy đỉnh núi trước mặt có một gã nam tử tuổi khoảng hơn 20 đang chắp tay sau lưng mà đứng. Nam tử này thần thái sáng láng, đôi con ngươi chẳng khác gì sao trời, tóc vàng tựa nắng sớm, sau lưng có một vầng thái dương đang không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Thiên Vân nhìn vào nam tử trẻ tuổi, miệng không khỏi bật thốt một câu: "Thái Dương Thần." Hắn còn tưởng đây chỉ là một hồi mộng ảo, mình đang bị bức bích họa kia dẫn dắt mà thôi. Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, Thái Dương Thần vậy mà hướng hắn gật đầu, miệng nói: "Thiên Vận Tử đạo hữu, ngươi đường xa tới chơi, không biết có việc gì muốn tìm ta giúp đỡ hay sao?" Thiên Vân nghe Thái Dương Thần hỏi như vậy, tinh thần không khỏi hốt hoảng. Hắn vội liếc mắt nhìn lại thân thể của mình, chỉ thấy trên thân vải tơi áo gai, chân đi một đôi giày cỏ, đôi tay nhăn nheo tựa lao già sắp chết. Thiên Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng không do mình quản, tự hành đáp lời Thái Dương Thần: "Chúng ta không thể cứ mãi để y sắp xếp như vậy, ta muốn cùng y đấu một trận, ngươi thì sao?" Thái Dương Thần tay chắp sau lưng, thở dài lắc đầu, nhìn Thiên Vân, lại nhìn chúng sinh phía dưới, đáp: "Đánh với y thì 10 phần chắc chín là chết, y quá mạnh mẽ. Ta, ngươi, họ từ ngay cả mấy người kia cùng hợp lại cùng lắm cũng chỉ khiến hắn xoay sở khó khăn một chút mà thôi. Giết y căn bản là điều không thể." "Ngươi sợ y rồi?" Thiên Vân lại mở miệng hỏi. "Ta không sợ, nhưng ta không muốn vì bản thân mà liên lụy tới chúng sinh bên dưới. Ngươi là người đặc biệt, ngươi cao quý hơn chúng ta vạn lần. Y có thể sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, lần nữa ném ngươi vào luân hồi. Thế nhưng chúng ta không giống ngươi, nếu chúng ta chết, sinh linh dưới sự che chở của ta cũng sẽ chịu chung số phận." Thái Dương Thần lần nữa lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự bi thương. Thiên Vân nhìn thấy được, Thái Dương Thần rất muốn cùng cái người không biết tên kia đấu một trận, thế nhưng ông ta lại sợ con dân của mình phải bồi mạng chung với chính mình. Thiên Vân lắc đầu thở dài, đầy bi ai nói: "Năm đó ta từng nói với ngươi, chúng ta vận mệnh chú định long đong, tốt nhất không nên lây dính nhân quả cùng phàm nhân. Ngươi đã không nghe ta khuyên, hiện tại ngươi chẳng khác gì thanh kiếm sắp bị phong bế." "Ai? Thanh kiếm sắp đến mấy, mãi mãi bị phong trong vỏ vậy cũng chỉ là một thanh tàn kiếm mà thôi." Thiên Vân nói hết lời, chân nhẹ bước rời đi, bước chân thật chậm, thế nhưng lại có cảm giác thiên địa đều sẽ biến nhỏ trong từng bước chân này. Một bước bước ra, nhảy ra tinh không, hai bước bước ra, hắn đi tới một tinh cầu khác. Thiên Vân chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, lúc tầm mắt trở lại bình thường. Khung cảnh lại lần nữa trở về thực tại, cửa đá không ngừng tản ra tà tính, đường hành lang dài đậm mùi nấm mốc. Hắn vội nhìn lên cánh cửa đá, muốn lần nữa chứng kiến bức bích họa. Có điều bức bích họa đầu tiên đã tan biến, một chút dấu vết cũng không để lại. Thiên Vân nghi hoặc không thôi, vội quay người hỏi Kệ Va Sở Sản. Vì sao bức bích họa bên trên lại thiếu mất một tấm? Ngươi vừa rồi có thấy điều gì bất thường xảy ra hay không? Kệ Va Sở Sản nghe Thiên Vân hỏi như vậy, thần sắc hiện rõ sự khó hiểu, nàng lập tức hỏi lại. Cái gì mà thiếu mất một tấm? Chẳng phải cánh cửa đá này chỉ có một bức bích họa thôi sao? Thiên Vân nghe nàng trả lời như vậy, thần sắc không khỏi mở ra. Hắn cũng không có nói cái gì, lần nữa nhìn về phía cánh cửa đá. Hắn muốn nhìn một chút, bức bích họa thứ hai sẽ khắc họa về cái gì? Bức bích họa này khắc họa về một trận chiến. Trận chiến này chia làm hai phe, một phe có cả thể 12 tôn cự nhân. Thiên Vân nhận ra trong đó cũng xuất hiện Thái Dương Thần, trong 12 người cả thể có 3 nữ thần. Thiên Vân đã xem qua rất nhiều ghi chép viết về cổ thần, cũng biết được trong 12 vị cổ thần, có cả thể 3 vị là nữ. 3 vị nữ thần này lần lượt là Hắc Dạ nữ thần mặt trăng cuối cùng là Đại Địa Mẫu Thần. Hắc Dạ nữ thần được khắc họa hơi mờ, phía sau bà ta là màn đêm đen kịt. Màn đêm này tựa như một chiếc áo choàng, khiến thân thể bà ta có chút mơ hồ không rõ. Về phần nữ thần mặt trăng, nữ thần này cùng Thái Dương Thần đứng song vai, sau lưng bà ta cũng có xuất hiện một vầng mặt trăng. Tuy không chói mắt như Thái Dương Thần, nhưng cũng không hề tỏ ra yếu ớt chút nào. Riêng về phía Đại Địa Mẫu Thần, bà ta có lẽ là người đặc biệt nhất. Thân hình to lớn khó mà hình dung, so sánh với những vị thần bên cạnh, có lẽ phải lớn gấp ngàn lần. Thiên Vân chưa từng chứng kiến bọn họ chiến đấu, cũng không biết bọn họ mạnh mẽ ra làm sao. Về phần 8 vị thần còn lại, một người cơ thể có chút giống với máy móc hơn là con người. Đây là cơ giới chi thần. Một người khác trên đỉnh đầu có một vầng mặt trăng treo cao, chẳng qua mặt trăng này là màu đỏ, không giống như mặt trăng nữ thần trong sáng mà tinh khiết. Ông ta chính là Huyết Nguyệt chi thần. Tiếp nữa là một vị thần đứng trên mặt biển, tay phải nắm chắc một thanh đinh ba, trên thân cơ bắp cuộn, cưới một con thủy quái giống mạch tuộc. Ông ta là Hải Dương chi thần. 5 người còn lại Thiên Vân hơi khó phân biệt, hắn chỉ biết tên bọn họ lần lượt là Băng Tuyết chi thần, Sấm Sét chi thần, Hơi Nước chi thần, Hiền Giả chi thần, cuối cùng là Dục Vọng chi thần. Bên phía chiến tuyến còn lại, Thiên Vân không có hiểu biết nhiều, nghe nói những tài liệu về tà thần đã bị 5 vị cổ thần còn duy trì tỉnh táo hủy đi. Thiên Vân chỉ biết được 3 cái tên, lần lượt là Tử Vong chi thần, Mục Nát chi thần, Sa Đoạ chi thần. Trong bức bích họa này, 22 vị thần đang hướng về nhau phát động thế công. Tuy rằng bên phía tà thần nhân số ít hơn, có điều xem khí thế hiển nhiên không yếu chút nào. Thiên Vân đang chờ mong bản thân sẽ tiến vào bên trong ý cảnh của bức bích họa, có điều chờ mãi lại chẳng thấy gì. Đợi một hồi lâu, biết rằng cái cảm giác bất tri bất giác hòa nhập kia không tới nữa, hắn chỉ có thể thở dài. Trong lòng hắn lúc này bắt đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, tay nhẹ nhàng đặt lên đường chỉ chặn giữa hai bức bích họa, lẩm bẩm tự nói. Trên cánh cửa đá rõ ràng xuất hiện dấu vết hai bức bích họa, vậy mà Kệ Vạ Sở Sản lại nói chỉ có một. Ta đương nhiên không thể nhìn nhầm, vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Kệ Vạ Sở Sản không thể nhìn thấy bức họa đầu tiên, hoặc cũng có thể bằng một cách nào đó sau khi bức họa biến mất, ký ức của nàng về bức họa này cũng tan biến theo. Thiên Vân nghĩ tới đây, đôi mắt lần nữa khép hở, hắn như đoán được thứ gì đó, thế nhưng lại bắt không được. Hắn không chút do dự, miệng niệm động thiên diễn thuật, ngón tay bắt đầu bấm đốt. Chỉ thấy giữa trán Thiên Vân xuất hiện một vầng tàn nguyệt, xung quanh là 9 tinh điểm lập lòe, hai con ngươi tựa hai đầu vòng xoáy, chằm chằm nhìn vào cánh cửa đá. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian cứ thế đi qua, tuổi thọ của Thiên Vân chậm rãi rơi xuống. Cứ 1 giây qua đi, hắn liền mất đi 1 năm tuổi thọ, tốc độ này có thể nói khủng bố. Thiên Vân tuy rằng tiếc hận, thế nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, thiên diễn thuật vẫn tiếp tục thi triển. Hắn hiểu được, tuổi thọ rơi nhanh như vậy, tất nhiên thứ ẩn sâu bên trong sẽ không đơn giản chút nào. 7 giây, 8 giây, 9 giây. Mắt Thiên Vân bỗng dưng hoa lên, hắn nhìn thấy khung cảnh trước khi bản thân tiến vào ý cảnh bên trong bức bích họa. Chỉ thấy một cánh tay gầy trơ xương vươn tới cánh cửa đá, đem bức bích họa đầu tiên bôi xóa. Nhìn theo đầu cánh tay này, hắn phát hiện ra sau lưng mình có một ông lão đang đứng. Ông lão này thấy hắn xoay người nhìn mình, ông ta không những không hề động thủ, mà chỉ nói với hắn: "Đường tương lai còn rất dài, ngươi phải tìm lại chính bản thân mình. Khi ngươi biết bản thân mình là ai, ngươi mới có cơ hội thoát ly trưởng khống của y, hiện tại ngươi còn quá yếu, biết càng nhiều, tử kỳ của ngươi đến càng mau." Nói dứt câu, thân ảnh ông lão liền tan biến không một dấu vết. Thiên vận tử. Chương 298, mê cùng song lộ, chương 298, mê cùng song lộ. Thiên Vân có thể chưa từng tận mắt chứng kiến Thiên Vận Tử dung mạo, ngay cả khi hắn tiếp nhận ký ức của lão, hắn cũng chưa từng tự tìm hiểu xem mặt mũi lão thế nào. Thế nhưng chỉ cần nghe giọng nói của lão, Thiên Vân liền nhận ra, lão chính là Thiên Vận Tử. Thiên Vân tưởng rằng sau vụ nổ lớn trong rừng thì thầm, lão ta đã biến mất khỏi tâm trí của mình. Lúc này nhìn lại, thế mới biết lão ta chưa hề biến mất, thậm chí có thể nói, lão đã là bản thân hắn một bộ phận. Thiên Vân không biết mình và lão già này có gì khúc mắc, nếu lão chỉ là tà tính biến thành, vậy sớm đã bị hắn phát hiện ra mánh khóe mới đúng. Thiên Vân không biết chuyện này nên giải thích như thế nào, cho dù bản thân hắn kiến thức đủ nhiều, cũng không thể hiểu được những gì đang diễn ra đối với mình. Ngươi định ngẩn người tới lúc nào? Không tiến vào lấy đi quan tài hay sao? Kệ Vạ Sở Sản thấy Thiên Vân ngẩn người quá lâu, cuối cùng không nhịn nổi hỏi một câu. Thiên Vân nghe vậy, lúc này mới từ trong dòng suy nghĩ rời đi, hướng nàng gật đầu một cái, đáp: "Được, chúng ta cùng vào đi thôi." Nói xong Thiên Vân liền vươn tay đẩy cánh cửa đá. Cửa đá rất nặng, ít cũng phải có 100 vạn cân trở lên. Có điều với sức của Thiên Vân, đẩy cánh cửa đá này chỉ cần một tay cũng đủ rồi. Kệ Vạ Sở Sản còn muốn nhìn Thiên Vân chê cười, nào ngờ hắn chỉ dùng một tay, liền có thể đẩy ra cửa đá. Vẻ mặt nàng lúc này không khỏi hiện lên vẻ ngờ vực. Lần đầu khi nàng tiến vào, nàng cùng với mẹ Lìn ẻ đùa họ phải dùng hết sức bú mẹ ra mới mở được nó, vậy mà người này chỉ đẩy nhẹ liền xong. Nếu không phải tận mắt nàng chứng kiến, có đánh chết nàng cũng không tin. Thiên Vân thấy nàng này mở ra, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Còn không mau tiến vào?" Kệ Vạ Sở Sản lộ vẻ cười khổ, chỉ biết gật đầu đáp một câu: "Được." Cả hai cứ thế bước vào trong, ngay sau khi hai người bước vào, cánh cửa đá liền đóng sầm lại, giống như có cơ quan nào đó tự hành hoạt động vậy. Thiên Vân cười nhạt, cũng không thèm quan tâm, cánh cửa này không quá nặng, hắn tùy thời có thể đem nó đẩy ra. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi đây là một mặt cung, chính giữa có một quan tài làm từ đá. Quan tài này có màu trắng, chỉ là khe hở giữa nắp quan cùng áo quan đang không ngừng có tà khí toát ra. Cỗ tà khí này đã làm khe hở nhuộm một màu đỏ như máu, chất đá cũng phải thay màu. Thiên Vân nhận ra, khí tức tiết ra từ chiếc quan tài này, cùng với quan tài hắn lấy được giống nhau như lúc. Hiển nhiên tàn chi bên trong là của cùng một người. Do xét một vòng không thấy gì bất thường, lúc này hắn mới nói: "Tốt rồi, hiện tại trông đợi cả vào ngươi." Thiên Vân nói hết câu liền đi sang một bên, lặng lẽ nhìn nàng thi triển thủ đoạn. Kệ Vạ Sở Sản cũng không có nghi kỵ Thiên Vân, mặc kệ hắn nhìn mình phá giải phong cấm. Nàng rót thần thức vào vòng tay chữ vật, từ bên trong lấy ra một thanh đồng cổ kính. Chiếc kính này mặt gương màu hơi đục, nếu đem mặt soi vào trong, có lẽ sẽ không soi ra được cái gì. Kệ Vạ Sở Sản cho ngón tay cái lên miệng, dùng sức căn mạnh, chỉ thấy đầu ngón cái xuất hiện một vết thương nhỏ. Nàng vội vàng bôi huyết dịch lên mặt gương, miệng liên tục niệm động chú ngữ gì đó có chút khó hiểu. Thiên Vân biết đây là cổ ngữ, hoặc cũng có thể là một loại ngôn ngữ đặc biệt mà hắn chưa từng được biết. Hắn cũng lười đi hỏi, chỉ yên lặng mà nhìn. Trình độ trận pháp của hắn rất cao, nếu cho hắn thời gian suy nghĩ, không cần phải dùng phương pháp đặc thù gì, hắn tự tin mình vẫn có thể phá đi cấm trận khắc trên quan tài. Tất nhiên Thiên Vân hiểu thời gian của bọn hắn không nhiều, chính vì thế tốt hơn hết nên để Kệ Vạ Sở Sản tự mình ra tay. Kệ Vạ Sở Sản xem ra là có nguồn gốc gì đó với Thái Dương Thần, chỉ thấy máu của nàng vậy mà có thể khiến thần tính bên trong quan tài nồng hơn một chút. Tà khí lấy mắt thường có thể thấy, giảm đi rõ rệt. Ngay lúc này, Kệ Vạ Sở Sản đột nhiên quát to một tiếng, tay cầm thủ trượng, ma lực điên cuồng rót vào, một ma pháp vòng sáng hình lục lăng lập tức hiện ra. Ma pháp vòng sáng lập loại ánh sáng, cứ thế từ trên cao hạ xuống, bao lấy quan tài vào bên trong. Thiên Vân ngoài việc trầm trồ thán phục, lại chẳng biết nói thêm cái gì. Loại thủ đoạn phá cấm như này, hắn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, quả thực có chút huyền diệu. Theo ma pháp vòng sáng hạ xuống, lập tức đem toàn bộ cấm chế trên quan tài cởi bỏ. Thiên Vân thấy được, một phần trong đó là do thần tính trấn áp, đem mọi khả năng gây bất lợi bóp chết từ trong trứng nước. Có thế dùng ngoại lực phá cấm từ bên trong, thủ đoạn như thế Thiên Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, toàn bộ cấm chế đã bị cởi bỏ, sau khi ma pháp vòng sáng biến mất, chỉ thấy quan tài đã lặng yên nằm đó, tà tính một lần nữa lấn át thần tính. Kệ Vạ Sở Sản xem ra có chút phí sức, chỉ thấy trên trán nàng rịn ra không ít mồ hôi. Nàng lấy tay gạt đi, miệng nói: "Tốt rồi, hiện tại xem như đã thành công, ngươi có thể giúp ta mang nó ra ngoài được chứ?" Thiên Vân gật đầu, nhưng lại nhắc trước: "Ta có thể giúp ngươi mang ra ngoài, chỉ là ta không thể cùng ngươi trở về hội hợp. Sau khi đưa quan tài ra ngoài, ngươi có tính toán gì không?" Kệ Vạ Sở Sản nghe Thiên Vân nói như vậy, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói: "Ta sẽ không trở lại." Thiên Vân nghe nàng trả lời như vậy, không khỏi mở ra, tò mò hỏi: "Ngươi không trở lại cùng đám người án mạ hội hợp, vậy muốn đi đâu? Ngươi một thân một mình, lại mang theo chiếc quan tài này, liệu có làm nổi không a?" "Ta đương nhiên có việc cần phải tự mình đi làm, ngươi cũng không cần quan tâm tới ta." Kệ Vạ Sở Sản mỉm cười trả lời: "Tốt, vậy chúng ta đi thôi." Thiên Vân cũng không muốn làm người nhiều chuyện, thấy nàng đã đưa ra quyết định, lập tức gật đầu nói tốt. Hắn dùng sức đem quan tài đá nhấc lên, theo sau Kệ Vạ Sở Sản tiến về cửa đá. Kệ Vạ Sở Sản sức lực có hạn, không thể một mình đem cửa đá mở, chỉ có thể lặng lẽ đứng qua một bên, đợi Thiên Vân ra tay. Thiên Vân vẫn như cũ, dùng sức đẩy nhẹ, cửa đá cứ thế bị đẩy ra, hắn mang theo quan tài nhanh chân bước rời đi, Kệ Vạ cũng lập tức theo sau. Đợi hai người rời khỏi mặt cung, chỉ thấy phía trước sáng mừng, hai bên hành lang thông đạo không biết từ lúc nào đã thắp lên đốt sáng. Thiên Vân thấy chứng kiến cảnh này, thần sắc không khỏi biến đổi. Kệ Vạ cũng giống như Thiên Vân, thần sắc nghi hoặc không thôi. Hành lang thông đạo lúc này giống như hoàn toàn thay đổi, hai người căn bản không bước qua cửa đá lúc mới vào, mà đi lạc tới một nơi khác hoàn toàn. Thiên Vân vội vàng quay đầu, muốn nhìn một chút cánh cửa đá phía sau. Thế nhưng làm hắn hoảng hốt chính là, cánh cửa đá làm gì còn? Sau lưng hắn là một bức tường thật dày, nào có cánh cửa nào đâu. Quyết không tin tà, Thiên Vân đặt quan tài đá xuống, đi tới vách tường hung hăng đánh ra một quyền. Quyền kinh nổ vang mà ra, thẳng hướng vách tường mà đụng, chỉ nghe một trận xé gió ầm vang. Bịch. Một quyền đánh vào vách tường, chỉ nghe một tiếng bịch nhẹ vang lên. Thiên Vân sắc mặt chìm xuống, hắn cảm nhận được rõ ràng, một quyền này đánh vào vách tường, thế mà không hề có một chút lực phá hoại nào, ngay cả tiếng nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện. Kệ Vạ Sở Sản thấy Thiên Vân lộ vẻ chật vật, thân sắc cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Nàng hiểu được, rất có khả năng hai người đã tiến nhầm vào cơ quan cạm bẫy gì đó mà không hề hay biết. Mà thứ đáng để nghi ngờ nhất lúc này, không gì khác chính là quan tài đá đặt dưới đất. Thiên Vân sắc mặt phát chìm, hắn hiểu hiện tại mình đã không thể quay lại. Vách tường hành lang này đều tạo thành từ một loại vật liệu, hiển nhiên sức hắn bây giờ không thể đem nó phá hủy, chỉ còn cách dọc theo hành lang này tìm cách thoát ly mà thôi. Xem ra chúng ta đã vô tình xúc động cấm chế, hoặc cũng có thể là một loại cơ quan bẫy dập nào đó. Hiện tại chỉ còn cách tiến về phía trước mà thôi. Ngươi nên cẩn thận một chút, rất có thể phía trước sẽ có nguy hiểm. Vách tường nơi này có thể ngăn ta, nói rõ cấp độ nguy hiểm đã vượt xa cảnh giới thứ ba. Thiên Vân hướng Kệ Vạ Sở Sản nhắc nhở một câu, lần nữa đem quan tài nhấc lên, thẳng hướng hành lang thông đạo mà đi. Kệ Vạ Sở Sản cũng không có nói cái gì, thần tình khẩn trương đi theo sau lưng hắn, không dám cách quá xa. Hành lang thông đạo này rất dài, cũng may cả đoạn đường hai người không gặp phải nguy hiểm gì. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người đi mãi, cuối cùng dừng chân tại một ngã rẽ. Chắn giữa hai đầu ngã rẽ là một vách tường thật lớn, Thiên Vân nhìn thấy cảnh này liền liên tưởng tới một loại cơ quan vô cùng kỳ dị. Mê cung. Cả hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng đã đoán ra được lời đối phương muốn nói. Xem ra chúng ta tránh không được phải tách ra hành động rồi. Thiên Vân mở miệng nói với Kệ Vạ Sở Sản. Không tránh được, hy vọng chúng ta có thể may mắn thoát ra. Kệ Vạ Sở Sản thở lắc đầu, hướng về phía thông đạo bên trái bước đi. Cẩn thận một chút, ta không muốn mất đi thanh tâm quả đâu. Thiên Vân hướng Kệ Vạ nói một câu, theo đó cũng hướng về phía thông đạo bên phải mà đi. Chương 299, gặp được tu tiên giả, chương 299, gặp được tu tiên giả. Chương 299, gặp được tu tiên giả. Mê cung, một loại cơ quan thuật có thể nói phức tạp bậc nhất trong số những loại cơ quan cạm bẫy nhân loại từng tạo ra. Nếu là mê cung một đường còn tốt, mọi người có thể tùy thời chiếu ứng cho nhau. Thế nhưng loại mê cung song lộ này, Thiên Vân cùng Kệ Vạ Sở Sản chỉ có thể tự mình hành động. Chỉ khi hai người cùng tìm được lối ra, hoặc một trong hai người chết, người kia tìm được đường ra, mới có cơ duyên rời khỏi. Trong lịch sử của tu chân giới, loại mê cung song lộ, thậm chí tam lộ cũng không hề thiếu. Đa phần bên trong đều chứa vô số bẫy dập cùng thử thách. Cũng không biết nguồn gốc của loại cơ quan này từ đâu mà ra, chỉ biết nó đã từng là mồ chôn của không ít tu luyện giả vô tình lạc bước. Thường thì loại mê cung này sẽ xuất hiện trong mộ cung, hoặc cũng có thể bên trong bí cảnh nào đó. Tất nhiên có nguy hiểm ắt sẽ có kỳ ngộ. Rất nhiều đại năng giả biết mình không thể sống được nữa đã phỏng theo loại thử thách này để lại truyền thừa cho người có duyên. Thiên Vân hiểu được, loại kỳ ngộ này có lẽ không nên xảy ra với mình, thế nhưng ai bảo hắn đang đồng hành cùng Kệ Vạ Sở Sản, một khí vận chi tử hàng thật giá thật đây này. Hắn hiểu nàng này khả năng cao sẽ gặp phiền phức, thậm chí cựu tử nhất sinh, thế nhưng nàng chắc chắn sẽ không chết, hơn nữa còn thu được cơ duyên. Thiên Vân thở ra một hơi dài, không nghĩ tới an nguy của Kệ Vạ Sở Sản nữa, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Loại mê cung này ẩn giấu rất nhiều ngã rẽ, hơn nữa nó lại do đại năng giả kiến tạo, thế nên độ khó cùng hung hiểm sẽ càng tăng cao không tưởng. Tất nhiên loại cơ quan thuật này cũng có cách phá giải, chỉ cần tu sĩ chịu để ý quan sát, cộng thêm việc nắm chắc một chút kiến thức trận pháp, vậy tỷ lệ thành công thoát ly sẽ cao hơn một chút. Nói thế nào đi chăng nữa, cơ quan cạm bẫy vẫn phải dựa vào trận pháp làm cơ sở. Thiên Vân không nhớ mình đã đi được bao lâu, nơi này chỉ toàn một màu đen của tường đá, màu hình quang nhàn nhạt của những viên dạ quang thạch được khảm lên trên đỉnh mỗi bức tường. Thiên Vân đã thử sử dụng đôi cánh để phi hành, có điều hắn làm không được. Nơi đây tồn tại một loại cấm không trận pháp nào đó ngay cả đôi cánh cũng không thể sử dụng được. Thiên Vân đi tới một ngã rẽ, đang tính toán xem nên đi đường nào, đúng lúc này lỗ tai hắn giật giật. Hắn nghe được bức tường kế bên hình như phát ra tiếng động. Thiên Vân yên lặng lắng nghe một chút, mí mắt không khỏi nhảy lên. Hắn nghe được phía bên kia có hai giọng nói vang lên. Rất nhỏ, thế nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đây là giọng nói của con người, quyết không phải là ảo giác. Thiên Vân lập tức thi triển liễm khí thuật, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, muốn xem ai vừa nói chuyện. Hắn cùng Kệ Vạ Sở Sản ma xui quỷ khiến ngộ nhập nơi này, vốn nghĩ chỉ có hai người mà thôi. Lúc này khi nghe được giọng nói phát ra từ bức tường bên cạnh, hắn hiểu được nơi này không chỉ có mình cùng Kệ Vạ Sở Sản. Tuy rằng giọng nói phát ra ngay bên cạnh, thế nhưng để muốn tìm được đường qua đó, Thiên Vân tốn không ít công sức. Vòng vèo không biết bao nhiêu thời gian, cũng may cuối cùng Thiên Vân cũng tìm được nơi chuyển tới tiếng nói chuyện. Chỉ thấy phía trước có cả thảy ba người. Ba người gồm hai lão đầu, một người toàn thân trường bào màu trắng, tóc cùng râu rất dài, bạc trắng như cước. Người còn lại một thân phục sức khá kỳ lạ, áo tơi, nón rộng vành, râu dài màu đen, mặt mũi nhăn nheo như người gần đất xa trời. Hai người này tu vi rất cao, vậy mà có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Đúng thế, là nguyên anh chứ không phải là thánh kỵ sĩ hay thánh pháp sư. Theo sau hai vị nguyên anh lão tổ là một nữ tử tuổi khoảng 20, khuôn mặt không tính xuất sắc, có điều khí chất rất không sai. Nàng này tu vi kim đan cảnh viên mãn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá nguyên anh. Thiên Vân nhìn thấy cảnh này cũng là đổ mồ hôi, hắn cẩn thận đem khí cơ ẩn giấu tới mức tận cùng. Hắn không dám chắc liễm khí thuật có thể qua mắt nguyên anh tu sĩ được hay không, thế nên hắn chỉ liếc mắt qua một chút mà thôi, quyết không chăm chú nhìn lâu. Thiên Vân trong lòng không ngừng xuất hiện nghi vấn, trầm mặc tự hỏi, tại sao nơi đây lại có tu tiên giả? Nếu có cũng nên là đám người bản thổ hoặc đám người cựu lục địa mới phải a. Thiên Vân tuy rằng không hiểu rốt cuộc trong này đang diễn ra chuyện gì, thế nhưng lại không dám đi ra cùng bọn họ bắt chuyện. Thiên Vân có tự tin từ trong tay một vị nguyên anh tu sĩ thoát ly, thế nhưng nếu đối mặt với hai người, vậy khả năng cao hắn sẽ chết. Nơi này có cấm không cấm chế, hắn cho dù trên người sở hữu vô số thủ đoạn cũng khó lòng phát huy toàn bộ. Diệu Linh, ngươi chắc chắn là không đi sai đường chứ? Nơi này hình như chúng ta vừa mới đi qua nha. Hai ông lão đi tới một khúc rẽ, thấy nơi này có chút quen mắt, không khỏi nhíu mày nhìn nhau. Ông lão mặc trường bào màu trắng ngó nghiêng một hồi, cảm thấy có gì đó rất quen, liền hướng về phía cô gái phía sau mà hỏi. Cô gái phía sau nghe vị nguyên anh lão tổ hỏi như vậy, lập tức cam đoan nói: Vô cực tiền bối an tâm, ta đã tính toán qua, đường này quyết không sai được. Mê cung vốn là như vậy, luôn tạo cho chúng ta cảm giác đã từng đi qua. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thấy nghi ngờ bản thân cũng là điều hiển nhiên. Nếu chỉ vì thấy giống nhau mà tìm đường khác, vậy khả năng cao sẽ bị lạc tại bên trong, chết giả cũng không thể thoát ra được. Diệu Linh, ngươi nghiên cứu trận pháp lâu ngày, đã bao giờ nghiên cứu qua loại mê cung song lộ này hay chưa? Vị nguyên anh lão tổ một thân áo tơi vẫn một bộ nghi ngờ, khép mắt hỏi cô gái tên Diệu Linh kia. Nữ tu sĩ tên Diệu Linh nghe vậy, lập tức đáp lời. Tiểu nữ tuy rằng kiến thức nông cạn, có điều cũng đã từng nghiên cứu qua loại mê cung này. Chỉ là mỗi một vị đại năng giả sẽ có phương hướng bảy mê cung khác nhau. Ngoài việc không thoát ly các loại kỳ môn độ giáp, những thứ khác gần như không người nào giống người nào. Dạ lão quái, Diệu Linh đã có tự tin như vậy, chắc hẳn là không sai, ngươi cũng đừng gây áp lực cho nàng mới phải. Vị nguyên anh giả tên Hiệu Vô Cực thấy thế bèn lên tiếng. Dù sao nơi đây cũng chỉ có mình Diệu Linh này am hiểu trận pháp, nếu để nàng không vui, rất có khả năng cả ba sẽ không thể rời khỏi. Dạ lão quái nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng, niệm ai nói. Vô Cực lão quỷ, ngươi cũng đừng ở đây giả mù sa mưa. nếu không phải ngươi tranh giành linh bảo với ta, làm gì có chuyện chúng ta bị rơi vào nơi quỷ quái này. Dạ lão quái, ngươi ăn nói cũng nên cẩn thận một chút. Bảo vật người nào lấy được là của người ấy, ta rõ ràng đã bắt được thanh đao kia trước, nếu không phải ngươi ra tay chặn ngang, nó đã không rơi xuống hạc gốc, chúng ta cũng không phải vì tiếc bảo vật mà nhảy xuống dưới đi. Vô cực lão quỷ cũng không chịu yếu thế, lập tức phản bác lại. Dạ lão quái hừ lạnh một tiếng, có điều cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, mà vớt cằm đăm chiêu một hồi. Mãi một lúc sau lão ta mới mở miệng nói, ngươi có thấy mê cung này rất lạ hay không? Ngoại trừ việc linh khí rất nhạt, ta còn phát hiện ra một loại năng lượng khác nữa. Tuy loại năng lượng này rất mỏng manh, nhưng nếu tiếp xúc lâu sẽ khiến tâm tình có chút không tốt cho lắm. Vô cực lão quỷ nghe vậy cũng gật đầu, mở miệng đáp, là có việc này. Lúc đầu ta còn tưởng mình bị ảo giác, thế nhưng càng lúc loại mặt xấu cảm xúc này càng nồng hơn một chút. Bình thường ta không chế tâm tình rất tốt, không biết hôm nay vì sao lại hướng ngươi đôi co. Dạ lão quái nghe vậy thì cười khẩy, niệm ai nói, ngươi bất ở đây giả làm người tốt, nếu là lúc bình thường, chắc hẳn ngươi đã vung đao cùng ta quyết đấu mới phải. Ở đó mà cùng ta đôi co. Vô cực lão quỷ nghe dạ lão quái nói như vậy, chỉ có thể gãi gãi cái mũi, cười hắc hắc. Diệu Linh thấy hai người không ngừng đôi co qua lại, sắc mặt cũng là phiền muộn không thôi. Nàng đợi hai người đôi co chán chê, lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Hai vị tiền bối, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu cứ đứng đây cãi nhau mà có thể thoát ly mê cung, vậy chúng ta cần gì phải khổ sở như thế này kia chứ? Hai lão quái đến lúc này mới ngừng cự cãi, lườm nhau một cái rồi cũng thôi. Diệu Linh nói không sai, chúng ta cũng nên đi đi thôi. Nói mới nhớ, sư huynh của ngươi Huyền Thanh Phương diện trận pháp so với ngươi thế nào? Liệu có thể đem đám người cực âm lão đầu thoát ly thông đạo bên kia hay không? Dạ lão quái không cùng vô cực lão quỷ đôi co nữa, dạo bước tiến về phía trước, vẫn không quên hướng Diệu Linh hỏi sang một chuyện khác. Tiền bối an tâm, Huyền Thanh sư huynh tạo nghệ trận pháp có thể nói đăng phong tạo cực, so với ta chỉ hơn không kém. Chỉ cần sư huynh không bị làm khó dễ, chắc chắn có thể giúp đám người cực âm tiền bối thoát ly. Diệu Linh trả lời vô cùng tự tin, thế nhưng trong đó lại chứa đầy thâm ý. Vô cực lão quỷ cùng dạ lão quái nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, hai lão quái vật này sao không hiểu nàng này muốn nói cái gì. Cả hai tuy rằng rất phản cảm với sự uy hiếp của nàng, thế nhưng hiện tại hai lão rất cần có nàng dẫn đường, vậy nên chỉ có thể mỉm cười, hướng Diệu Linh trấn an. Diệu Linh tiên tử cứ việc an tâm, đám người cực âm dù sao cũng là tiền bối, làm sao có chuyện gây khó dễ cho sư huynh người được kia chứ. Dạ lão quái cười ha hả, một bộ vô hại nói. Dạ lão quái nói không sai, chúng ta đường đường là tiền bối, sao lại hạ thấp thân phận hướng đám tiểu bối các ngươi gây khó dễ được chứ? Nào Diệu Linh, đoạn đường này ngươi cũng vất vả không ít, đây là một bình vạn năm linh dịch, so với linh thủy chỉ kém một chút mà thôi. Sau này ngươi đột phá nguyên anh, chỉ cần đem nó phục dụng, tỷ lệ thành anh có lẽ sẽ tăng lên không ít. Vô cực lão quỷ hiếm thấy cùng dạ lão quái đồng lòng, vừa cười vừa lấy ra một bình ngọc, đưa tới trước mặt Diệu Linh tiên tử. Dạ lão quái cũng không chậm, cũng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình đan dược, miệng nói: "Đây là ngưng anh đan, chỉ cần lúc ngươi đột phá nguyên anh phục dụng nó, khả năng kết anh thành công sẽ tăng lên 2 thành. Ngươi cũng đừng ngại, cứ cấm lấy là được." Thấy hai người tỏ vẻ thân thiết như vậy, Diêu Linh tiên tử cũng không có nói gì, không nhanh không chậm thu nhận hai kiện vật phẩm. Chương 300, nhân hình lưu đầu, chương 300, nhân hình lưu đầu. Thiên Vân ở một bên quan sát, cũng đã nghe ra không ít tin tức. Thứ nhất đám người này 9 phần 10 cũng giống hắn, nội nhập vào nơi này. Thứ hai khả năng cao họ cũng không thuộc về nơi đây. Đám người Sơn Hoang 12 bộ lạc từ thần thái tới vóc dáng đều cùng đám người Cựu Lục Địa tương tự, điểm khác duy nhất chính là cách ăn mặc cùng con đường tu hành mà thôi. Thế nhưng đám người này lại rất giống người của Thiên Trì Đại Lục, ngay cả màu da cùng ngôn ngữ cũng là như vậy. Điều này khiến Thiên Vân nổi lên không ít tâm tư. Nếu như Thiên Vân đoán không sai, đám người này rất có khả năng đến từ lục địa nào đó tương đồng với Thiên Trì Đại Lục. Dù sao 12 vị cổ thần cũng nói, hai thế giới nằm ở hai chiều không gian song song. Nếu như Sơn Hoang 12 bộ tương đồng với Cựu Lục Địa, vậy khả năng cao quê quán của đám người này cũng song song với Thiên Trì Đại Lục. Thiên Vân nếu có thể tìm đường tới chỗ bọn họ, chưa chắc đã không thể tìm được đường trở về Thiên Trì Đại Lục. Có điều Thiên Vân cũng chỉ ôm suy nghĩ ăn may mà thôi, muốn trở về Thiên Trì Đại Lục, hắn bắt buộc phải tìm ra tiếp điểm của hai chiều không gian. Thêm nữa là thực lực đủ cao, đem bức tường ngăn cách hai giới đả thông. Việc đả thông hai đầu thông đạo, Thiên Vân tự tin mình chỉ cần đạt tới cảnh giới sinh hoa, chắc chắn sẽ không thành vấn đề gì. Hiện tại hắn nếu dốc toàn lực đã có thể đem không gian chém ra vết rách. Tuy rằng vết rách không quá lớn, nhưng như vậy đã đủ cho hắn chui lọt. Thế nhưng không gian phong bạo bên trong rất bất ổn, chỉ với tu vi phong thân cảnh căn bản rất khó vượt qua. Đừng nghĩ lần trước Thiên Vân có thể vượt qua mà lầm. Nếu Thiên Vân không có vạn năm linh tụy liên tục chữa trị thân thể, lại dốc hết tiền vốn dùng thiên diễn thuật, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Không gian phong bạo năng lượng căn bản không phải pháp lực có thể cùng đánh đồng. Cả hai cấp độ vốn khác biệt một trời một vực. Pháp lực chính xác mà nói chỉ thuộc về phạm trù cấp thấp năng lượng mà thôi. Trên nó còn có tiên lực, còn có pháp tắc chi lực, mà không gian chi lực chính là pháp tắc một phần tử. Tất nhiên pháp tắc vẫn phải phụ thuộc vào sinh mệnh cấp độ để tính toán. Nơi này chỉ là phàm giới, vậy pháp tắc giới hạn cũng ở tầng thứ hóa thần, tứ tiết mà thôi. Chính vì thế các tu luyện giả hóa thần, tứ tiết thậm chí thần cảnh mới không thể không chịu áp chế, cuối cùng buộc phải rời đi mảnh thế giới này. Nói một cách công bằng, sinh hoa cảnh tu sĩ, nếu thực lực đủ cường đại, vẫn có thể vượt qua loại pháp tắc này. Mà Thiên Vân chính là dạng người này, hắn đủ tự tin vào bản thân. Đây không phải là hắn tự cao tự đại, mà là thực lực thật sự của hắn đang ở cấp độ này. Thiên Vân đã không còn là tu sĩ bình thường nữa, hắn tu luyện chính là con đường cực hạn. Hơn thế nữa, con đường cực hạn này chính là hoàn mỹ cực hạn, tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả. Thiên Vân lặng lẽ đi theo ba người, dù sao nàng kia đã nói có nắm chắc vượt qua mê cung này, hắn cũng không muốn tốn sức đi mày mò làm gì. Cứ đi theo sau, gặp nguy hiểm liền để bọn họ gánh vác, không phải rất tốt sao? Ba người tốc độ tiến lên rất nhanh, Thiên Vân cũng đã nhìn ra, Diệu Linh tiên tử quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, vậy mà chưa từng đi lạc dù chỉ một lần. Lại nhớ tới vừa rồi bản thân loay hoay trong mê cung, Thiên Vân không khỏi hoài nghi chính mình, phải chăng kiến thức trận pháp của mình còn quá thiếu thốn. Cứ như vậy bám theo phía sau, Thiên Vân chẳng thể nhớ rõ rốt cuộc đã đi được bao lâu. Cuối cùng ba người đi phía trước cũng dừng lại, Thiên Vân còn tưởng rằng đã đi tới đích. Nào ngờ đúng lúc này, Thiên Vân chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, một loại tử vong nguy cơ khiến trái tim hắn siết chặt. Thiên Vân không chút nghĩ ngợi, nhanh chân bước lùi. Thế nhưng hắn đã chậm, chỉ thấy bốn phía vách tường đống dưng thay đổi vị trí. Chỉ trong chớp mắt, nơi này đã biến thành một căn phòng kín, vách tường nối liền một mạch, tìm không ra một điểm vết tích. Thiên Vân thầm hô hỏng bét, muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi. Hắn vội vàng đem liễm khí thuật vận chuyển tới tối đa, cố gắng đem sự tồn tại của bản thân hạ thấp tới điểm tận cùng. Bốn người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chính giữa căn phòng xuất hiện một cái hố sâu. Bên dưới hố sâu là một màu đen như mực, một loại cảm giác sợn cả gai ốc đùa vây bốn người. Dạ lão quái mặt mũi tái xanh, cảm nhận khí tức bên dưới một chút, bật tốt nói: "Âm khí." Vô Cực lão quỷ nghe vậy không khỏi giật bắn, vội vàng bấm thủ quyết, sau khi hoàn thành lão ta liền vạch một cái lên hai đầu lông mày, mắt không thèm chớp chằm chằm nhìn vào hố sâu. Chỉ thấy hai mắt lão chậm rãi chuyển từ màu đen sang màu vàng. Thiên Vân biết, đây là một loại đồng thuật của người tu tiên. Thường thì loại đồng thuật này có thiên hướng phá giải mê vụ, nhìn thấu âm tà quỷ vật. Thế nhưng cũng có không ít loại đồng thuật vô cùng kinh khủng, thậm chí phá được cả ẩn thân thuật, nhìn thấu ba kiếp của một người. Tất nhiên loại đồng thuật kinh khủng thế này, muốn thi triển cái giá phải trả cũng rất lớn. Mù loa là một chuyện, khả năng cao là bồi cả tuổi thọ đi vào. Thiên Vân không biết lão giả này có thể hay không nhìn thấu ẩn thân, hắn vội vàng chuyển mắt, không dám nhìn nhiều thêm dù chỉ một chút. Không tốt, mau lui lại. Vô Cực lão quỷ không biết đã thấy thứ gì, vậy mà hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp cái đã lùi tới mép tường bên kia. Hai người Diệu Linh Tiên Tử cùng Dạ lão quái cũng không chậm, chỉ vừa nghe Vô Cực lão quỷ nói lui lại, thân hình đã đi tới một bên khác. Có điều làm Thiên Vân đau đầu chính là, Diệu Linh Tiên Tử thế mà lùi lại gần nơi hắn ẩn nút. Thiên Vân thầm than không tốt, chỉ sợ bản thân sẽ lộ tẩy. Hắn không sợ Diệu Linh sẽ phát giác được mình, thế nhưng hai lão quái vật kia lại khác. Nếu để hai lão này kiểm tra kỹ, rất có khả năng hắn sẽ bị họ phát giác. Thiên Vân lúc này chỉ có thể tự cầu trời khấn Phật, tốt nhất đừng để hai lão quái kia sử dụng đồng thuật, nếu không thì mình coi mạng. Thế nhưng còn chưa đợi Thiên Vân kịp cầu trời khấn Phật, chỉ thấy từ dưới hố sâu vút bắn lên một luồng âm khí đặc quánh. Một bóng hình màu đen to lớn chậm rãi ngưng tụ, cái cảm giác đứng trước làn danh sống chết khiến bốn người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Âm khí cuối cùng cũng hoàn toàn ngưng tụ, hiện ra trước mắt bốn người là một quái vật to lớn. Quái vật này đâu bỏ thân người, cơ bắp vạm vỡ cho người ta cảm giác bùng nổ lực lượng. Nhất là khi cảm nhận được tu vi của quái vật này, bốn người chỉ có thể thầm hô hào bét. Quái vật này vậy mà lại có tu vi cảnh giới thứ tư hậu kỳ thực lực, so sánh với bất kỳ ai ở đây còn muốn khủng bố. Thiên Vân lúc này chỉ muốn vả cho mình mấy cái bật hai, nếu không phải bản thân tự cho là đúng, bám theo sau ba người này, có lẽ hiện tại hắn sẽ không gặp phải con quái vật này đi. Dạ lão quái, ta biết chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn, thế nhưng hiện tại nếu không toàn lực hiệp trợ cho nhau, chỉ sợ tất cả sẽ phải bỏ mạng. Ta đã từng nhìn qua một chút ghi chép về con quái này, nó có tên nhân hình như đầu. Con quái này sinh ra tại âm gian, lại trải qua minh hà của rửa, bản thân thể phách chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Ngoài công kích thần hồn, nó căn bản không sợ bất kỳ loại công kích nào. Vô Cực lão quỷ vẻ mặt trắng như tờ giấy, biết không thể thoát một kiếp này, chỉ có thể hướng Dạ lão quái thương lượng. Dạ lão quái biết lúc này nếu còn bo bo giữ mình, vậy mạng của lão cũng xong đời. Lão ngưng trọng gật đầu, mở miệng đáp: "Ta có tu luyện một môn bí thuật công kích thần hồn gọi Diệt Thần Thức. Tuy chỉ là một tàn quyền, nhưng sức sát thương không nhỏ chút nào. Chỉ là, muốn đem nó thi triển ra, thấp nhất cần có 20 hơi thời gian, ta cần hai người các ngươi giúp ta một tay, cầm chân con quái này càng lâu càng tốt." Vô Cực lão quỷ nghe vậy, thần sắc có chút ngạc nhiên, mở miệng nói: "Dạ lão quái, ngươi giấu cũng đủ sâu à, nếu hôm nay không phải gặp đầu quỷ vật này, chỉ sợ Diệt Thần Thức sẽ là thứ lấy mạng ta đi." Dạ lão quái nghe vậy, cũng không hề lên tiếng phản bác, chỉ nói với Vô Cực lão quỷ một câu: "Nếu lần này có thể bình an trở ra, ta và ngươi ân oán xóa bỏ, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi không tin được, chúng ta có thể dùng đạo tâm lập thệ." Vô Cực lão quỷ nghe vậy, cũng không có hướng Dạ lão quái lập thệ cái gì, chỉ nói: "Tốt, chúng ta cũng đều là nguyên anh kỳ, không phải hơi chút liền lập thệ, ta đấu với ngươi lâu như vậy, đủ hiểu ngươi là người thế nào." Dạ lão quái gật đầu, không nói gì thêm, lập tức bấm luyện pháp quyết. Hai người đối thoại tưởng rất lâu, thực thế chỉ chưa tới hai hơi thời gian mà thôi. Con nhân hình như đầu lúc này mới lắc lắc cái đầu, xua tan loại cảm giác hỗn loạn khi truyền tống. Nó hướng cặp mắt đỏ như máu, chằm chằm nhìn vào ba người Dạ lão quái. Có điều không biết vô tình hay cố ý, nó vậy mà hướng về nơi Thiên Vân ẩn thân nhìn một cái. Chương 301, kịch chiến nhân hình như đầu, 1, chương 301, kịch chiến nhân hình như đầu, 1. Tuy con nhân hình như đầu này chỉ nhìn thoáng qua một chút, thế nhưng Thiên Vân hiểu được, bản thân mình có lẽ đã bị nó phát hiện. Chẳng qua nó thấy Thiên Vân tu vi không ra làm sao, mới khịt mũi bỏ qua mà thôi. Thiên Vân trong lòng không ngừng tính toán, có nên hay không lộ diện lúc này. Không, ta nếu lộ diện lúc này, không những sẽ khiến hai lão quái vật nguyên anh kỳ kia nghi kỵ, thậm chí không tiếc hết thảy, đem ta lập tức chém giết cũng nên. Nếu như bọn họ tu luyện con đường nghịch tu, hiển nhiên ở nơi bọn họ sống cũng sẽ có thuận tu con đường. Từ trước tới giờ thuận nghịch luôn đấu đá, nếu ta mà xuất hiện, 9 phần 10 sẽ bị họ chém giết. Ta có thể đối phó một người trong số họ, thế nhưng một khi hai người Vô Cực lão quỷ phân tâm, con quỷ kia sẽ nắm chắc cơ hội, đem người còn lại chém giết. Đến lúc đó, đừng nói là ta, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng xong đời. Nghĩ như vậy, Thiên Vân bèn nhích chân, từ từ di chuyển tới một góc tối tăm, cố gắng đè xuống bản thân tồn tại cảm giác. Con nhu đầu nhân hình thấy Thiên Vân co do ở một góc, liền nghĩ rằng hắn đang sợ, không dám cùng nó đối nghịch. Về phần suy nghĩ, Thiên Vân đang yên lặng chờ thời cơ, tiện tay cho nó một kích chí mạng, nó nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Dù sao Thiên Vân tu vi cũng quá thấp, nó đứng yên cho hắn đánh cũng chưa chắc làm chảy được một chút ra. Con quái nghĩ không sai, Thiên Vân đúng là sợ. Có điều nếu nghĩ rằng hắn không dám cùng nó đối nghịch, vậy thì chưa chắc. Bên kia Dạ lão quái đã bắt đầu bấm luyện pháp quyết, cái trán của lão cao chặt, mồ hôi túa ra không ngừng. Hiển nhiên bí thuật diệt thần thức này cũng gây tổn hại không nhỏ tới người người thi pháp. Vô Cực lão quỷ không nói thêm câu nào, lập tức há miệng phun ra một sợi thanh quang. Thanh quang ngưng tụ lại, hóa thành một thanh sắc trường kiếm. Trường kiếm này có tới 56 đạo phù văn, có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh cấp pháp bảo. Kiếm vừa rơi vào tay, lão ta lập tức rót vào pháp lực. Trường kiếm bay lên cao, một hóa hai, hai hóa bốn, chỉ chớp mắt đã hóa thành hơn ngàn thanh. Ngàn thanh trường kiếm rất nhanh đã đem Vô Cực lão quỷ, Diệu Linh tiên tử cùng nhân hình lưu đầu bao bọc vào trong, chỉ riêng Dạ lão quái là không trong phạm vi. Cảm nhận được trên người Dạ lão quái đang xuất hiện một loại đáng sợ lực lượng, nhân hình lưu đầu lập tức giống to một tiếng. Cánh tay quần quần cơ bắp hung hăng hướng về phía Vô Cực lão quỷ đánh ra một quyền. Bang! Quyền kinh nổ vang mà ra, mạnh mẽ đến mức đem không gian nơi nắm đấm đi qua đánh ra vết rạn. Vô Cực lão quỷ thấy cảnh này, không dám lãnh đạm, lập tức tế ra một mặt thuẫn bài. Thuẫn bài vừa ra, tức tốc hóa thành một tấm chắn lớn, đếm sơ sơ cũng có 50 đạo phù văn. Oeng! Quyền kinh đụng vào tấm chắn, lập tức đem tấm chắn đánh văng, phù văn ảm đạm rồi tắt ấm. Vô Cực lão quỷ trong lòng không khỏi siết chặt, lão biết con quái này mạnh mẽ, nhưng mạnh tới mức một quyền đập phế một kiện pháp bảo trung phẩm, nói ra vẫn có chút dọa người. Vô Cực lão quỷ còn chưa kịp tiến lui, đã thấy Diệu Linh tiên tử không biết từ khi nào đã xuất ra một kiện pháp bảo hình dây thừng. Dây thừng vừa ra, lập tức đón gió lớn lên. Nhân cơ hội con quái đánh ra một quyền, đem thân hình nó chói rắn, chắc chắc. Thiên Vân ở một bên quan sát, lập tức nhận ra, kiện pháp bảo này là một kiện cực phẩm pháp bảo. Hắn quét mắt nhìn sơ, vậy mà cũng có 57 đạo phù văn. Càng làm cho Thiên Vân sợ hãi thán phục chính là, con nhân hình lưu đầu vậy mà bị sợi dây này chói chặt, không thể dây rủa mảy may. Nên nhớ nàng này cũng chỉ có tu vi kết đan kỳ đỉnh phong thôi nha, tổng lượng pháp lực cùng thần hồn phải mạnh thế nào, mới có thể điều khiển cũng như duy trì được lượng tiêu hao lớn như thế kia chứ. Trong tu tiên giới có thuyết pháp, kết đan kỳ chỉ nên sử dụng trung phẩm pháp bảo là tối đa. Sau khi bước vào Nguyên Anh, Sinh Hoa mới tiếp tục luyện pháp bảo thành thượng phẩm, cực phẩm. Bởi vì phù văn khắc trên pháp bảo càng lúc sẽ càng khó, càng lúc pháp lực tiêu hao sẽ càng lớn. Nếu trong quá trình khắc ấn này pháp lực thiếu thốn, tinh thần lực không đủ để duy trì tỉnh táo, rất có thể sẽ khiến pháp bảo bị hủy. Pháp bảo thường thường bị hủy còn đỡ, thế nhưng nếu là bản mệnh pháp bảo bị hủy thì sao đây? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên Vân không biết sợi dây thừng này có phải bản mệnh pháp bảo của Diệu Linh tiên tử hay không, khả năng cao chỉ là một kiện pháp bảo bình thường. Thế nhưng loại pháp bảo bình thường này muốn phát động, bắt buộc tu sĩ phải bỏ ra lượng lớn pháp lực, nhất là thần hồn đi điều khiển. Không giống như pháp bảo bản mệnh, tâm ý tương thông, một khi thi triển không cần quá lớn tinh thần lực đi điều khiển làm gì. Đến đây có thể hiểu một điều, Diệu Linh tiên tử này trong người không thiếu bí mật. Cho dù nàng là kết đan kỳ viên mãn, cách Nguyên Anh chỉ nửa bước chân đi chăng nữa, làm được việc này thật khó mà tưởng nổi. Vô Cực lão quỷ thấy con nhân hình như đầu bị trói chặt, sắc mặt cũng không khỏi vui vẻ. Thế nhưng nội tâm của lão lúc này cũng đã sinh ra ý đề phòng. Dù sao Diệu Linh biểu hiện quá mức nguy tiên, nếu chỉ xem nàng như tiểu bối đối đãi, một khi bị nàng đâm sau lưng, vậy 10 phần chắc chín là chết. Diệu Linh sao không biết suy nghĩ của Vô Cực lão quỷ, có điều nàng cũng không muốn giải thích cái gì. Người tu tiên ai chẳng mang trong mình một ít bí mật. Nếu gặp ai cũng mở lòng, gặp ai cũng khoe khoang mình mạnh thế nào, vậy chờ đợi ngươi chỉ có thể là cái chết mà thôi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Câu châm ngôn này bất kỳ ai cũng từng nghe qua, vì vậy tốt nhất nên giữ lại cho mình ít át chủ bài, tránh việc bị người đâm sau lưng. Vô Cực lão quỷ tuy rằng đề phòng Diệu Linh tiên tử, thế nhưng pháp quyết đánh ra không hề chậm chút nào. Theo sự chỉ huy của lão, hơn ngàn thanh kiếm tập trung lại thành một vòng cung, cứ thế ầm ầm phóng xuống thân thể con nhân hình lưu đầu. Loại công kích khủng bố thế này, đừng nói là tu luyện giả bình thường, ngay cả thể tu cũng khó mà chịu được. Con quái bị ngàn vạn thanh kiếm đâm trúng, miệng lớn gào thét, đôi mắt đỏ như máu nong lên sòng sọc. Thân hình nó tuy rằng rắn chắc như tinh cương, lúc này đây cũng đã xuất hiện chi chít lỗ máu. Âm khí tán phát khiến nơi này như đặt trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương. Gào. Con nhân hình lưu đầu đúng lúc này phát ra một tiếng giống giận dữ. Vậy mà chỉ qua tiếng giống, đã có thể đem những thanh trường kiếm kia thổi bay. Thiên Vân ở một bên quan sát, lập tức nhìn ra điểm mấu chốt. Con quái này thế mà phát giác được bản thể của thanh trường kiếm, lại dùng âm công đem nó thổi tắt ba đạo phù văn. Có lẽ ba đạo phù văn này chính là thứ giúp trường kiếm kia phân hóa thành ngàn vạn. Bản mệnh pháp bảo chịu thương tổn, Vô Cực lão quỷ lập tức thổ huyết, sắc mặt trắng như tro. Con nhân hình lưu đầu vẫn còn chưa dừng lại, trên thân nó lúc này bốc lên từng trận âm khí. Loại khí tức rét lạnh này khiến sợi dây thừng quấn trên người chậm rãi kết băng. Khác lạ ở chỗ, băng này có màu đen và nhiệt độ cũng lạnh hơn băng đá bình thường cả vạn lần. Sợi dây thừng bị đóng băng, pháp lực cung cấp cũng theo đó tán loạn, phù văn vừa rồi còn lập lòe chói mắt, hiện tại đã ảm đạm đi 5 phần. Con quái khịt mũi một cái, đột nhiên giống to một tiếng. Theo tiếng giống to này, toàn thân bắp thịt của nó cũng lớn hơn một vòng. Giang giác. Sợi dây thừng dù sao cũng đã chịu nhiệt độ lạnh áp chế, lại bất thình lình nhận phải lực lượng trên thân thể con ngưu đầu nhân hình bộ đánh tới, lập tức bị chấn thành 3-4 mảnh, bịch bịch rớt xuống đất. Diệu Linh tiên tử bởi vì thần hồn cùng dây thừng có liên hệ, lập tức thổ huyết ngã ngồi, sắc mặt tái xanh. Cũng may cho nàng này, nếu sợi dây thừng kia là bản mệnh pháp bảo, giờ này nàng đã là người chết. Vô Cực lão quỷ thấy dây thừng bị phá, sắc mặt cũng theo đó phát chìm. Quay đầu nhìn về phía Dạ lão quái, thấy y vẫn còn đang thi pháp, hiển nhiên vẫn cần một đoạn thời gian nữa. Thực ra nói thì dài dòng, nhưng từ lúc Dạ lão quái bắt quyết đến nay, mới chỉ vừa trôi qua 10 hơi thời gian mà thôi. Biết không thể không mang áp đáy hòm bản sự lấy ra, Vô Cực lão quỷ nghiến răng vỗ trán một cái. Tay lão vừa rời trán, chỉ thấy đỉnh đầu có một tiểu nhân màu xanh bay ra. Tiểu nhân này tuy thân hình giống trẻ con, nhưng mặt mũi lại không khác gì Vô Cực lão quỷ. Tiểu nhân này ngồi trên một cây quạt xếp, ánh mắt lăng lệ ác liệt, chằm chằm nhìn vào con nhân hình như đầu. Bàn tay nhỏ nhắn lập tức bấm luyện pháp quyết, chỉ vào đầu con nhân hình như đầu quát. Sắt. Cây quạt xếp lập tức nhận lệnh, chỉ nghe ông một tiếng, chớp cái đã tới cái trán con nhân hình như đầu, không ngừng xoay tròn. Nhìn cây quạt lúc này, chẳng khác gì một lưỡi cưa máy không ngừng chuyển động. Khí tức phát ra từ trên thân nó, cũng kinh khủng tới mức khiến lòng người hoảng sợ. Rõ ràng không phải bản mệnh pháp bảo, nhưng so với bất kỳ pháp bảo nào Thiên Vân từng biết, nó còn muốn khủng bố. Linh bảo. Thiên Vân chỉ có thể nghĩ ra loại bảo vật này, cũng chỉ có loại bảo vật thông linh này mới có thể hiểu được chủ nhân đang nói cái gì, cũng theo đó mà thực hiện mệnh lệnh. Linh bảo là một loại bảo vật nghịch thiên, rất khó hoàn toàn khống chế. Nếu không trải qua trường kỳ ở chung, lại không ngừng dùng thần hồn bồi dưỡng, vậy căn bản khó lòng mà sử dụng được nó. Tuy điều kiện sử dụng khắc khe, nhưng nó mạnh, so với bất kỳ loại pháp bảo nào còn muốn mạnh gấp mấy lần. Cổ bảo cũng mạnh, nhưng so với linh bảo, vẫn còn kém xa tí tắp. Con nhân hình như đầu cảm nhận được sinh tử nguy cơ, vội vàng há miệng phóng ra một viên cầu hình tròn. Trên thân viên cầu âm khí trận trận, quỷ khóc sói gào, kinh khủng tuyệt luân. Âm đan. Thiên Vân chỉ liếc qua liền biết, viên cầu nhỏ kia là thứ gì. Cũng giống như yêu thú, tu luyện tới cảnh giới thứ 3 sẽ sinh ra yêu đan. Sinh vật ở dưới âm gian cũng vậy, loại nội đan này gọi âm đan. Nó là kết tinh trong quá trình tu luyện của con nhân hình như đầu, một khi đem nó phóng xuất, thực lực của nó sẽ tiêu thăng lên một cấp độ càng cao. Chương 302, kịch chiến nhân hình như đầu, 2, chương 302, kịch chiến nhân hình như đầu, 2. Viên âm đan vừa được tế ra, bốn người sắc mặt lập tức tái đi mấy phần. Nhất là Diệu Linh tiên tử, nàng đã bị thương thần hồn, vừa thấy viên âm đan được tế ra, chịu không nổi áp lực, trực tiếp ngất đi. Vô Cực lão quỷ tuy rằng kinh hãi, thế nhưng đã tới một bước này, lão đã không còn gì để mất nữa. Lão đặt tất cả lòng tin vào kiện linh bảo kia, chỉ cần nó phát huy được 7 phần uy lực, đừng nói âm đan, ngay cả con nhân hình lưu đầu cũng phải chết. Thế nhưng phó mặc vào may mắn là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc. Cây quạt kia cho dù mạnh, nhưng với tu vi nguyên anh sơ kỳ, lão có thể phát huy được mấy phần uy lực của nó đây? Đừng nói là 7 thành, cho dù lão thiêu đốt toàn bộ pháp lực cũng chưa chắc đã phát huy được 6 thành uy lực của nó. Linh bảo nếu không do tự thân bản mệnh pháp bảo thông linh mà thành, cho dù mạnh như nguyên anh, sinh hoa cũng chỉ có thể phát huy 3-4 thành sức mạnh mà thôi. Nghe đồn, ngay cả tứ tiết cảnh cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của linh bảo. Chỉ có người luyện ra chúng mới có thể làm được việc này. Vô Cực lão quỷ đã đem pháp lực thiêu đốt tới cực hạn, lúc này lao chẳng khác gì một lò lửa, sức nóng trên thân cao tới dọa người. Đầu nhân hình lưu đầu không thèm quan tâm tới Vô Cực lão quỷ đã thiêu đốt bao nhiêu pháp lực. Lúc này khí tức trên thân nó đã đạt tới đỉnh phong, vậy mà ẩn ẩn vượt qua cảnh giới thứ 4, tiếp cận cảnh giới thứ 5. Con quỷ cười lên khằng khặc, bàn tay to lập tức hướng về cây quạt chụp lấy. Âm khí đặc quánh khiến một vùng không gian cũng biến thành sền sệt. Quạt xếp cùng bàn tay chạm vào nhau, chỉ nghe một trận ầm vang nổ tung. Con nhân hình lưu đầu dùng bàn tay ngạnh kháng linh bảo, vậy mà chỉ bị thương nhẹ. So với lúc bị mưa kiếm đánh trúng còn muốn nhẹ nhàng mấy phần. Vô Cực lão quái thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, còn chưa kịp để lão làm tiếp ứng đối, đã thấy một đại thủ vồ tới, muốn đem lão bóp nát. Vô Cực lão quỷ dù sao cũng là nguyên anh kỳ lão quái vật, làm sao có thể bó tay chịu trói. Lão không tiếc hết thảy, đem kiện linh bảo kia dẫn động, dường như muốn dẫn bạo nó. Con nhu đầu nhân hình xem ra đã đoán được ý đồ của lão, nó lập tức thu tay lại, không chút do dự bắt tới quạt xếp. Thiên Vân thấy Vô Cực lão quỷ muốn dẫn bạo linh bảo, sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Căn phòng này cho dù rộng, cho dù vững chắc, nhưng một khi linh bảo được dẫn nổ, uy lực của nó căn bản không thể đong đếm, chỉ sợ đã vượt xa nguyên anh cấp độ, đạt tới hóa thần, tứ tiết toàn lực đánh một kích rồi. Con nhân hình lưu đầu mạnh như vậy, thấy tình cảnh này còn phải biến sắc, nói gì tới Thiên Vân, một tu sĩ phong thân cảnh trung kỳ. Căn phòng này vốn dĩ khép kín, nếu quả thực dẫn bạo linh bảo, tất cả đều sẽ chôn thây tại đây, không có ngoại lệ nào. Vô Cực lão quỷ nhân cơ hội con nhân hình lưu đầu phân tâm đi bắt lại quạt xếp, lập tức đem một viên đan dược màu xanh nuốt vào. Thiên Vân không biết đan dược này tên gì, chỉ là qua dược tính bộc phát, hắn đoán nó cùng loại với kích phát tiềm lực đan dược. Vô Cực lão quỷ xem ra cũng chỉ dọa con nhân hình lưu đầu mà thôi, linh bảo nói thế nào cũng là bảo vật hiếm có, nếu hủy đi thực sự có chút phí phạm. Con nhân hình lưu đầu có lẽ đã biết mình bị gạt, chẳng qua nó vẫn không thay đổi chủ ý, mà hướng cây quạt kia chụp vào trong tay. Sau khi chụp tới cây quạt, nó lập tức đem âm khí cuốn chặt, sau đó há miệng nuốt vào. Con quái không ngu, nó sẽ không để mình bị phân tâm lần thứ hai. Mặc kệ Vô Cực lão quỷ thiêu đốt pháp lực cùng linh hồn, chỉ cần âm đan vẫn còn cung cấp năng lượng, nó còn có thể biến càng mạnh. Vô Cực lão quỷ thấy con nhân hình lưu đầu nuốt đi cây quạt xếp, sắc mặt không khỏi rét lạnh. Lão không chút do dự, lần nữa thúc giục bản mệnh pháp bảo. Trường kiếm màu lam lần nữa tán phát quang mang chói mắt, chớp cái đã đi tới đầu não con nhân hình lưu đầu, thẳng hộp sọ của nó đâm vào. Con nhân hình lưu đầu vừa nuốt xuống cây quạt xếp, thấy trường kiếm đâm tới, chỉ có thể lần nữa vung tay ngăn cản cái chán. Có điều làm nó hoảng sợ chính là, trường kiếm đúng lúc này biến mất. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy một thanh phi kiếm nhỏ bằng hai đầu ngón tay đâm tới, thẳng con mắt phải nó lao vào. Thiên Vân ở một bên quan sát cũng không khỏi đổ mồ hôi, thầm nghĩ, lão quái vật chính là lão quái vật, nếu khinh thường bọn họ, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Gào, gào. Con nhân hình lưu đầu tuy rằng da dày thịt béo, thế nhưng thất khiếu vẫn là nhược điểm không thể tránh được. Mắt phải to lớn bị phi kiếm xò xuyên, tuy không thể đem não bộ của nó xoắn nát, có điều tổn thương chắc chắn không phải nhỏ. Vô Cực lão quỷ hiện tại cũng đã là đèn cạn dầu, hơi thở lặng nhọc, pháp lực cũng như nguyên anh đều đã ảm đạm phai mờ. Lúc này lão so với bất kỳ ai có mặt ở đây còn muốn yếu nhược. Con nhân hình lưu đầu bị thương, cơn đau khiến nó không ngừng gào giống, biết mắt phải không thể cứu vãn, nó lập tức phóng tới chỗ Vô Cực lão quỷ, bàn tay to lớn xuề ra, muốn sinh sinh đem lão đập thành thịt vụn. Vô Cực lão quỷ thấy cảnh này, lập tức giống to. Dạ lão quái, còn không ra tay tất cả sẽ chết. Tính toán thời gian, từ lúc Dạ lão quái thi pháp đến nay, có lẽ cũng đã tới 20 hơi rồi. Vừa nghe Vô Cực lão quỷ hét lớn, Dạ Lao Quái cũng trợn mắt lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa điểm vào trán, lúc hai ngón rời khỏi, chỉ thấy kẹp giữa hai đầu ngón tay là một dấu ấn hình tia chớp. Dấu ấn này tản ra một loại khủng bố khí tức, thần thức vừa chạm tới, lập tức bị nó thôn vẹ xoắn nát. Hai ngón tay lão ta vung ra một cái, tia chớp lấy tốc độ không thể tưởng tượng nháy mắt đã đi tới đầu não con nhân hình lưu đầu, một chút cản trở cũng không có, trực tiếp chui vào trong. Con nhân hình lưu đầu còn chưa kịp đem vô cực lão quỷ đập nát, đã thấy có một vật gì đó chui vào trong não. Bên trong thức hải của nó lúc này xuất hiện một tia chớp màu vàng. Tia chớp lấy mắt thường có thể thấy không ngừng biến lớn, ầm ầm đánh vào biển cả phía dưới. Tia chớp vừa đánh tới, hải dương sóng lớn cuộn trào, nước biển trực tiếp rút đi ba phần. Đúng lúc này, trên mặt biển xuất hiện một đạo bóng hình màu đen, nhìn kỹ sẽ thấy, nó cùng với con nhân hình lưu đầu giống y như lúc. Lại không phải thần hồn của con nhân hình lưu đầu, còn ai vào đây? Đạo thần hồn gào lên một tiếng, vội vàng hướng về tia chớp, một tay chụp tới, muốn đem nó khu trục ra ngoài. Thế nhưng tia chớp này nào phải vật dễ chơi, nó không những không tránh né bàn tay con nhân hình lưu đầu, ngược lại còn đổi hướng, phóng thẳng về phía đối phương. Con nhân hình lưu đầu còn chưa kịp chuẩn bị, đã thấy tia chớp đánh tới. Một loại bàng bạc công kích thần hồn lập tức đánh vào. Tuy tia chớp nhìn như rất nhỏ yếu, thế nhưng nó lại là khắc tinh của hồn thể. Thần hồn nhân hình lưu đầu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lại có chút bó tay bó chân, không thể làm gì được tia chớp. Con quái cho dù ngu dốt cũng hiểu một điều, nếu không đem tia chớp này hủy diệt, vậy chờ đợi nó chỉ có một kết cục, chính là cái chết. Nó không chút do dự, đem viên âm đan lần nữa nuốt vào. Bên trong thức hải lúc này lập tức xuất hiện một vầng thái dương đen kịt, quanh thân tán phát ra trận trận âm hàn chi khí. Con quái không chút do dự, đem viên âm đan hướng về tia chớp chấn áp xuống. Hiện tại nó chỉ còn một chiêu này, nếu ngay cả viên âm đan cũng không thể làm gì được tia chớp, vậy nó cũng không còn cách nào. Dạ Lao Quái thấy con nhân hình lưu đầu đem viên âm đan nuốt xuống, làm sao không hiểu con quái đang tính toán gì. Lao ta cũng biết chỉ với một chiêu diệt thần thức, căn bản không thể đem con quái này đánh giết. Lao không chút do dự, lập tức tế ra một thanh tiểu đao. Đao này trên thân có tới 56 đạo phù văn, hiển nhiên cũng là cực phẩm pháp bảo hàng ngũ. Được Lao rót vào pháp lực, tiểu đao lập tức phát ra một tiếng réo rắt ngân vang. Nó lấy một loại khủng bố tốc độ, thẳng hướng cần cố con nhân hình lưu đầu đâm vào. Nhìn khí tức sát phạt bậc này, chỉ sợ thể phách mạnh như con quái vật kia cũng có thể bị chém bay đầu. Vô cực lão quỷ thấy cảnh này, không khỏi thở ra một hơi, thầm nghĩ: xem như giữ được một cái mạng. Chương 303, bị buộc hiện thân. Chương 303, bị buộc hiện thân. Không chỉ vô cực lão quỷ thở ra, ngay cả Thiên Vân cùng Dạ lão quái cũng là như vậy. Con nhân hình lưu đầu này quá mức mạnh mẽ, nếu để nó sống sót thật khó để biết kết quả sẽ như thế nào. Ngoại trừ Diệu Linh tiên tử đang hôn mê bất tỉnh, ba người còn lại ai cũng thả lỏng một hơi. Dù sao con vật cũng chẳng thể nào lập tức thoát ly diệt thần thức tàn phá thần hồn, nếu nó muốn tránh đi một đao kia, vậy khả năng cao hồn thể cũng sẽ bị tia chớp đánh tan. Hiện tại nó đã không có đường thoát, ngoài bị bêu đầu hoặc bị diệt thần thức phá hủy thần hồn, nó đã không còn con đường nào khác. Thế nhưng một màn làm cho ba người trợn cả mắt xuất hiện. Chỉ thấy thân thể con nhân hình lưu đầu đống dưng co lại, đúng như vậy, lúc đầu nó cao lớn hơn 20 trượng, vậy mà chỉ chớp cái đã biến thành cùng người bình thường không sai biệt nhiều. Phi đao đang đả lao đi, lại vì Dạ Lao Quái thất thần, cuối cùng đánh vào một góc tường. Làm người ta kinh hãi chính là, một đao uy năng khủng bố như thế, vậy mà không thể để lại vách tường một điểm vết chảy. Con quái vừa rồi còn gào thét thống khổ, lúc này lại bình tĩnh đến lạ, xem ra âm đan đã áp chế được tia chớp. Nó mở to đôi mắt đỏ, miệng thở ra một đạo đặc quái âm khí lực lượng. Âm khí đi tới đâu nơi đó liền đóng băng tới đó. Thiên Vân cảm nhận được loại lạnh giá thấu xương này, sắc mặt cũng là tái đi mấy phần. Diệu Linh tiên tử nằm bất tỉnh dưới đất, lúc này xem ra cũng đã phát giác nhiệt độ hạ thấp quá nhiều. Nàng đội mở mắt, tốc độ phản ứng rất nhanh, chớp cái đã đi tới sau lưng hai vị nguyên anh tu sĩ, miệng nói: "Hai vị tiền bối, con nhân hình lưu đầu này hình như bị thương không nhẹ à, liệu chúng ta có thể đem nó chém giết được hay chăng?" Nàng dù sao cũng vừa mới bất tỉnh qua, không biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Lúc này thấy con nhân hình lưu đầu khí cơ hạ thấp đi mấy phần, mới hướng hai vị nguyên anh kỳ tiền bối nói như vậy. Thế nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện vấn đề, kinh hãi hỏi: "Hai vị tiền bối, hai sao pháp lực của các ngươi lại hạ thấp như vậy?" Hai lão quái nguyên anh kỳ nhìn nàng liếc mắt, một lời cũng không nói, chỉ thở dài. Hai người bọn họ đã là đèn cạn dầu, thiêu đốt pháp lực họ cũng đã làm, sử dụng bí thuật thần hồn cũng đã làm, hiện tại chỉ thiếu nước dẫn bạo nguyên anh là chưa làm thôi. Cả hai thừa hiểu bản thân 9 phần 10 sẽ phải chết, chỉ là chết ở một nơi như thế này, cũng quá biệt khuất cho họ. Dù sao bọn họ cũng là nguyên anh kỳ lão quái, trên người bảo vật, bí tịch, công pháp không thiếu. Họ chết mà không thể để lại một ít đồ cho hậu bối, nói thế nào cũng quá mất mặt. Mặc kệ ba người trong lòng tính toán thế nào, con nhân hình lưu đầu lúc này đã thực sự nổi giận. Chỉ vì ngăn cản tia sét kia, nó đã phải tự mình hủy đi âm đan tu luyện cả ngàn năm mới thành. Mối hận này, nó bắt buộc phải tìm người chút. Mà kẻ chúng lưu lại chẳng phải Dạ Lao Quái, còn ai vào đây? Nhân hình lưu đầu phát ra một tiếng bò giống, đôi mắt đỏ như máu chằm chằm nhìn về phía ba người vô cực lão quỷ, cái đầu hơi cúi, hướng cặp sừng chĩa thẳng ba người. Chỉ nghe một thanh nổ mạnh, thân hình con quái chớp cái đã lao tới, muốn sinh sinh húc chết cả ba. Tuy đã là đèn cạn dầu, thế nhưng muốn để cho ba người bó tay chịu chết, đó là điều không thể. Dạ Lao Quái không thèm giữ lại, nhanh tay ném ra ba bốn kiện pháp bảo hạ phẩm, miệng gằn lên từng chữ: "Bạo, bạo, bạo, vành, vành, vành." Từ tiếng nổ vang long trời nở đất cứ thế truyền ra. Trung tâm vụ nổ khí lãng bắn ra từ phía, cho dù mạnh như nhân hình lưu đầu cũng khó lòng chống đỡ. Nhân hình lưu đầu chịu thiệt thòi là chuyện không phải bàn, thế nhưng ba người Dạ Lão Quái, vô cực lão quỷ cũng chẳng khá khẩm gì. Bọn họ đứng ngay cạnh trung tâm vụ nổ, thân hình sớm đã bị đánh rách tả tơi không thành bộ dáng gì cả. Tuy nói nếu bọn họ còn sống, có thể dùng nguyên anh đoạt xá tiếp tục tu hành. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thắng, nếu dẫn bạo pháp bảo mà không thể thoát thân, vậy cũng chỉ là vô dụng. Diệu Linh tiên tử đứng sau hai vị nguyên anh kỳ lão quái, tuy rằng không phải chịu quá lớn thương tổn, thế nhưng nàng dù sao cũng là kết đan kỳ, cuối cùng vẫn chưa phải nguyên anh. Nếu không phải lúc Dạ lão quái dẫn nổ pháp bảo, nàng đã tiện tay đem một tấm chắn che trước người, lúc này chỉ sợ nàng đã biến thành cái xác. Thiên Vân tuy rằng không đứng tại trung tâm vụ nổ, có điều khí lãng quét tới tuyệt không phải chuyện đùa. Cũng may hắn có quan tài đá làm bia đỡ đạn, cứ thế núp phía sau mà không chịu một chút thực chất tổn thương nào. Có điều hắn cũng phải đối mặt với một sự thật, hắn đã bại lộ hành tung của mình. Thiên Vân cho dù có thể đem bản thân cùng quan tài đá ẩn đi, thế nhưng chịu một đợt khí lãng lớn như vậy công kích, đừng nói là có liễm khí thuật, cho dù bí thuật mạnh mẽ hơn cũng vô dụng mà thôi. Ba người vô cực lão quỷ thấy góc tường nơi Thiên Vân ẩn nó phát ra âm thanh lạ, lập tức dõi mắt nhìn sang. Dạ lão quái mở miệng nói ngay: "Bằng hữu là người phương nào, nếu đã tới đây, tại sao không chịu ra mặt cùng chúng ta liên thủ? Bằng hữu nghĩ rằng chúng ta chết, ngươi có thể an toàn rời đi hay sao?" Thiên Vân biết hiện tại mình có trốn cũng vô ích, đành thu hồi liễm khí thuật. Rất nhanh Thiên Vân đã xuất hiện trước mắt ba người một quái. Con nhân hình lưu đầu sớm đã biết Thiên Vân tại, nó không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Đối với nó, một tu luyện giả cảnh giới thứ ba sơ kỳ, căn bản không đáng để nó quan tâm. Ba người sau khi nhìn rõ mặt mũi Thiên Vân, tuy rằng có chút kinh diễm bởi dung mạo giống như tiên nhân của hắn, thế nhưng sau khi thăm dò ra tu vi của hắn, cả ba sắc mặt không khỏi chìm xuống. Ba người vốn còn nghĩ, Thiên Vân có thể qua mặt bọn họ lẻn vào nơi này, tu vi thấp nhất cũng có cảnh giới thứ ba viên mãn mới phải, thế nhưng lúc này nhìn lại mới vỡ lẽ, sự thật cùng suy nghĩ căn bản không giống. Ba người Dạ lão quái, vô cực lão quỷ cùng Diệu Linh tiên tử trong lòng ôm theo chờ mong bao nhiêu, lúc thấy Thiên Vân xuất hiện, lại chuyển thành thất vọng bấy nhiêu. Đối với bọn họ, một tu sĩ cảnh giới thứ ba sơ kỳ, căn bản không có một chút giá trị nào cả. Nếu là một cái Diệu Linh tiên tử khác, may ra còn có thể trợ giúp một hai. Thế nhưng Thiên Vân yếu như vậy, đừng nói là gây phiền phức, ngay cả một cộng lông của con nhân hình lưu đầu cũng chưa chắc làm tổn hại được nữa là. Thiên Vân làm sao không hiểu trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, có điều hắn cũng không quan tâm, lúc này hắn đã không thể trốn, vậy chỉ còn một con đường, chính là đem con nhân hình lưu đầu này giết mà thôi. Các vị, hiện tại thất lạc cũng không có cái gì dùng, đợi sau khi chém giết con quái này, chúng ta lại nói cũng chưa muộn. Thiên Vân hướng ba người nói một câu, tiếp đó liền lật tay, lấy ra tinh vân đao. Trong căn phòng lờ mờ chỉ có một ít ánh sáng le lói của Dạ Quan Thạch, thân ảnh Thiên Vân giống như ưu linh, chớp mắt đã không thấy đâu. Con nhân hình lưu đầu vốn còn khinh thường Thiên Vân, đột nhiên chứng kiến một màn như vậy, nó không khỏi hốt hoảng muốn làm phòng bị. Thế nhưng nó đã bị thương, tốc độ lại không thể so với Thiên Vân nhanh, cuối cùng vẫn là chậm một ít. Thiên Vân lấy một loại xảo diệu góc độ, hướng về phía mắt trái của nó mà đâm tới. Đầu mũi đao giống như ẩn chứa vô tận ảo diệu, rõ ràng nhìn thì còn cách mắt trái rất xa. Thế nhưng con nhân hình lưu đầu còn chưa kịp làm ra ứng đối, đã thấy một cơn đau kịch liệt truyền tới. Mắt trái của nó giống như vừa bị thứ gì đó đâm tới, thế nhưng trước mắt nó mũi đao vẫn còn giữ ở một khoảng cách rất xa. Cự ly thế này, nó có thể dễ dàng ngăn cản. Một đao này cực nhanh, lại cũng là cực chậm. Bên ngoài rõ ràng Thiên Vân đã đem tinh vẫn đao sọ xuyên mắt trái con nhân hình lưu đầu, thế nhưng trong mắt của nó, một đao này vẫn còn cách rất xa. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, nó muốn ngăn cản, thế nhưng cơn đau truyền đến làm nó muốn gào giống. Ba người vô cực lão quỷ thấy một màn này, sắc mặt không khỏi lộ vẻ quái dị. Bọn họ đã từng ôm hy vọng, rồi lại thất vọng, lúc này lại thấy hy vọng tìm tới, cả ba tâm tình có thể nói đặc sắc cực kỳ. Vô cực lão quỷ không có thất thần quá lâu, lập tức đem một bình nước thuốc gì đó uống vào. Sau khi nuốt vào nước thuốc, chỉ thấy pháp lực của lão vậy mà cấp tốc hồi phục ba thành. Lão không hề chần chừ, lập tức bấm luyện pháp quyết, điều khiển bản mệnh kiếm thẳng cái hốt con nhân hình lưu đầu đâm vào. Dạ lão quái cũng không chậm, lập tức cắn đầu lưỡi, thúc dục phi đao thẳng hướng trái tim con nhân hình lưu đầu bắn đi. Nhìn thế đi của phi đao, chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Nếu trúng một đao này, nửa người con quái không bị chia đôi mới là lạ. Diệu Linh tiên tử cũng theo sau lấy ra một pháp bảo hình bút lông sói, nàng không chút do dự vung bút vẽ vào không khí. Bút vừa thu lại, chỉ thấy vô số sợi dây leo phóng đi, thẳng hướng con nhân hình lưu đầu của tới. Nàng này có thể trong chớp mắt múa bút thành pháp, hiện nhiên ngoài phương diện trận pháp cực đỉnh, phù pháp cũng không yếu chút nào. Con quái cho dù vẫn đang quằn quại trong đau đớn, thế nhưng nó cũng không ngốc đến mức bỏ mặc bản thân bị người công kích. Mắt không còn nhưng thần thức vẫn tại, nó có thể phát hiện ba người khác đang làm gì với mình. Nhân hình lưu đầu bỏ mặc đau đớn, nó hướng lên trời phát ra một tiếng gào giống thê lương. Bốn người chỉ nghe một tiếng ùm bò ngân vang, đôi thai chịu không nổi tiếng giống này, ù đi không nghe thấy gì nữa. Cả bốn sắc mặt không khỏi đại biến, muốn hướng về phía những người còn lại nói cái gì, lại chẳng thể nghe được gì cả. Ngay cả khi dùng thần thức truyền âm cũng là như vậy, tựa như khả năng nhận biết ngôn ngữ của bốn người đều bị tiếng giống này chặt đứt. Con nhân hình lưu đầu có lẽ đã thực sự điên cuồng. Nó dùng hai tay đâm mạnh về mạng sườn chính mình, vậy mà từ bên trong lấy ra một đôi cốt mâu. Mặc kệ máu huyết đen ngòm đang chảy ra, nó cứ như vậy cầm cốt mâu hướng về Thiên Vân mà chém. Thiên Vân thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Hắn không chút do dự, tay phải nắm chặt tinh vân đao, hướng về đối phương chém ra một đao đoạn duyên chương 304, không thể xem thường, chương 304, không thể xem thường. Đao cùng cốt mâu va chạm, cả hai nhất thời khực lại. Thiên Vân bởi vì chịu lực phản chấn mà khực lại, còn con nhân hình lưu đầu do liên hệ giữa tay và cốt mâu trong chớp mắt mất đi, vận dụng không được toàn bộ lực lượng mà khực lại. Thiên Vân lúc này chỉ cảm thấy tay phải mỏi nhừ, để không nổi một điểm sức lực. Hắn thầm hô may mắn, nếu vừa rồi hắn xuất thủ hơi chậm một chút, với một kích toàn lực của nhân hình lưu đầu, cho dù hắn không chết cũng muốn trả một cái giá đắt. Ba người vô cực lão quỷ thấy Thiên Vân có thể ngạnh kháng cốt mâu của nhân hình lưu đầu mà không hề hấn gì, lúc này mới hiểu người này không yếu như mình nghĩ. Cả ba thần sắc không khỏi mừng như điên, lập tức đem toàn bộ thủ đoạn xuất ra hết. Trường kiếm màu lam vừa rồi bị tiếng giống chấn bay ra xa, lúc này lần nữa lập loại hào quang, bị vô cực lão quỷ nắm vào trong tay. Lão không có dùng ngự kiếm thuật thi triển thủ đoạn, mà nắm chắc trường kiếm trong tay, thân hình một hóa hai, hai hóa bốn dùng tốc độ cực nhanh hướng về đầu âm thú đánh tới. Dạ lão quái hiện tại pháp lực đã gần như giống tuyết, chỉ có thể lấy ra một chồng phù lục. Những lá phù này toàn thân đỏ chót, được vẽ lên vô số phù văn ngoằn ngoèo, để ý kỹ sẽ thấy, trên thân chúng khắc họa vô số tiên cầm cầu thú. Trong giấy phù vừa được ném ra, lập tức bén lửa mà cháy. Từ trong ngọn lửa, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước vô số thần thoại sinh vật lao ra, hùng hổ dọa người, thẳng hướng con nhân hình lưu đầu đánh tới. Nhìn đám thần thú này, khí thế hùng hổ dọa người, thế nhưng người ở đây đều hiểu, chúng chỉ là sinh vật được tu sĩ vẽ lên giấy mà thôi. Không dám nói chúng có thực sự phát ra được uy năng của thần thoại sinh vật hay không. Chỉ riêng cái khí thế trên người chúng đã không thể đánh đồng cùng thần thoại sinh vật được rồi. Thực ra Dạ lão quái cũng hiểu, những giấy phù này chỉ là loại tượng trưng mà thôi. Họa phù sư chỉ cần tưởng tượng sinh vật muốn họa, lại vẽ lên giấy là được, độ khó rất thấp. Độ khó lớn nhất của việc họa phù chính là mang năng lực của vật muốn họa toàn bộ khắc họa vào trong. Thế nhưng ai đã từng chứng kiến thần thoại sinh vật? Không nói tu chân giới hiện nay có còn loại khủng bố sinh vật này tồn tại hay không, chỉ riêng hậu duệ hôn huyết của chúng cũng chưa chắc đã tìm thấy. Bởi vậy, nhìn đám thần thú kia có vẻ rất châu bò, thực tế chỉ là loại tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Diệu Linh tiên tử lần nữa vung vẩy bút lông, trực tiếp họa ra vô số xiềng xích, muốn lần nữa đem con nhân hình như đầu khóa chặt lại. Không thể không nói, trình độ họa phù của nàng này quá kinh khủng, Thiên Vân từ khi tu hành tới hiện tại chưa từng thấy người nào vượt qua được nàng. Nên nhớ hắn còn cất giữ không ít ký ức của đám tộc chủ, cũng như một ít ký ức của Thiên Vận tử. Thế nhưng Thiên Vận tử chủ tu chính là thôi diễn tính toán, tuy các tạp học khác hắn cũng biết, thế nhưng tất cả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nếu đặt lên bàn cân, Thiên Vận tử phương diện thôi diễn tính toán có thể nói đỉnh phong, nhưng về phương diện họa phù, lao không thể cùng nàng này đánh đồng. Thiên Vân ngưng thần quét mắt nhìn nàng một cái, trong lòng cũng sinh ra không ít nghi vấn. Nàng này tuy rằng chỉ có tu vi kết đan viên mãn, thế nhưng qua biểu hiện, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đã xuất sắc hơn nàng bao nhiêu. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Thiên Vân mà thôi, nàng này tuy rằng biểu hiện ưu dị, thế nhưng để so sánh với đám người thân mang khí vận, vẫn phải kém một chút. Cũng chính vì nàng không phải khí vận chi tử, Thiên Vân mới phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Thiên Vân cũng không để ý bọn họ quá nhiều, hiện tại là thời khắc sinh tử, nếu không đem con nhân hình lưu đầu này giết chết, vậy chờ đợi cả đám chính là địa ngục vạn trượng. Dây xích chớp mắt đã đem thân thể con nhân hình lưu đầu cuốn chặt, sinh vật sinh ra từ phụ lục không ngừng lao vào thân thể con quái muốn đem nó đánh thành cho tàn. Thế nhưng con nhân hình lưu đầu này đâu phải hạng yếu ớt, nó rất nhanh đã làm chủ lại thân thể. Thấy bốn người phát động công kích, con nhân hình lưu đầu thế mà nhếch miệng cười nhạt. Nó há miệng phun ra một đoàn âm hỏa đen kịt. Âm hỏa đi tới đâu, nơi đó liền bị thiêu đốt thành cho tàn. Điểm kỳ lạ chính là, hỏa diễm này không những không nóng, ngược lại lạnh đến thấu xương thủy. Toàn bộ quá trình chiến đấu nói thì dài, thực tế mới qua 2 giây thời gian mà thôi. Con quái mất khống chế 1 giây, giây thứ 2 liền đem âm hỏa thổi ra. Có thể nói chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã diễn ra không ít biến hóa. Thiên Vân cũng không ngờ con vật này lại xáo trá đến thế. Đối phó với yêu thú thông thường, hắn có tới 9981 cách, thế nhưng âm thú hắn lại chưa từng đụng độ qua. Loại sinh vật kỳ dị thế này, quả thực quá không hợp thói thường. Bởi vì đang duy trì thế tiến công, hắn thu tay không kịp, bị một đoàn âm hỏa chạm vào tay áo. Âm hỏa tốc độ thiêu đốt nhanh tới không tưởng, chỉ chớp mắt đã đi tới cổ tay Thiên Vân. Biết rằng nếu để âm hỏa bén vào tay, khả năng cao hắn sẽ phải đem nó chặt bỏ. Thiên Vân lúc này chỉ có thể làm liều, đem Hạ Thi Phệ Linh Kinh vận chuyển, mong muốn đem hỏa diễm này thôn phệ. Làm Thiên Vân kinh hãi chính là, Hạ Thi Phệ Linh Kinh trước nay chưa từng sợ hãi loại năng lượng mang linh tính nào, vậy mà lúc này lại bị âm hỏa khắc chế. Không những Hạ Thi Phệ Linh Kinh không thể thôn phệ âm hỏa, ngược lại còn bị nó ăn mòn pháp lực. Thấy pháp lực đang không ngừng lao dốc, sắc mặt hắn tái nhợt một mảnh. Nhân lúc Hạ Thi Phệ Linh Kinh còn có thể ngăn cản ngọn lửa, Thiên Vân không chút do dự, vận lực đem áo bào chấn nát. Sau khi đem áo bào chấn nát thành mảnh nhỏ, Thiên Vân lập tức đem cự ly kéo giãn, sắc mặt khó coi nhìn về phía con nhân hình lưu đầu. Ba người vô cực lão quỷ tu vi rất cao, lại chọn phương pháp đánh tầm xa, bọn họ căn bản không chịu tính thực chất tổn thương nào. Thấy Thiên Vân chật vật lùi lại, cả ba trong lòng cũng thầm than không ổn. Tiểu Hữu không sao chứ? Hiện tại còn có thể đánh tiếp sao? Dạ lão quái hiện tại nào có ý khinh thường Thiên Vân, lời nói cùng hành động khách khí cực kỳ. Chẳng qua trong lời nói có mấy phần thực lòng, Thiên Vân không cần nghĩ cũng biết. Hiện tại Thiên Vân chính là người có chiến lực lớn nhất tại đây, nếu hắn không thể chiến đấu, vậy cả bọn cũng chỉ còn nước đi chết. Đạo Hữu vẫn tốt chứ? Ta nơi này có một ít cực phẩm chữa thương đan dược, nếu muốn đạo hữu liền lấy đi là được. Diệu Linh tiên tử cũng hướng Thiên Vân hỏi thăm, một bên lấy ra không ít đan dược, ngay cả bình vạn năm linh dịch cũng có trong đó. Thiên Vân đối với đan dược luôn giữ trong lòng sự bài xích, thế nhưng vạn năm linh dịch lại khác, loại thiên tài địa bảo này nếu dùng đúng lúc đúng chỗ, chẳng khác nào cho hắn một cái mạng thứ hai. Tuy rằng vạn năm linh dịch không thể so sánh với vạn năm linh thủy, thế nhưng phẩm cấp không phải kém rất nhiều. Nó cũng có thể dùng để đột phá cùng chữa thương, tất nhiên khôi phục pháp lực là chuyện hết sức đơn giản. Chẳng qua muốn khôi phục pháp lực, bắt buộc tu luyện giả phải vận chuyển công pháp luyện hóa. Trong quá trình chiến đấu sinh tử, phân tâm luyện hóa loại tài bảo này chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất trên đời. Thiên Vân thấy nàng này xuất ra vạn năm linh dịch, đúng là hơi có chút bất ngờ. Hắn cũng không phải dạng người bụng thì muốn, miệng lại nói không cần. Lập tức phi thân tới, bắt lấy bình sứ, miệng nói một tiếng. Vậy đa tạ đạo hữu rồi. Nói dứt câu, hắn lập tức đem bình sứ thu vào nhận chữ vật, không hề có ý muốn đem nó phục dụng. Diệu Linh tiên tử thấy vậy, thần sắc không khỏi nghi hoặc. Có điều khi nhìn tới nửa người lóa lổ của Thiên Vân, hai má nàng này trực tiếp biến thành hồng nhuận, vội vàng quay sang chỗ khác. Thiên Vân thấy nàng biểu hiện kỳ lạ như vậy, lúc này mới nhớ ra trên thân hiện tại đã không có áo bào. Hắn vội vàng đem một kiện áo bào mặc lên, tiếp đó lần nữa xé dao, thẳng hướng con nhân hình lưu đầu lao tới. Con quái này sớm đã bị thương rất nặng, thần hồn, thân thể, ngay cả âm lực cũng đã cạn kiệt không ít. Hiện tại nó chỉ có thể dùng một ít âm lực cùng thân thể mạnh mẽ để ngạnh kháng mà thôi. Thiên Vân có nắm chắc đem con vật này một chiêu chém giết, thế nhưng hắn không ngu ngốc đem át chủ bài lấy ra. Nơi đây vẫn còn hai lão quái vật tồn tại, hắn không muốn bị bắt bài, sau đó bị hai người xoay người đâm lưng. Diệu Linh tiên tử tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng để so sánh với Thiên Vân, nàng vẫn còn chưa phải đối thủ. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là sự thực. Thiên Vân từ trước đến giờ không quen hạ thấp người khác, hắn để phòng ai hoặc không quá để phòng người nào, tất cả đều có cơ sở của nó. Thân ảnh Thiên Vân chấp cái đã đi tới đỉnh đầu con nhân hình lưu đầu, Dạ Vũ đao pháp đã lâu không sử dụng, lúc này bị hắn thi triển tới cực hạn. Chỉ thấy đỉnh đầu con vật sấm chớp đi đùng, mây đen phủ kín, ánh đao giống như mưa rào, ầm ầm rơi như chút nước. Chương 305, gãi ngứa mà thôi, chương 305, gãi ngứa mà thôi. Chương 305, gãi ngứa mà thôi. Nhân hình lưu đầu phản ứng cũng không chậm, nó lập tức vung đôi cốt mâu hướng lên, lực lượng thân thể bùng nổ, ngạnh sinh sinh đem Dạ Vũ đao pháp cản lại. Thiên Vân làm sao không biết Dạ Vũ đao có sơ hở, lần trước đối chiến với Phong Nam bị y dùng ảo diệu ngăn cản, hắn đã thật lâu chưa tái sử dụng lại đao pháp này. Thế nhưng Phong Nam là dùng ảo diệu phá ảo diệu, còn con vật này lại dùng man lực phá đao. Cả hai loại phá chiêu này khác biệt rất lớn. Phong Nam có thể từ trong sơ hở tìm ra phương pháp nhẹ nhõm phá giải, thế nhưng con thú này lại phải dùng man lực ngạnh kháng thế công. Nếu con âm thú này tốc độ có thể theo kịp thế công của Thiên Vân, phần thắng của nó rất lớn. Chỉ là lúc này nó đã bị thương nặng, bên cạnh lại có ba tu luyện giả khác vây công, nó làm như vậy chỉ là vô ích mà thôi. Một người một thú trong vài nhịp thở đã giao thủ hơn ngàn chiêu, tốc độ này có thể nói khủng bố. Ba người còn lại lúc này càng phát ra kiêng kỵ, dù sao Thiên Vân biểu hiện cũng quá mạnh mẽ. Một ít tâm tư không tốt cũng vì thế mà bị đè xuống. Vô Cực lão quỷ lần nữa đem một viên đan dược màu đen ăn vào, hai tay bắt ấn, lần nữa thúc dục bản mệnh pháp bảo phân hóa. Chỉ nhoáng một cái, quanh người lão đã rậm rạp chẳng chịt hơn trăm đạo màu lam kiếm ảnh. Hiện tại đây đã là cực hạn của lão, nhân lúc con thú đang cùng Thiên Vân quần nhau, lão lập tức chỉ về phía con nhân hình lưu đầu quát: "Đi." Dạ lão quái cũng vào lúc này đem một cọng thảo dược ăn vào, tốc độ của lão rất nhanh, nếu không chú ý sẽ không thể nào biết. Thảo dược vừa vào miệng, pháp lực của lão vậy mà cấp tốc khôi phục bốn thành. Lão không chút do dự, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mặt cờ phiên. Cờ phiên vừa rơi vào tay, chỉ nghe một trận quỷ khóc sói tru, thậm chí có cả tiếng người đàn bà nào đó đang cười khanh khách, quỷ dị cực kỳ. Thiên Vân đang giao chiến với con nhân hình lưu đầu, vừa nghe tới tiếng cười khanh khách kia, da gà thế mà nổi cuộn. Pháp bảo này có chút giống với chiêu hồn phiên đi. Không ngờ Dạ lão quái còn có một chiêu này chưa dùng, xem ra là cố tình ẩn giấu. Hiện tại con nhân hình lưu đầu đã là nỏ mạnh hết đà, nếu lao lấy ra cờ phiên này, đương nhiên là muốn đánh giết con thú, chiếm lấy công đầu. Nếu lao đánh giết nó, lại đem hồn phách con thú bắt lấy luyện hóa, vậy cờ phiên này sẽ mạnh bao nhiêu đây? Không được, ta phải bảo lưu thực lực. Nếu lao già này nảy sinh ý nghĩ xấu, vậy khả năng cao sẽ đánh chủ ý lên người ta đi. Thiên Vân nghĩ là làm, hắn vẫn duy trì thế công như trước, chỉ là cố ý thu lại một chút thực lực. Con thú dường như cũng phát hiện ra lực lượng của Thiên Vân giảm đi, thế công càng hùng mạnh hơn một ít. Bang, bang, vành. Mũi lao cùng cốt mâu tiếp tục va chạm một hồi, cuối cùng Thiên Vân chịu không được, bị nhân hình lưu đầu đánh cho bay ngược. Trên không trung vẽ thành một đường vòng cung, máu tươi cũng theo đó phun ra mấy ngụm, lảo đảo rơi xuống đất, cách nơi Diệu Linh tiên tử đứng không phải quá xa. Diệu Linh tiên tử thấy Thiên Vân bị đánh bay, lại không hiểu sự tình bên trong, lập tức mở miệng hỏi: "Đạo hữu không sao chứ?" Thiên Vân nghe thế, cố ho ra một ngụm máu, mở miệng nói: "Con âm thú này quá mạnh, ta tu vi còn quá yếu, đối phó với nó có chút quá sức." Thấy Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, lại liên tiếp ho ra máu, Diệu Linh tiên tử cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nói: "Đạo hữu mau chữa thương đi, ngươi làm đã rất khá, hiện tại phải trông đợi vào hai vị tiền bối rồi." Thiên Vân gật đầu, chăm chú nhìn về tình hình chiến đấu phía trước. Vô Cực lão quỷ lần nữa sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ thấy xung quanh con thú rậm rạp chẳng chịt kiếm quang. Nó vừa mới đánh bay được Thiên Vân, lại phải chịu thế công như vũ báo của Vô Cực lão quỷ, chật vật không chịu nổi. Nếu chỉ riêng Vô Cực lão quỷ thì cũng thôi, Dạ lão quái lúc này cũng đem quỷ hồn bên trong cờ phiên thả ra. Chỉ thấy có hơn ngàn bóng đen lao ra, thẳng hướng con nhân hình lưu đầu mà đến. Thiên Vân để ý rõ, trong số hơn ngàn quỷ hồn, có một nữ phụ nhân thần sắc và mẹo, rõ ràng là khóc lại như đang cười. Từng tiếng khanh khách phát ra từ miệng nữ nhân này, khiến ai nghe vào cũng có cảm giác sởn cả gai ốc. Không chỉ có nữ phụ này quỷ dị, bên cạnh còn có một đầu sói ba đầu, trên cổ mỗi cái đầu đều có treo một chiếc chuông nhỏ. Con sói đi tới đâu, quỷ hồn xung quanh liền đi theo đó, tựa như lấy nó làm chỉ huy. Thiên Vân không hiểu nhiều về đám tà tu này, có điều chỉ nhìn thủ đoạn bực này, đủ để biết bọn họ quỷ dị tới mức nào. Nữ quỷ hồn chớp mắt đã đi tới đầu vai con nhân hình lưu đầu, thế mà không sợ hãi chút nào, cứ thế ngồi ở đó, miệng cười khanh khách chưa lúc nào ngừng. Con nhân hình lưu đầu chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy có một nữ quỷ hồn ngồi trên bờ vai. Nó đang muốn một bàn tay đập nát nàng này, lại bị tiếng cười kia làm cho ngẩn người, thần sắc mê man không hiểu chuyện gì xảy ra. Con sói ba đầu cũng không chậm, chớp mắt đã đi tới, nó nhảy lên đỉnh đầu con thú, hình như đang giằng xé cái gì đó, nhìn tình huống có chút quỷ dị. Thiên Vân cũng rất nghi hoặc, lại cẩn thận quan sát kỹ, lập tức liền hiểu ra, con sói này vậy mà đang thôn phệ thần hồn con nhân hình lưu đầu. Ba cái miệng cứ thế xé ra từng sợi thần hồn chi lực, chậm rãi nuốt vào bụng. Thủ đoạn bực này, đúng là có chút khó mà tưởng tượng. Vô Cực lão quỷ, mau dừng tay lại. Thể phách con âm thú này rất mạnh, nếu dùng nó luyện chế thành một bộ giáp da, đương nhiên sẽ vô cùng hữu dụng. Ta với ngươi thỏa thuận, ta thu đi hồn phách con thú, ngươi lấy đi thân thể, như vậy xem như chuyến đi lần này không lỗ. Thế nào? Dạ lão quái thấy Vô Cực lão quỷ còn muốn đem thân xác con nhân hình lưu đầu chặt thành vạn đoạn, lập tức mở miệng căng ngăn. Vô Cực lão quỷ híp mắt nhìn Dạ lão quái, ông ta không nói lời nào, nhưng cũng không có tiếp tục làm ra công kích. Thấy Vô Cực lão quỷ không làm tiếp tấn công, xem như đã đạt thành thỏa thuận với mình, Dạ lão quái không khỏi nở một nụ cười. Lão tiếp tục dùng thần hồn, thông qua mặt cờ phiên chỉ đạo đám quỷ hồn kia. Hơn ngàn quỷ hồn cứ như vậy điên cuồng cắn nuốt hồn thể con nhân hình lưu đầu, chỉ nhoáng một cái, tồn tại cảm của nó đã gần như chạm đáy. Tất cả đều được Thiên Vân nhìn vào mắt. Thấy con thú sắp bị tiêu diệt, đáng lý ra hắn phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tâm trạng của hắn mỗi lúc một chìm, dường như có chuyện gì đó kinh khủng sắp phát sinh. Quả nhiên không để Thiên Vân chờ quá lâu, đúng lúc này con nhân hình như đầu đông dưng nở một nụ cười. Đúng thế, là nở một nụ cười. Nụ cười này mang theo niềm ai, lại mang theo trâm trọng, tựa như tất cả những gì hai lão quái Nguyên Anh kỳ làm với nó, thật ra chỉ là gãi ngứa cho nó mà thôi. Không những không làm hại được nó, ngược lại còn giúp nó đây này. Thiên Vân thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi tái nhợt, như nghĩ ra điều gì đó, lập tức mở miệng quát. Mau thu tay lại, con thú đang cố ý để quỷ hồn tiến lại gần. Nó sinh ra chính là âm thú, thiên tính thích ăn quỷ hồn, đưa quỷ hồn tới miệng nó, chính là tự tìm đường chết. Dạ lão quái nghe Thiên Vân nói như vậy, thần sắc có chút bán tín bán nghi. Lão còn chưa kịp đem quỷ hồn gọi trở về, chỉ thấy con nhân hình như đầu đống dưng hà to cái miệng rộng. Từ trong cái miệng rộng truyền ra một lực hút khó có thể tưởng tượng. Bốn người Thiên Vân ở xa còn đỡ, thế nhưng đám quỷ hồn kia lại khác. Chúng đang cuốn lấy con nhân hình như đầu ra sức cắn nuốt, hiện tại bị lực hút kéo tới, cả đám không kịp chuẩn bị trực tiếp bị cái miệng lớn kia thôn phệ. Bốn người Thiên Vân thấy cảnh này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba người Thiên Vân, Diệu Linh Tiên Tử cùng Vô Cực lão quỷ đồng loạt nhìn về hướng Dạ lão quái, thần tình rất lạnh. Dạ lão quái bởi vì hồn phiên bị hủy, thần thức tổn thương nặng, lại bị ba người nhìn chằm chằm, sắc mặt càng thêm tái đi. Khắc khắc. Con nhân hình như đầu lúc này khí thế vậy mà lại tăng lên không ít, nó phát ra một tiếng khặc khặc quái dị. Đôi mắt vốn dĩ đã bị phế bỏ, lúc này bất thình lình đã được chữa lành, ngay cả vết thương trên người cũng rất nhanh khép lại. Bốn người thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng làm ra công kích. Dạ lão quái xem ra đã phát điên, thế mà đem toàn bộ bảo vật trên người ném ra, liên tục quát. Bạo, bạo, bạo. Vô số tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, ngay cả căn phòng kiên cố như vậy cũng bắt đầu có xu hướng nghiêng ngả. Vô Cực lão quỷ cũng không chậm bao nhiêu, xuất ra một kiện pháp bảo hình áo giáp mặc vào, cũng theo sau đó ném ra vô số bảo vật, miệng không ngừng hô vang. Bạo, bạo. Thiên Vân nhìn thấy cảnh này, thực cũng không biết phải nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy, đám Nguyên Anh lão quái vật này cũng đủ ngon độc, cho dù đã bước một chân xuống vực thẳm, vẫn quyết không thể để kẻ địch có quả ngon để ăn. Pháp bảo một khi dẫn bạo, cho dù là hạ phẩm cũng đã có thể so sánh với kết đan đỉnh phong một cái rồi. Hiện tại hai lão già này ném cả chục kiện một lúc, vậy uy năng đến đâu không cần nói cũng biết. Nên nhớ hai lão là Nguyên Anh, chỉ sợ những đồ vật ném vào không thiếu trung phẩm, thượng phẩm pháp bảo đi. Thiên Vân đứng ở một góc tường, thế nhưng chịu vô số khí lãng đánh tới, thân thể cho dù cường hãn cũng có chút chịu không nổi. Diệu Linh Tiên Tử cũng không tốt đẹp gì, nếu không phải trên tay còn có một tấm chắn kỳ quái, chắc hẳn nàng đã sớm bị khí lãng đánh cho thân thể nổ tung. Thiên Vân biết nếu cứ đứng đây bó tay không làm gì, đừng nói thân thể hắn mạnh mẽ chạm ngưỡng Nguyên Anh tu sĩ, cho dù có mạnh hơn cũng phải chết. Thế là hắn đem Dạ Vũ đao thi triển ra, hình thành một tấm màn che lại trước người. Con nhân hình lưu đầu đứng trong trung tâm vụ nổ, liên tục truyền ra từng tiếng gào rú thê lương, hiển nhiên ngay cả nó cũng chịu không nổi loại bạo tạc thế này. Hai lão quái Nguyên Anh kỳ thấy con nhân hình lưu đầu gào giống thống khổ, sắc mặt cũng có chút thả lỏng. Thế nhưng còn chưa kịp đợi hai lão phát động công kích tiếp theo, chỉ thấy có một bóng mờ lao tới. Nắm đấm to như thùng nước cứ thế đánh lên thân thể hai lão, cả hai một trước một sau nổ tung, Nguyên Anh cũng theo đó bay ra ngoài, hoảng loạn chạy trốn. Chương 306, bị người đoạt xá, chương 306, bị người đoạt xá. Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, chỉ thấy nửa diện tích căn phòng ngập trong huyết vụ. Hai Nguyên Anh tiểu nhân bay ra, chớp động mấy cái liền thoát ly vùng ảnh hưởng. Có điều hai Nguyên Anh này cũng đã bị thương, nếu không mau chóng tìm một thân thể lương nhờ, vậy sớm muộn cũng sẽ chịu diệt vong. Nơi đây âm khí quá nồng, mùi vị mục nát tràn ngập, đừng nói là Nguyên Anh, ngay cả nguyên thần của hóa thần cảnh tu sĩ cũng sẽ chịu không nổi quá lâu. Hai lão quái không bị thân thể trói buộc, vậy mà có thể lơ lửng phi hành. Cả hai biết nếu không thể đem con nhân hình lưu đầu giết chết, cho dù Nguyên Anh còn tại cũng không thể thoát khốn, lập tức bấm luyện pháp quyết. Hai cái miệng nhỏ há ra, hướng về con nhân hình lưu đầu thổi một cái. Chỉ thấy hai luồng Nguyên Anh chi hỏa vụt bắn mà ra, sức nóng khủng khiếp khiến âm khí xung quanh cũng tản đi không ít. Con nhân hình lưu đầu vừa mới tàn độc đem thân thể hai người Vô Cực lão quỷ đập nát, lại thấy anh hỏa thổi tới, lập tức vung quyền đánh kháng. Có điều anh hỏa làm sao có thể dùng man lực liền có thể dập tắt, hai ngọn lửa màu lam cứ thế bén lên đôi cánh tay con thú, không ngừng thiêu đốt âm khí trên người nó. Thiên Vân nhìn cảnh này, không chút nghi ngờ, lập tức thu hồi Dạ Vũ đao pháp, tay phải nắm chặt tinh vân đao, hướng về phía con nhân hình lưu đầu chém ra một kích. Một đao này chói mắt cực kỳ, đao quang đi tới đâu, không gian nơi đó trực tiếp xuất hiện khe rãnh, khí tức tử vong tràn ngập. Nhân hình lưu đầu thấy đao quang rít gào đánh tới, sắc mặt nhất thời lại biến, vội vàng huy quyền ngăn cản. Thế nhưng nó ngăn cản không được, nắm đấm phải vừa mới vung ra, đao quang đã đánh lên người nó. Đao khí cứ thế ngang dọc rào sát, da thịt, tạng phủ ngay cả thần hồn cũng theo đó chôn vùi. Thiên Vân không hề dừng lại, trực tiếp lao tới, một bên đem đao khí tản đi, tay phải hỏa thành trảo, trực tiếp đem linh tính hút hết. Cả quá trình diễn ra trong tích tắc, ngay cả Nguyên Anh kỳ lão quái cũng khó lòng nhìn ra mánh khóe. Linh tính con nhân hình lưu đầu quá mức khổng lồ, Thiên Vân chỉ cảm thấy thể nội căng cứng, nhất thời khó có thể đem toàn bộ hấp thu hết. Hắn vừa tính điều khiển thể nội linh căn hấp thu linh tính, đúng lúc này thức hải của hắn truyền tới một tràng cười quỷ dị. Thiên Vân sắc mặt đại biến, vội vàng thoát ly bản thân thể nội, đem tinh thần tiến về thức hải. Lúc thần hồn của hắn rời đi tiểu viện, chỉ thấy trên bầu trời có một Nguyên Anh tiểu nhân đứng thẳng, vẻ mặt mang theo mừng như điên. Nguyên Anh này râu tóc bạc phơ, lại không phải Vô Cực lão quỷ, còn ai vào đây? Thiên Vân lúc này còn không hiểu, đối phương là muốn đoạt xá chính mình, vậy người đời gọi hắn là thám đốc, quả thực không oan chút nào. Vô Cực lão quỷ lặng nhìn thức hải rộng lớn vô bờ của Thiên Vân, thần sắc càng lúc càng lộ ra vui vẻ. Lão không thèm quan tâm thần hồn Thiên Vân đang chằm chằm nhìn vào mình, Nguyên Anh cứ thế hết bay sang chỗ này, lại bay sang chỗ khác. Biểu hiện của lão lúc này chẳng khác gì cường hào ác bá đang đi thăm thú nhà của người khác, mặc kệ chủ nhà có thích hay không. Lão ta nhìn ngó một hồi, lúc này mới nhìn tới Thiên Vân, đang tính hướng hắn nói cái gì đó, bất chợt bầu trời lại lần nữa truyền tới động tĩnh. Chỉ thấy một đôi tay nhỏ bé từ trong tầng mây nô ra, nó mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng, ngay sau đó thình lình cũng có một tiểu nhân chui vào. Tiểu nhân này lại chẳng phải Dạ lão quái, còn ai vào đây? Thiên Vân thấy tình huống này, sắc mặt càng là phát chìm, hắn cũng thật không ngờ, hai lão quái vật này vậy mà lựa chọn lúc này đoạt xa hắn. Vô Cực lão quỷ thấy Dạ lão quái nhảy vào, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, mở miệng quát lạnh. Dạ lão quái, ngươi là muốn đối đầu với ta hay sao? Dạ lão quái nghe vậy, không những không kiêng nể, ngược lại cười lạnh đáp. Bớt nói mấy lời sáo rỗng. Ngươi thừa hiểu ở nơi này chúng ta đã không còn sự lựa chọn, nếu không mau chóng tìm một thân thể đoạt xá, vậy đợi chờ chúng ta chỉ có một con đường chết. Nơi đây chỉ có tiểu tử này là nam nhân, ta không hướng hắn đoạt xá, không nhẽ hướng Diệu Linh Nha đầu động thủ hay sao? Rồi người đời sẽ xem ta là dạng người gì? Vô Cực lão quỷ nghe vậy, lập tức đáp trả. Ta nhổ vào, một khi đoạt xá thành công, ngươi có thể lần nữa cải tạo lại thân thể, cái gì mà sợ người đời phỉ nhổ? Nói thẳng ra là người thèm muốn bí mật của tên này, muốn cùng ta tranh một trận không phải sao? Dạ lão quái cũng không phản biện, cười nhạt đáp. Bớt nói lời thừa, thiên địa tự có quy tắc, nếu đã xuất hiện tại nơi này, nhất định phải có người chiếm được thân thể. Ta hoặc ngươi, một người ắt phải chịu diệt vong. Vô Cực, chuyện của chúng ta cũng nên đánh một cái dấu chấm kết đi thôi. Dạ lão quái nói tới đây, lập tức lao tới, nguyên anh há ra miệng rộng, hướng về phía Vô Cực lão quái mà cắn. Đoạt xá chính là như vậy, dùng thần hồn thôn phệ đối thủ thần hồn, ai có thể sống tới cuối cùng chính là kẻ trưởng khống cơ thể. Nguyên anh cho dù là ngưng tụ của pháp lực, của vô số chi thức thuật pháp thần thông, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua một việc, nó cũng chỉ là thần hồn tu luyện mà thành. Thiên có quy, người có củ. Quy củ định ra chính là như vậy, mặc cho ngươi là nguyên anh, nguyên thần hay bất kỳ tồn tại nào cao cấp hơn, một khi tiến hành đoạt xá người khác, đều phải dùng phương thức nguyên thủy nhất tiến hành tranh đoạt. Thiên Vân thấy hai lão già này lao vào nhau mà bỏ qua chính mình, hắn làm sao không hiểu, cả hai lão không để mình vào mắt. Cũng đúng thôi, hắn dù sao cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới thứ ba trung kỳ, làm gì có tư cách để hai lão để mắt. Thế nhưng hai lão làm sao tưởng tượng được, một khi hai lão tiến vào trong thức hải của Thiên Vân, so với tiến vào đầm rồng hang hổ còn muốn kinh khủng. Thiên Vân lạnh nhạt nhìn hai lão già đang cắn xé nhau, hai tay đan lại, bắt đầu bắt ấn. Thể nội hai gốc đạo thụ theo đó run lên, vô số linh căn thẳng tiến thức hải chui vào. Hai lão quái vật còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy dưới mặt biển có vô số dây leo cuốn tới. Những dây leo này chẳng khác gì xiềng xích, mặc kệ hai lão có dây rủa thế nào cũng chẳng thể thoát ly. Hai lão sắc mặt không khỏi đại biến, vẫn biết Thiên Vân thực lực không hợp tối thường, thế nhưng thủ đoạn bực này cũng quá kinh khủng rồi. Hai lão biết nếu không xử lý Thiên Vân trước, chỉ sợ cả hai còn chưa kịp phân ra thắng bại đã bị đám dây leo này siết đến chết. Cả hai không chút do dự, há miệng hướng đám dây leo cắn tới. Có điều hai lão làm sao biết, dây leo này thực chất chỉ là linh căn mà thôi, lão cắn vào không những không thể làm gì, ngược lại linh hồn lực còn có thể bị thôn vệ ngược. Cả hai rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, thần sắc không khỏi đại biến, muốn nói cái gì, lại thấy Thiên Vân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Hắn không nói không rằng, thân hồn hóa thành một cái bóng đen kịt. Cảm giác của hai nguyên anh lão giả lúc này, chẳng khác gì đứng trước một đại ma đầu, để không nổi một điểm phản kháng. Ma tu. Dạ lão quái kinh hãi bật thốt. Tiểu Hữu hay nghe ta nói. Vô Cực lão quỷ lập tức hét lớn, muốn cầu xin tha thứ. Có điều cả hai làm sao còn cơ hội cầu xin tha thứ nữa, Thiên Vân đã nổi sát tâm, trực tiếp đem hai nguyên anh nuốt đi vào. Phệ hồn ma kinh vừa vận chuyển, cả hai trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ. Phệ hồn ma kinh đã viên mãn từ lâu, lúc này chỉ vừa vận chuyển, lập tức đem tất cả ký ức của hai lão già này nhìn cái thấu triệt. Thiên Vân cũng từ trong những ký ức này tìm được một ít tin tức liên quan tới nơi hai lão già này xuất thân. Quả nhiên như Thiên Vân dự đoán, hai lão già này đúng là từ nơi khác nội nhập nơi đây. Mà nơi hai lão xuất thân được gọi là Trung Châu. Trung Châu này là một vùng lãnh thổ vô cùng rộng lớn, các quốc gia san sát, cũng có không ít tu tiên tông môn xuất hiện. Trong những tu tiên tông môn tiêu biểu phải kể tới Thiên Tình Tông, Lạc Nhật Tông, Lam Hoa Cốc, Vạn Cốt Điện cùng Vô Kiếm Môn. Những môn phái này đều có bán thần cường giả tọa trấn, mạnh mẽ vô cùng. Mà Vô Cực lão quỷ xuất thân từ Lạc Nhật Tông, đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Về phần Dạ lão quái, còn gọi là Dạ Nam Thiên, lão xuất thân từ Vạn Cốt Điện, cũng đảm nhiệm một chức vụ nội môn trưởng lão. Hai lão này cùng một vài người khác bởi vì tranh đoạt một kiện cực phẩm linh bảo, cuối cùng nhảy xuống một hạp cốc vô danh. Cũng chính hạp cốc này đã đem tất cả bọn họ dịch chuyển tới nơi này. Thiên Vân cũng đã thử đối chiếu qua hình dạng Trung Châu cùng Thiên Trì Đại Lục, quả nhiên cả hai có tới 8, 9 phần giống. Khác biệt ở chỗ, hai mảnh lục địa sơn hoang cùng Trung Châu lại không có vách ngăn như ở nơi Thiên Vân sống. Đám người sơn hoang 12 bộ còn bị đám người Trung Châu gọi là man tộc. Chương 307, Diệu Linh gặp kỳ ngộ nhòm ngó diệt thần thức. Chương 307, Diệu Linh gặp kỳ ngộ nhòm ngó diệt thần thức. Thiên Vân cũng không hiểu vì sao đám người sơn hoang 12 bộ lại bị gọi là man tộc, cách gọi này đã có từ hàng vạn năm lâu. Thế nhưng hắn biết một việc, Trung Châu tu sĩ rất xem thường sơn hoang 12 bộ, thường xuyên bắt bọn họ làm nô lệ. Nếu không phải đám người sơn hoang có tượng thần bảo hộ, khả năng cao bọn họ đã sớm tuyệt diệt. Cũng đúng thôi, đám người này tu vi rất thấp, từng bước ra đều phải dò dẫm trong đêm tối, nào có được hệ thống hoàn chỉnh như đám người Trung Châu nhân sĩ. Lại thêm màu da cùng ngôn ngữ bất đồng, chính vì thể mới nảy sinh mâu thuẫn. Nhất là đám người Đại Càn Vương Triều, luôn miệng truyền bá một câu: "Không phải tộc ta, ắt có dị tâm." Xem xét về mức độ mâu thuẫn, có lẽ Đại Càn Vương Triều cùng Sơn Hoang 10 bộ là có hiểm khích lớn nhất. Hai lão già này đều tu luyện theo con đường đi tu, tuy rằng cảnh giới rất cao, có điều bước vào nguyên anh cũng đã đào rỗng tiềm lực bản thân rồi. Bọn họ nhìn vậy cũng đã có hơn ngàn tuổi nhiều, cách ngưỡng cửa đại nạn đã rất gần. Cũng bởi vì thọ nguyên sắp hết, bọn họ mới không tiếc tất cả, vì một kiện linh bảo đấu ngươi chết ta sống. Linh bảo dù sao cũng quá chân quý, nếu có thể đem nó thu vào tay, lại từ bên trong cảm ngộ tự nhiên chi đạo, chưa chắc đã không thể tiếp tục tiến lên. Nếu không được, vậy cầm nó đi đổi một ít chân quý đan dược kéo dài thọ nguyên cùng tăng trưởng tu vi cũng không tệ. Phương diện kiến thức tu luyện, Thiên Vân có thể nói am hiểu hơn bất kỳ nguyên anh kỳ hay sinh hoa cảnh tu sĩ nào. Bởi vậy những kiến thức tu luyện của hai lão già này đối với hắn gần như vô bổ. Thiên Vân chỉ nhìn qua thân phận cả hai, một ít thần thông thuật pháp cùng một ít tạp toái ký ức rồi cũng thôi. Cắn nuốt hai nguyên anh thần hồn, hiện tại tinh thần lực của Thiên Vân có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Trước kia hắn có thể so với sinh hoa cảnh sơ kỳ tu sĩ tương đương, hiện tại đã gần như gấp đôi. Đợi sau khi hấp thu hoàn toàn hai nguyên anh này, khoảng cách tăng trưởng còn muốn cao một ít. Quá trình dung hợp này không phải quá dài, Thiên Vân rất nhanh đã rời đi thức hải, lần nữa trở lại thực tại. Nó nghiêng xung quanh nhìn một chút, Thiên Vân thần sắc không khỏi mở ra. Hiện tại hắn đang đứng tại một gian phòng màu trắng, tường đá màu trắng, dạ quang thạch tỏa ra ánh sáng trắng, ngay cả quần áo trên người hắn cũng biến thành màu trắng. Nếu không phải dưới đất còn sót lại mùi máu tanh, một ít tạng phủ cùng thịt nát, Thiên Vân còn tưởng mình đã bị chuyển tống tới một nơi khác. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, nơi đó còn có một chiếc quạt xếp, một ít pháp bảo tàn phiến, hai chiếc nhận chữ vật. Diệu Linh Tiên Tử vẫn còn tại, vẻ mặt hơi hoảng hốt, hình như trong thức hải cũng đang tiến hành đấu tranh. Nàng này vừa rồi còn hướng hắn hỏi thăm, lại tặng hắn vạn năm linh dịch. Thiên Vân nói thế nào cũng không thể cạn tàu ra máng, nhân lúc nàng gặp khó mà xuất thủ. Hắn đem tất cả đồ vật rơi vãi trên đất thu đi, sau đó hướng một góc tường, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa linh tính. Khí hải Thiên Vân lúc này sớm đã căng cứng vì linh tính tràn đầy, nếu không mau chóng đột phá, khả năng cao hắn sẽ bạo thể mà chết. Thiên Vân không thèm bố trí phòng ngự trận pháp, bởi vì hắn biết, với trận pháp tạo nghệ của Diệu Linh Tiên Tử, một chút bình thường trận pháp sẽ không thể làm khó được nàng. Nếu đã không thể che đậy tầm mắt, vậy cũng chẳng cần bày trận làm gì cho cực nhọc. Thiên Vân rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định, tinh thần nhoáng cái đã tiến nhập khí hải. Chỉ thấy hai gốc đạo thụ lúc này sớm đã đạt cực hạn, muốn tiếp tục phát triển lại giống như bị một đạo bình chướng ngăn lại. Nhìn hai gốc đạo thụ cao lớn vĩ ngạn, Thiên Vân thần tình không khỏi vui vẻ. Kiểm tra một hồi không có gì khác lạ, lúc này hắn mới tiến hành khống chế cả hai. Hạ thị phệ linh kinh, bách luyện bảo thể cùng vạn tướng pháp điện theo đó cùng lúc vận hành. Đối với Thiên Vân, loại đột phá nhỏ này căn bản không khó khăn gì, hắn chỉ cần hơi đẩy liền phá. Ba môn công pháp không ngừng vận chuyển, song song với đó hai gốc đạo thụ cũng kéo theo du lên, thẳng hướng trời cao phát triển. Thân cây theo đó lại lớn hơn một ít, bên trong một vân gỗ nữa cấp tốc thành hình, tốc độ có thể nói rất nhanh. Vân gỗ thứ 5 không mất quá lâu để hình thành, màu sắc chuyển từ nhàn nhạt rồi đậm dần, cuối cùng hoàn toàn ngưng thành hình. Lần đột phá này có thể dùng hai từ nhẹ nhõm để hình dung. Không có trở ngại, không có phiền phức nào đáng nói. Thế nhưng ngoài dự đoán chính là, linh tính quang cầu vậy mà chưa có tiêu hao hết. Đột phá một cái tiểu cảnh giới nhỏ, cũng chỉ hao hụt 6 thành mà thôi. Thiên Vân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi mừng như điên. Vẫn biết linh tính con nhân hình như đầu này rất đồng, thế nhưng mặt trái năng lượng cũng không phải ít nha. Có thể đột phá một cái tiểu cảnh đã là may mắn, thật không ngờ sau khi đột phá vẫn còn dư ra đây này. Với số linh tình còn xuất lại, đủ để hắn tu luyện tới tầng 5 đỉnh phong rồi. Thiên Vân cười vui vẻ, lập tức thúc dục linh căn để chúng chậm rãi hấp thu linh tính. Lúc Thiên Vân rời khỏi khí hải đan điền, Diệu Linh Tiên Tử sắc mặt vẫn không ngừng vặn vẹo khổ sở, dường như bên trong thức hải đang có gì đó rất đáng sợ phát sinh. Thiên Vân ở một bên nghi hoặc hồi lâu, cuối cùng không giấu được tò mò, thiên diễn thuật lập tức vận chuyển, cố ý tìm hiểu một phen. Thiên Vân rất nhanh đã tìm ra đáp án hắn muốn biết. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện khung cảnh trước khi mình bị đoạt xá. Hai nguyên anh tiểu nhân thấy Thiên Vân hơi thất thần, liền một trước một sau chui vào cơ thể hắn. Sau khi hai lão già này chui vào, Diệu Linh Tiên Tử xem ra cũng đã phát hiện hai lão này muốn làm gì. Đang tính mở miệng nói lời khuyên can, lại thấy căn phòng rộng lớn bỗng dưng phai màu. Đúng thế, là phai màu, quyết không phải là đột ngột chuyển thành màu trắng. Vách tường, sàn đá chậm rãi chuyển từ màu đen đũ tối thành màu trắng, kèm theo đó trên trần căn phòng xuất hiện một tinh đồ. Thiên Vân vừa nhìn tới phiến tinh đồ này, liền vô thanh vô tức bị đánh bay khỏi thôi diễn. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, chính là Diệu Linh Tiên Tử nhìn tinh đồ ngẩn người. Thiên Vân thoát khỏi thôi diễn trạng thái, sắc mặt không khỏi đặc sắc lên. Hắn tò mò nhìn Diệu Linh Tiên Tử, thần sắc không giấu nổi sự hâm mộ. Nàng này là đạt được kỳ ngộ. Mặc kệ cho tới cuối cùng, nàng gần như không có đóng góp gì đáng kể, so sánh với Thiên Vân còn muốn nhỏ bé. Thế nhưng nàng mới là người đạt được kỳ ngộ, chứ không phải hắn hoặc hai lão quái nguyên anh kỳ. Thiên Vân hiện tại chỉ có thể dùng hai từ ghen ghét để hình dung. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng kìm lòng mình xuống, dù sao nàng đã đưa cho hắn vạn năm linh dịch. Hắn không thể vì nàng đạt được cơ duyên, đem nàng chém giết được. Thiên Vân hiểu, chỉ cần nàng này đạt được truyền thừa thành công, rất nhanh gian phòng này sẽ mở ra, cả hai sẽ lần nữa được tự do. Chỉ không biết là, liệu mê cung này đã đi tới đoạn cuối cùng chưa, hay hắn và nàng này lại phải một lần nữa cùng đồng hành. Thiên Vân không có việc gì để làm, lần nữa vùi đầu vào trong những luồng ký ức vừa mới dung hợp. Hai lão già nguyên anh kỳ này dù sao cũng là đại cường giả, hiển nhiên thân thông thuật pháp mạnh mẽ không phải ít. Thiên Vân sớm đã muốn tu tập một môn công kích thần hồn bí thuật. Nay nhân cơ hội tìm hiểu môn diệt thần thức của dạ lão quái, chẳng phải là tiện cả đôi đường hay sao? Rất nhanh Thiên Vân đã tìm được tin tức về môn công pháp này. Môn thần hồn bí thuật này được chia làm 4 tầng, xem ra truyền thừa cũng đã lâu. Dạ lão quái chỉ bắt được 2 tầng đầu của cuốn bí thuật, 2 phần phía sau đã sớm thất lạc từ lâu. Môn bí thuật thần hồn này muốn luyện, bắt buộc tu sĩ phải sở hữu thần thức cực mạnh. Muốn luyện được tầng đầu tiên, bắt buộc phải có tinh thần lực ngang ngửa với nguyên anh kỳ tu sĩ trở lên. Muốn luyện tầng thứ 2, phải có tinh thần lực sánh ngang bán thần cấp độ. Loại điều kiện ngặt nghèo thế này, có thể nói là bài toán vô cùng hóc búa. Thêm nữa nếu không phải người có ngộ tính cao, muốn hiểu thấu triệt công pháp này là điều cực kỳ nan giải. Ngay chính dạ lão quái đạt được công pháp này hơn 600 năm thời gian, đến hơn 10 năm trước mới luyện được tầng thứ nhất. Chỉ điều này đã có thể thấy, bí thuật này khủng bố cũng như khó luyện như thế nào. Tất nhiên có khó khăn cũng sẽ có lợi ích. Ngoài việc cung cấp cho người luyện một môn thần hồn công kích, nó còn giúp người luyện mài giũa tinh thần lực, theo đó cô đọng cùng tăng lên. Thiên Vân bởi vì dung hợp với thần thức của dạ lão quái, hắn chỉ cần hơi chỉnh lý lại bản thân trí nhớ, lập tức đã nắm giữ hoàn toàn ảo diệu tầng thứ nhất. Hiện tại thần thức của hắn đã vượt xa nguyên anh sơ kỳ, đối với hắn luyện tầng đầu tiên quá đơn giản. Thiên Vân cứ thế khoanh chân mà ngồi, hai tay đặt lên gối, tinh thần chìm vào thức hải. Muốn luyện ra môn bí thuật này, bắt buộc thần hồn phải tu luyện ra một đạo diệt thần lôi, cũng chính là tia sét dạ lão quái dùng để công kích nhân hình lưu đầu. Một khi đem tia sét này công kích địch nhân, nếu không thu hồi, vậy bản thân tu sĩ cũng sẽ mất đi một phần thần hồn. Nói thế nào đi chăng nữa, tia sét này cũng chính là thần hồn ngưng tụ mà thành. Tia sét này phải luôn được thần hồn ôn dưỡng, nếu không sẽ chậm rãi tiêu tán. Tu sĩ mới luyện tầng thứ nhất, nếu không ở trong tình huống bắt buộc, tốt nhất không nên sử dụng. Bởi lẽ tia chớp này nằm sâu trong thần hồn, một khi đem nó gọi ra sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa tia chớp này cùng thần hồn liên hệ chưa phải quá sâu, rất dễ bị đối phương bắt lấy, thôn phệ. Nếu bị đối thủ bắt được, lại dùng chú sát thuật, vậy ngươi cầm chắc cái chết. Chương 308, diệt thần lôi phôi thai, chương 308, diệt thần lôi phôi thai. Chương 308, diệt thần lôi phôi thai. Công pháp, bí pháp hay bất kỳ loại thần thông, đạo thuật nào từng được sáng tạo, có ưu điểm sẽ có khuyết điểm, cái khác biệt chỉ là nhiều ít mà thôi. Diệt thần thức này có thể nói là một trong số rất ít bí thuật tiếp cận hoàn mỹ. Lấy ví dụ như phệ hồn ma kinh của Thiên Vân, đồng ý là nó có thể giúp hắn tăng trưởng thần hồn. Thế nhưng, nếu không phải vì bản thân hắn có hạ thi phệ linh kinh phụ trợ, có lẽ luyện tới đại thành liền bị vô số ý niệm của những tu luyện giả khác quấy nhiễu, từ đó lạc mất chính mình, biến thành nửa điên nửa dại. Hay nói về huyết độ thuật, hóa huyết đại pháp, chúng rất mạnh mẽ, trong nhiều trường hợp, nó chính là bài tẩy cứu mạng tu sĩ. Hơn nữa những môn bí thuật này luyện tập không quá khó, thế nhưng một khi thi triển đi ra, bắt buộc phải đem máu huyết tiêu đốt, thậm chí thần hồn tiêu đốt. Chúng có lợi, lại cũng có hại, bất kể ngươi có luyện tới viên mãn cũng không tránh được. Thế nhưng diệt thần thức lại khác, mặc dù thời điểm đầu rất gian nan, thế nhưng càng luyện tới cảnh giới cao, hạn chế về mặt thời gian thi triển, cũng như tiêu hao thần hồn sẽ được cải thiện. Bí thuật này ghi rất rõ, chỉ cần luyện tới tầng thứ tư, không những nó có thể giúp thần thức lớn mạnh gấp đôi, thậm chí còn giúp người luyện có thể tùy ý thu phát tia chớp tự nhiên như cánh tay. Chỉ cần luyện tới tầng thứ này, ở trong cùng cảnh giới có thể tự tin đi ngang. Chính bởi vì nó quá bá đạo, bởi vậy nó mới được xếp vào hàng cấm thuật. Nghe đồn vào thời cổ đại, diệt thần thức đã tạo thành một trận hỗn chiến. Cổ tu sĩ bởi vì tranh đoạt bí thuật này, không tiếc đem sinh linh vô tội huyết tế. Dùng huyết tế tính toán nơi hạ lạc của công pháp này, cũng không biết công pháp này lai lịch cụ thể ra sao, người sáng tạo ra nó là ai vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chỉ biết những tu sĩ đã luyện bí thuật này tới tầng thứ ba, không ai là người yếu. Thời kỳ cổ đại thế giới này vững chắc vô cùng, lại thêm linh khí sung túc, các cổ tu sĩ gần như không chịu hạn chế, rất nhiều tu luyện giả vượt qua cảnh giới tứ thiết, thậm chí nguyện mệnh chi cảnh mà không phải rời đi. Những đại tu sĩ này có diệt thần thức phụ trợ, trong cùng cảnh giới gần như vô địch. Cuối cùng bọn họ bị cả tu chân giới chán ghét, đồng lòng chống lại. Nghe đồn cũng bởi vì thế mà tạo ra một trận tiên chiến. Trận chiến qua đi, thiên địa sụp đổ, linh khí tán loạn, cũng chính vì thế sau khi tu tới hóa thần, tứ tiết thiên địa liền đem các tu luyện giả khu trụ, tránh gây ảnh hưởng tới những sinh linh khác. Thiên Vân lần đầu tiên biết được việc này, có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn không biết ở nơi hắn sống có hay không môn bí thuật tên diệt thần thức, nhưng hắn biết một việc, ở nơi hắn sinh ra cũng xuất hiện không ít trận chiến quy mô lớn. Trận chiến giữa 12 cổ thần cùng 10 tà thần chính là một trong số đó. Thiên Vân không biết trận chiến giữa Long Quân cùng bàn tay to lớn có được tính chung vào hay không. Trận chiến đó quá mức mơ hồ, lại không ai biết tu vi Long Quân lúc đó ra sao, thế nên hắn không muốn đem nó xếp chung vào. Thông tin về môn bí thuật diệt thần thức này sớm đã bị người quên lãng, nếu không phải phần mở đầu còn có giới thiệu, Thiên Vân cũng thật không biết việc này. Hắn thở ra một hơi, cố gắng đè nén tâm tình kích động, tinh thần lực cố gắng tập trung, cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ diệt thần lôi. Diệt thần lôi là đại diện cho thần hồn mạnh yếu, cũng đại diện cho cảnh giới cao thấp cùng sự am hiểu của tu sĩ đối với cảnh giới bản thân. Làm sao có thể vô địch cùng cảnh, nếu bản thân còn chưa hiểu rõ cảnh giới của mình? Đối với Thiên Vân mà nói, hắn không những hiểu rõ cảnh giới của mình, ngay cả những con đường khác hắn cũng có nắm chắc. Dung hợp nhiều ký ức như vậy, lại vẫn còn là gà mờ, vậy hắn tìm một miếng đậu hũ đập vào đầu tự sát tốt rồi. Thần hồn Thiên Vân cứ như vậy khoanh chân mà ngồi, ngũ quan thả lỏng, mỗi một lần hít vào thở ra, sâu trong thần hồn liền truyền ra từng tiếng nổ vang. Tất nhiên những tiếng nổ vang này, ngoại trừ Thiên Vân, không ai có thể nghe thấy. Bên trong khí hải, hai gốc đạo thụ cũng theo đó run lên, thân cây bắt đầu lập loè ánh sáng. Vô số linh căn mọc ra từ thân cây, thẳng hướng thức hải đâm tới. Linh căn chẳng khác gì dây leo, vừa tiến vào tiểu viện, lập tức quấn lên hai cánh tay Thiên Vân, pháp lực chậm rãi rót vào. Đúng như vậy, diệt thần thức không chỉ có riêng thần hồn chi lực, mà pháp lực cũng là một phần trong đó. Cũng bởi vì có sự góp mặt của pháp lực, nó mới trở thành một môn được thừa nhận là khủng bố nhất, hoàn mỹ nhất thần hồn công kích. Pháp lực làm phôi, thần hồn làm năng lượng, một khi tiến hành công kích, chính là một kích diệt sát. Tất nhiên nếu gặp đối thủ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, khả năng cao người bị diệt sát chính là bản thân. Đối với việc khống chế pháp lực cùng thần hồn chi lực, Thiên Vân có thể dùng bốn chữ lô hỏa thuần thanh để hình dung về bản thân. Hắn cứ như vậy yên lặng làm theo những gì dạ lão quái từng làm, rất nhanh hắn đã đem pháp lực hình thành một cái phôi. Phôi này hình dạng giống với tia sét, so với tia sét diệt thần thức của dạ lão quái lúc trước cũng không sai biệt lắm. Tất nhiên đây chỉ là phôi thai mà thôi, muốn để diệt thần lôi có tính thực chất sức mạnh, phải đem nó ôn dưỡng trong thần hồn. Công đoạn ôn dưỡng này mới thực sự khó khăn. Dù sao thần hồn chi lực cùng pháp lực là hai loại năng lượng khác biệt, để hai loại lực lượng dung hợp cần phải tốn rất nhiều thời gian. Thiên Vân đem diệt thần lôi nuốt vào, thần hồn khép mắt lại, chậm rãi ôn dưỡng. Linh căn quấn trên hai đầu cánh tay vẫn không thu lại, chúng cần giữ nguyên vị trí, nếu pháp lực duy trì diệt thần lôi phôi thai suy yếu, chúng sẽ đảm nhiệm việc bổ sung. Thiên Vân luyện môn bí thuật này, so sánh với dạ lão quái còn phải dễ dàng nhiều. Dạ lão quái dù sao cũng tu luyện con đường nghịch tu, không thể tùy ý thao khống linh căn như thuật tu. Lão ta luyện môn bí pháp này, chính là dùng nguyên anh thần hồn không ngừng ma luyện. Làm như vậy cũng rất tốt, chỉ có điều một khi tia chớp bị phá hủy, lão ta khó tránh được nguyên anh tổn thương nặng. Điều này lý giải cho việc vì sao dạ lão quái thần hồn mạnh như vậy, vẫn bị Thiên Vân tùy ý đem thôn phệ. Sau khi đem diệt thần lôi dung nhập vào trong thần hồn, Thiên Vân lúc này mới thở ra, lần nữa mở mắt. Lúc Thiên Vân mở mắt, Diệu Linh tiên tử hình như cũng đã có dấu hiệu khôi phục, ngũ quan thôi không còn cao chặt như trước, thậm chí còn hiện nét cười. Quả nhiên không để Thiên Vân đợi lâu, khoảng nửa ngày thời gian qua đi, Diệu Linh tiên tử cuối cùng cũng mở mắt. Nàng quét mắt khắp phòng, cẩn thận quan sát xung quanh một phen. Sau khi thấy Thiên Vân đang nhìn mình chằm chằm, nàng này thần sắc có chút tái đi, lắp bắp nói: "Đạo hữu, cái đó, ngài là?" Thiên Vân làm sao không hiểu ý nàng muốn hỏi cái gì, lập tức mở miệng đáp: "Đạo hữu không cần khẩn trương, ta còn chưa bị hai lão quái vật kia đoạt xá." Thấy Thiên Vân vẻ mặt thành thật, khí cơ cũng không phải rất mạnh, lúc này Diệu Linh tiên tử mới thở ra, nhuận miệng cười nói: "Đa tạ đạo hữu đã thay ta hộ pháp, ơn này tiểu nữ sẽ nhớ mãi không quên." Thiên Vân nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, hắn không quá quan tâm tới chuyện ơn huệ. Nàng nói cũng không sai, nếu thay thế Thiên Vân thành vô cực lão quỷ hay dạ lão quái, chắc chắn họ sẽ không để nàng an bình tiếp nhận truyền thừa. Không dám chắc chắn họ sẽ giết người đoạt truyền thừa, hay dùng siêu hồn thuật đoạt đi tạo hóa. Thế nhưng Thiên Vân có thể dám chắc một điều, với tính cách của hai người đó, nếu Diệu Linh tiên tử không đem những gì mình biết lấy ra, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Cả hai đại nạn đã sắp tới, cần nhất đúng là những loại kỳ ngộ này. Nếu có thể từ trong đó thu được chỗ tốt, khả năng cao họ sẽ tăng thêm một bước cũng nên. Lòng người hiểm ác, đứng trước nhiều ích lợi như vậy, đừng nói Diệu Linh chỉ là một tiểu bối của một môn phái nhỏ. Cho dù nàng có là thân nhân, nếu không giao ra kỳ ngộ cũng sẽ phải chết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội chính là như vậy. Thiên Vân cũng không khác hai người bọn họ bao nhiêu, chính hắn cũng đã nổi lên ý nghĩ cướp đoạt cơ duyên. Chỉ là hắn đã từng nhận được từ nàng vạn năm linh dịch, không lỡ xuống tay mà thôi. Đạo hữu không cần phải nói như vậy, tại hạ đã nhận được từ đạo hữu vạn năm linh dịch, một chút chuyện nhỏ như vậy không đáng là gì. Một khi đã gọi hai tiếng đạo hữu, vậy trông chừng nhau là việc nên làm. Tất nhiên nếu có tình huống bất chắc xảy ra, nhất là những trường hợp mà ta cũng không có khả năng tự bảo vệ. Diệu Linh đạo hữu tốt nhất phải đưa ra kế hoạch tự bảo vệ mình. Tốt rồi, nếu đạo đã lấy được cơ duyên, phải chăng có cách giúp chúng ta rời đi căn phòng này? Thiên Vân vẫn một bộ vân đạm phong khinh, không hề có suy nghĩ muốn hỏi thăm cơ duyên của Diệu Linh. Phất tay một cái, hỏi sang việc khác. Diệu Linh thấy Thiên Vân nói như vậy, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Nàng từ lúc bước vào con đường tu hành đến nay trải qua biết bao sóng gió, vốn nghĩ trong tu chân giới người tranh ta đoạn, thật không ngờ vẫn còn một người giống như Thiên Vân. Nàng cũng không cho rằng Thiên Vân đang diễn, từ lời nói tới hành động, hắn luôn cho nàng cảm giác chính trực, không hề cảm nhận được một chút giả tạo nào. Cảm ơn đạo hữu đã chiếu cố, về điểm này tiểu nữ trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm đạo hữu phải bận tâm. Về phần rời khỏi nơi đây, tiểu nữ đã có cách, đạo hữu đợi một chút liền tốt. Diệu Linh tiên tử nói hết câu, lập tức đi tới giữa căn phòng, bắt đầu bày ra một ít trận cụ, hiển nhiên là muốn bày trận. Chương 309, Cửu Mệnh Yêu Miêu, chương 309, Cửu Mệnh Yêu Miêu. Từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, ngóc ngách cũng đã qua hơn 60 năm dài. Thiên Vân hiện tại đã không còn là kẻ không hiểu sự đời, cũng không cho rằng chỉ mình là thiên tài trận pháp. Kệ và Sở Sản, Diệu Linh tiên tử, ngay cả Hoàng Tôn Thiên, mỗi người cũng đều có sở ngộ riêng của mình. Thiên Vân lặng yên quan sát Diệu Linh tiên tử bày trận một lát, cuối cùng nhàm chán quay đi. Nàng này trận đạo rất cao cường, nếu chịu khó học tập, kiến thức trận pháp của hắn cũng sẽ tăng lên. Có điều mỗi người phải tự tìm ra con đường riêng của mình, ngay chính bản thân Lý Hạo cũng chỉ dạy Thiên Vân nhập môn mà thôi. Đường đi của mỗi người phải do bản thân họ mở, nếu đi đường của người khác, cuối cùng thành tựu vẫn sẽ mãi kém hơn người đi trước. Diệu Linh tiên tử không tốn quá nhiều thời gian để bày xong trận pháp, Thiên Vân vừa nhìn liền hiểu, trận này cùng tinh đồ trên nóc phòng lúc trước giống ý đúc, xem ra tinh đồ này chính là chìa khóa thoát ly. Quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai. Trận pháp vừa được khởi động, vật liệu bày trận bắt đầu tỏa ánh sáng lập lòe, hơn ngàn đạo ánh sáng phóng thẳng lên nóc phòng, cùng với tinh đồ khắc bên trên tương liên. Tất nhiên Thiên Vân sẽ không nói mình đã nhìn thấy tinh đồ đó, dù sao lúc tinh đồ xuất hiện, hắn đang cùng hai lão quái vật nguyên anh cắn nuốt lẫn nhau nha. Trận pháp cùng tinh đồ trên nóc phòng tương liên, rất nhanh bốn phía vách tường bắt đầu dục dịch, chậm chạp tách ra thành một thông đạo. Thông đạo này cùng với trước khi bốn người bị vây lại, không hề có sự khác biệt. Khả năng cao, hai người bọn họ sẽ phải tiếp tục cùng đồng hành. Diệu Linh tiên tử nhìn dãy hành lang thông đạo, sắc mặt không khỏi mang theo vẻ lễ bái, lắc đầu hướng Thiên Vân nói: "Xem ra ta cùng đạo hữu phải tiếp tục tiến lên rồi." Thiên Vân mỉm cười gật đầu, cùng nàng đi xuống vai, miệng nói: "Tiên tử cũng nên cẩn trọng một chút, mê cung này xem ra không đơn giản. Nếu đã xuất hiện con nhân hình lưu đầu, ta đoán phía trước thử thách sẽ không yếu hơn quá nhiều." Diệu Linh tiên tử nghe vậy, lập tức nở một nụ cười duyên dáng, mang theo mấy phần kiểu diễm đáp: "Đạo hữu an tâm, ta sẽ không làm gánh nặng cho ngươi." Thiên Vân thấy nàng cười, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Hắn vội vàng vận chuyển vệ hồn ma kinh một lượt, thấy không có bất cứ phản ứng gì, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Diệu Linh tiên tử tuy không tính là tuyệt sắc, thân hình cũng tuyệt không phải hạng diễm lệ gì, nhưng vừa rồi nàng cười, vậy mà khiến Thiên Vân có cảm giác đẹp mê người, phong tình vạn trùng cũng chỉ đến thế này thôi. Nụ cười này khiến Thiên Vân có chút nghi ngờ chính mình. Nếu không phải vệ hồn ma kinh chưa từng xuất hiện phản ứng, Thiên Vân còn tưởng mình bị người thi triển mỹ thuật. Hắn cũng không cho rằng Diệu Linh tiên tử thần hồn còn có thể so với mình càng mạnh. Nếu không phải nàng thi triển mỹ thuật, vậy khả năng cao, nàng này trong người có ẩn giấu, cũng có thể nàng đã thay hình đổi dạng. Thiên Vân tự cân nhắc một chút, cũng có chút không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Diệu Linh tiên tử từ bộ dáng kiểu diễm kích động lòng người, giờ đã khôi phục dáng vẻ bình thường như trước, một chút sai biệt cũng không có. Thấy vậy, Thiên Vân cũng đành lắc đầu, tự cho rằng vừa rồi mình hoa mắt, hoặc đúng như hắn đoán, nàng này đã dịch dung qua. Hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, thẳng hướng phía trước mà đi. Mỗi bước bước ra trầm ổn mà tự tin, lúc này hắn so với tuyệt thế trích tiên càng muốn loa mắt. Diệu Linh tiên tử lỡ nhịp, đi chậm hơn hắn một chút, khi nhìn tới bóng lưng không tính cao lớn trước mặt, trái tim nàng không khỏi bình bịch đập nhanh. Sắc mặt cũng theo đó chuyển thành đỏ. Nàng vội vàng đè tay lên trái tim, muốn ngăn cho nó thôi ra tốc, hít một hơi thật sâu, bước chân cũng nhanh hơn một ít. Đạo hữu khí tức có chút lạ lẫm, hình như hệ thống tu hành cùng chúng ta rất khác, không biết đạo hữu từ đâu tới. Vì sao lại bị mắc kẹt trong mê cung này? Diệu Linh tiên tử rất nhanh đã đi tới, cùng Thiên Vân song vai, tò mò mà hỏi. Thiên Vân nghe nàng hỏi như vậy, cũng không tỏ ra bất ngờ cái gì. Trung Châu không có con đường thuật tu, tất cả đều đi theo nghịch tu con đường. Thiên Vân không biết thuận tu đã từng xuất hiện ở nơi này bao giờ chưa, nhưng nếu là có, khả năng cao đã bị xóa sổ. Thuận tu rất tốt, hợp với tự nhiên chi đạo, chẳng qua nếu không có những bậc hiển nhân tạo ra tĩnh tâm đan, hoặc không thể bỏ qua suy nghĩ của hủ, đem bảo vật của tiền nhân thu về, vậy sớm muộn cũng sẽ lao dốc mà thôi. Thuận tu ở Thiên Chỉ Đại Lục có thể một mực không ngã, cũng chính là vì tiền nhân bỏ công bỏ sức, nếu ai cũng bo bo giữ mình, vậy con đường ấy sớm đã diệt vong. Thiên Vân nhìn nàng một cái, ngẫm nghĩ hồi lâu, chắp tay sau lưng thở dài mà nói: "Ta tu là tâm cảnh, không phải tu tiên." Nói xong hắn liền tiếp tục bước đi, để lại phía sau một bóng lưng có phần tiêu sái cùng tịch mịch. Diệu Linh tiên tử nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng sinh ra một chút hoảng hốt. Trước mắt nàng tựa như có một ngọn cô phong, cô đơn mà tịch mịch. Con người nhỏ bé ấy tựa như đang gánh trên mình trọng trách to lớn, không ai có thể chia sẻ, không ai có thể cùng đồng cảm. Bờ vai còn so với nữ nhân bạc được kia, lúc này cho nàng cảm giác, nó so với bất kỳ ngọn núi nào còn vững chãi gấp trăm lần. Nàng hoảng hốt, cuối cùng thất thần mà nhìn. Thiên Vân nào biết nàng đang não bổ chuyện gì, hắn đi được một đoạn, thấy sau lưng không có tiếng bước chân, lúc này mới xoay người, mở miệng cười hỏi: "Cô nương không khỏe ở đâu sao? Nếu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút." Thiên Vân chỉ là quan tâm hỏi một chút mà thôi. Có điều Diệu Linh tiên tử nghe vào trong tai, hai má lại lần nữa ửng hồng, đầu nhỏ lắc lắc, lý nhí nói: "Ta không có chuyện gì, chúng ta mau đi thôi." Thiên Vân nghe vậy, cũng không nói tiếng phản đối, đợi nàng đi tới mới hỏi: "Cô nương xem ra cũng là Trung Châu nhân sĩ nhà, có thể hay không cho tại hạ biết tính danh?" Thiên Vân mặc dù đã biết nàng này danh tính, thế nhưng hắn cũng không thể nói bản thân đã đi theo sau ba người bọn họ từ lâu, chỉ có thể giả vờ giả vịt hỏi: "Ta tên Diệu Linh, là người của Minh Hà Cung, một nhị lưu tông môn mà thôi, không đáng nhắc tới. Không biết đạo hữu danh tính thế nào, từ đâu mà tới?" Diệu Linh tiên tử lập tức trả lời, cũng tiện thể muốn biết danh tính Thiên Vân: "Tại hạ Thiên Vân, tới từ Thiên Trì Đại Lục." Thiên Vân không có làm dấu dếm, thành thật đáp: "Thiên Trì Đại Lục? Hình như Thiên Lam Tinh không có mảnh lục địa này a?" Diệu Linh tiên tử nghe Thiên Vân trả lời như vậy, có chút nghi hoặc hỏi lại: "Ta cùng địch nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị thương rơi xuống một vách núi, sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này." Thiên Vân hàm hồ đáp cho qua chuyện. Diệu Linh tiên tử nghe vậy, lúc này mới gật đầu, trả lời: "Ta cùng với mấy vị đồng môn sư huynh đệ cũng không khác biệt lắm, chỉ vì ngộ nhập một tòa đạo phủ, lại thu được một kiện linh bảo. Ai ngờ linh bảo vừa tới tay, lại bị mấy người dạ lão quái cướp đoạt. Nếu không phải vì Minh Hàn cung chủ tu trận pháp chi đạo, chỉ sợ mấy người chúng ta sớm đã bị giết chết." Thiên Vân nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn. Tu chân giới mạnh được yếu thua, nhiều khi thu được bảo vật vào tay, chưa kịp nhìn kỹ đã bị người giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Thiên Vân thở dài một hơi, đang tính nói lời an ủi, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, chắn trước người Diệu Linh tiên tử, vung quyền đánh về phía trước một kích. Vành, bịch, bịch. Chỉ nghe một tiếng oành nổ mạnh, tiếp sau đó là những tiếng bịch bịch như có thứ gì rơi xuống đất. Thiên Vân sắc mặt dần chuyển sang lạnh lẽo, hướng về phía đối diện chăm chú mà nhìn. Diệu Linh tiên tử còn chưa hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, lúc này ngưng thần quan sát, mới giật mình kinh hô: "Cửu mệnh yêu miêu, lại còn là một đầu tứ phẩm cửu mệnh yêu miêu." Trước mặt hai người lúc này là một đầu yêu thú, con thú này hình dạng cùng mèo nuôi trong nhà không sai biệt lắm. Con mèo này bộ lông màu đen, thỉnh thoảng còn tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhẹ. Chán nó có một dấu ấn hình trăng lưỡi liềm, có điều khác với Thiên Vân, thay vì nằm dọc, nó lại nằm ngang. Con mèo này có 9 cái đuôi, mỗi một đuôi tượng trưng cho một mạng. Loại sinh vật đáng sợ này ở Thiên Trì Đại Lục cũng đã từng ghi chép qua, chỉ là chúng đã sớm tuyệt tích từ lâu. Nghe đồn bởi vì chúng quá mạnh mẽ, cuối cùng thiên đạo không dung, sinh sản khó khăn dẫn tới tuyệt diệt. Không ngờ ngày hôm nay, Thiên Vân vậy mà đụng độ một đầu cửu mệnh yêu miêu tại nơi này. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, đầu cửu mệnh yêu miêu này thế mà cũng có tứ phẩm thực lực. Nghe nói, con thú này đã từng bị cổ tu sĩ đặt ngang hàng với tứ linh. Nếu không phải nó đã tuyệt tích, chỉ sợ tứ linh gặp nó cũng phải nhượng bộ. Con thú này mạnh mẽ không nói, đáng sợ nhất là nó có tới 9 cái mạng, muốn giết nó gần như là điều không thể. Thiên địa cấm kỵ, hiển nhiên không phải dạng yêu vật bình thường có thể so sánh. Con mèo này đã chọn nhảy ra lén lén, vậy chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệu Linh tiên tử, ngươi có biện pháp nào cầm chân con thú này một đoạn thời gian hay không? Thiên Vân biết mình đã không còn đường lui, chỉ có thể truyền âm hỏi Diệu Linh tiên tử, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào con thú. Phù pháp của ta cho dù mạnh, có điều cùng lắm cũng chỉ cầm chân nó 3 giây thời gian mà thôi. Nó tuy chỉ là tứ phẩm sơ kỳ, nhưng nói thế nào cũng là yêu thú ngang hàng tứ linh, ta không có tự tin vây khốn nó quá lâu. Diệu Linh tiên tử đắng chát mở miệng. Thiên Vân nghe nàng nói như vậy, thần sắc càng là phát chìm. Con thú này thời kỳ cổ đại có thể nói rất kinh khủng, nếu Long tộc không ra mặt, nó gần như tung hoành không sợ bất kỳ sinh linh nào. Đừng nói chỉ hai người chúng ta, cộng thêm Dạ lão quái cùng Vô Cực lão quỷ vào cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Diệu Linh tiên tử lại tiếp tục mở miệng. Chương 310, quyết đấu cửu mệnh yêu miêu, chương 310, quyết đấu cửu mệnh yêu miêu. Cửu mệnh yêu miêu, cửu vĩ hồ ly hay cửu đầu xà đều là những sinh linh thuộc hàng cao cấp. Ngoài cửu vĩ hồ ly còn để lại hậu duệ, hai loại yêu thú khác gần như đã tuyệt tích khỏi nhân gian. Lúc này phải đối mặt với cửu mệnh yêu miêu, Thiên Vân quả thực có chút bó tay bó chân. Thiên Vân cũng rất nghi hoặc, không biết chủ nhân tòa mê cung này là thần thánh phương nào. Không những có thể đem nhân hình lưu đầu mang tới nơi này, thậm chí cửu mệnh yêu miêu cũng có mặt. người có thể mang hai loại sinh vật khủng bố này bố trí tại đây, hiển nhiên thực lực không yếu một chút nào. Xem ra chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa nghĩ biện pháp, cô nương cũng nên cẩn thận một chút tốt. Thiên Vân nhanh chóng truyền âm trả lời, sắc mặt khẩn trương hẳn lên. Con thú đang làm ra tư thế săn mồi, hiển nhiên nó đang muốn tấn công. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cửu Mệnh Yêu Miêu chỉ hơi nhón chân, thân ảnh chớp cái đã biến mất. Thiên Vân còn chưa kịp xác định thân ảnh nó đang ở đâu, đã thấy phía sau truyền tới một trận rít gào. Thiên Vân không chút do dự, nắm đấm siết chặt, đang tính đánh ra một quyền, đúng lúc này lại nghe trước mặt truyền tới tiếng vụ vụ xé gió. Thiên Vân không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng nâng tay lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng xoạt khẽ vang lên. Đầu cánh tay Thiên Vân truyền tới một trận đau nhói, nhìn lại mới thấy, cánh tay phải vừa mới đỡ đòn không biết từ lúc nào đã xuất hiện 5 vết cắt sâu tận xương, máu tươi chảy lênh láng. Càng kinh khủng chính là, vết thương không thể mau chóng khép miệng, cho dù hắn đã cố gắng đem pháp lực phong kín vết thương. Thế nhưng mặc kệ hắn có làm gì, miệng vết thương máu vẫn không ngừng chảy ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thiên Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, đúng lúc này Diệu Linh tiên tử cũng rên khẽ một tiếng, một tay xách theo tấm chắn đã sớm bị đánh thủng, một bên phun máu. Thiên Vân nhìn tới cảnh này, vẻ mặt cũng theo đó phát triển. Tấm chắn của Diệu Linh tiên tử mạnh đến đâu, trận chiến với con nhân hình lưu đầu nó đã chứng minh tất cả. Chỉ với việc liên tục chống đỡ pháp bảo nổ tung đã có thể chứng minh, nó không phải là bảo vật thông thường. Thế nhưng hiện tại trông lại, tấm chắn vậy mà bị con mèo này nhẹ nhàng đánh hỏng. Sức mạnh của con Cửu Mệnh Yêu Miêu này quá không hợp thói thường. Diệu Linh tiên tử cũng đã nhìn ra cánh tay Thiên Vân bị thương, thế nhưng thay vì đồng cảm, nàng lại sinh ra một trận khiếp sợ. Nàng nhìn về phía tấm chắn của mình, lại nhìn về phía cánh tay phải của Thiên Vân, trong lòng lẩm bẩm. Vị đạo hữu này thân thể vậy mà còn cứng chắc hơn cả linh bảo bán thành phẩm, không nhẽ hắn là thể tu? Cũng không có khả năng à, thể tu cho dù mạnh, cũng không thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới đi. Linh bảo bán thành phẩm cho dù không phải linh bảo, thế nhưng nguyên anh trung kỳ bình thường muốn đánh hỏng cũng phải cố hết sức nha. Thiên Vân không biết Diệu Linh đang nghĩ cái gì, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại bán thành phẩm linh bảo này. Cho dù từ đầu hắn đã biết, bảo vật hình tâm chắn này rất đặc thù, nhưng trên thân nó phủ văn không hiện, hắn cũng chẳng thể tìm hiểu lai lịch của nó. Nếu là linh bảo bình thường, Thiên Vân chỉ liếc mắt liền nhìn ra ngay. Dù sao trong đầu hắn còn cất chứa ký ức của Thiên Vận Tử. Chỉ là Thiên Vận Tử cấp độ quá cao, cũng chưa từng tiếp xúc tới loại bảo vật kém hơn linh bảo, thế nên hắn cũng vô pháp nhìn thấu lai lịch. Về phần ký ức của Dạ lão quái cùng Vô Cực lão quỷ, hắn cũng chỉ lựa chọn tìm hiểu những thông tin về công pháp, bí pháp, cũng không dành tìm hiểu toàn bộ quá trình tu luyện của hai lão. Hai lão này nói thế nào cũng có hơn ngàn năm tuổi, cho dù Thiên Vân không sợ bị đồng hóa, nhưng hạn chế vẫn tốt hơn một chút. Cũng chính vì lẽ đó, hắn mới mù tịt không hiểu gì về cái gọi bán thành phẩm linh bảo. Diệu Linh rất nhanh liền đè xuống nghi hoặc trong lòng, mở miệng nói: "Thiên Vân đạo hữu cẩn thận một chút, con thú này lực công kích cường đại là một chuyện, thế nhưng sở trường của nó là tốc độ. Nếu chúng ta không cẩn thận, vậy cầm chắc cái chết. Còn một điều nữa, móng vuốt của con thú này có mang độc tính, nếu để nó cào chúng trong thời gian ngắn sẽ không thể ngăn máu ngừng chảy. Đạo hữu đã bị nó cào chúng một lần, đừng để nó đánh chúng lần thứ hai." Thiên Vân nghe nàng nói như vậy, khóe miệng không khỏi co giật, thầm nghĩ: "Sao ngươi không nói sớm một chút ta? Ta bị cào ngươi mới nói, vậy thà không nói còn hơn." Nghĩ thì nghĩ như vậy, có điều hắn sẽ không nói ra, chỉ gật đầu truyền âm đáp: "Tốt, ta sẽ cẩn thận." Thiên Vân còn chưa nói dứt câu, bóng dáng con Cửu Mệnh Yêu Miêu lần nữa chớp động, hắn bỏ mặc vết thương trên cánh tay phải, tay trái nắm chặt tinh vân đao, hướng về phía trước đánh ra một chiêu. Đoạn duyên. Đao vừa chém ra, thân ảnh con mèo lập tức ngược lại, Thiên Vân không chút do dự, hướng về nó chém tới. Theo lẽ thông thường, một khi đối thủ nằm trong tầm ảnh hưởng của đoạn duyên, sợi dây liên kết giữa bản thân cùng thiên địa sẽ bị chặt đứt một giây thời gian. Thế nhưng con thú này không biết dùng biện pháp gì, vậy mà chỉ khựng lại một chút, đao của Thiên Vân còn chưa tới, nó đã vòng ra sau lưng hắn không biết từ lúc nào. Thiên Vân trước nay luôn tự ngạo về tốc độ bản thân, lúc này lại cảm thấy mình còn quá chậm. Biết không thể lập tức chặn đòn, hắn vội vàng vận chuyên long huyết luyện thể, cố gắng bảo vệ sau lưng. Chỉ thấy thân thể hắn chớp mắt liền biến thành màu vàng, làn da xuất hiện đầy vảy rồng, trên đầu mọc ra một đôi hư hào long giác. Hắn há miệng phát ra một tiếng rồng ngâm. Ngang. Vừa phát ra tiếng long ngâm, một chảo của con Cửu Mệnh Yêu Miêu cũng đã tới. Miêu chảo cùng vảy rồng chạm nhau, chỉ nghe một tiếng oành vang lên, Thiên Vân thổ huyết bay ngược ra sau, cũng may lưng hắn không bị miêu chảo cào thương. Thiên Vân rất nhanh đã lắc người quay trở lại, muốn làm phòng bị một phen. Nào ngờ lúc Thiên Vân nhìn tới, con mèo đã bị hơn chục đạo xiềng xích khóa chặt, thân thể không ngừng dãy rủa, miệng liên tục phát ra những tiếng ngao ngao. Phía sau Diệu Linh tiên tử trên đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt sớm đã tái nhợt, tay cầm phù bút run lên không ngừng. Thiên Vân biết đây là cơ hội ngàn vàng, lập tức phi thân tới, long huyết luyện thể vận chuyển tới tối đa, lúc này hắn chẳng khác nào một đầu thần long, tinh vẫn đao xoay một vòng, hướng về phía con thú chém ra một đao. Luân hồi. Luân hồi đao pháp đao thứ tư, cũng là một đao đỉnh phong nhất, chỉ cần chém trúng, Thiên Vân tin con thú này cho dù mạnh mẽ cũng phải trả giá đắt. Con Cửu Mệnh Yêu Miêu nhìn thấy Thiên Vân như hóa thành rồng, vậy mà trực tiếp sù lông. Nội tâm có chút hoảng sợ, dường như kẻ trước mắt cùng bản thân trời sinh chính là đối địch. Càng làm nó kinh sợ chính là, lưỡi đao của đối phương ẩn chứa một loại kinh khủng ảo diệu, nếu ngạnh kháng một đao này, nó thực sự có nguy cơ vẫn lạc. Cửu Mệnh Yêu Miêu nói thế nào cũng từng được cổ tu sĩ sánh ngang với tứ linh. Đứng trước nguy cơ sinh tử, đôi con ngươi màu hổ phách trừng thật lớn, dấu ấn hình trăng lưỡi liềm trên trán bắn ra một đạo chói mắt ánh sáng, thẳng hướng Thiên Vân tiến công mà đi. Ánh sáng chớp cái liền tới, tốc độ nhanh tới khó nói thành lời. Thiên Vân đã nhanh, nó còn nhanh hơn thế rất nhiều. Ánh sáng cùng mũi đao cứ thế chạm nhau. Chỉ nghe một thanh âm nổ tung, Thiên Vân rất nhanh đã đem ánh sáng kia đánh tan, có điều hiện tại con mèo đã biến mất không một dấu vết. Thiên Vân hai thai hơi nhảy, thân ảnh chớp một cái, thẳng về đỉnh đầu Diệu Linh chém ra một đao. Diệu Linh tiên tử tuy rằng tu vi không tệ, thế nhưng từ đầu tới cuối có chút theo không kịp nhịp độ trận chiến. Thấy Thiên Vân cầm đao hướng về đỉnh đầu mình mà chém, sắc mặt nàng trực tiếp tái mét. Có điều không giống như nàng nghĩ, Thiên Vân cũng không tính giết nàng, mà là hướng về một thân ảnh nhỏ bé chém tới. Ngao. Cửu Mệnh Yêu Miêu muốn thừa dịp Thiên Vân không kịp phản ứng, đem nữ nhân vừa gây phiền phức cho mình một trảo trục chết, nào ngờ nó còn chưa kịp đánh tới, đã thấy một dải chói mắt đao quang đánh lên thân. Lần này nó đã chậm hơn Thiên Vân một nhịp, dường như mọi cử động của nó đã bị hắn nhìn thấu. Con nhỏ bị đao quang đánh lên thân, tuy không bị thương quá nặng, nhưng lúc này trên thân nó cũng đã có máu chảy. Cửu Mệnh Yêu Miêu căn bản không quan tâm vết thương nhỏ này, sức sống của nó vô cùng mãnh liệt. Không cần quá nhiều thời gian, vết thương trên người nó đã liền lại, máu cũng ngừng chảy. Thiên Vân thấy vết thương trên người con thú thoáng cái liền khép lại, mới vô thức nhìn tới cánh tay phải. Thật không ngờ trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cánh tay hắn cũng đã trở lại trạng thái bình thường, một chút vết tích cũng không để lại. Diệu Linh vừa mới từ quỷ môn quan dạo chơi một vòng, sắc mặt lúc này càng là tái nhợt và phần. Có điều nàng này cũng không phải hạ người kém cỏi, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mặt trận bàn. Nét mặt mang theo sự quyết tuyệt, không chút do dự tung lên cao, đôi bàn tay liên tiếp đánh ra thủ ấn. Mọi chuyện nói thì lâu, thế nhưng từ lúc Thiên Vân cứu Diệu Linh đến hiện tại, mới vừa trải qua chưa tới 3 cái hô hấp mà thôi. Chương 311, chạm 6 cái mạng, chương 311, chạm 6 cái mạng. Trận bàn vừa bay tới đỉnh đầu Diệu Linh, ngay lập tức xoay tròn. Tốc độ xoay rất nhanh, cảnh vật xung quanh cũng vì thế mà vặn vẹo biến dạng. Thiên Vân vừa nhìn mặt trận bàn, biết ngay nó không đơn giản, còn chưa đợi hắn kịp chuẩn bị, khung cảnh trước mắt hắn vậy mà biến đổi. Cái loại đột ngột thay đổi này khiến Thiên Vân không thích đứng kịp, thân hình không tự chủ được lung lay. Đầu Cửu Mệnh Yêu Miêu cũng không khác gì, thân hình lảo đảo, vậy mà trực tiếp rớt xuống đất. Hoàn cảnh hiện tại của cả bà không còn là đường hành lang mê cung, thay vào đó là một thảo nguyên xanh um tươi tốt. Chỉ là nơi này một chút tiên địa linh khí cũng không có, khắp nơi ngập tràn một loại hoang sơ khí tức. Thiên Vân thử phóng xuất thần thức nhìn một lượt, vậy mà tìm không ra chút dấu vết sự sống nào. Đoán rằng mình đang rơi vào ảo trận, Thiên Vân lập tức đem thiên diễn thuật tính toán một phen. Làm hắn bất ngờ chính là, vùng không gian này cũng không phải ảo cảnh, tất cả đều là chân thật đây này. Không gian loại hình pháp bảo. Thiên Vân gáy lòng có chút máy động, càng nhìn về phía Diệu Linh tiên tử, càng cảm thấy nàng này cổ quái. Thiên Vân cũng không thắc mắc nhiều, nhân cơ hội con cựu mệnh yêu miêu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trực tiếp xách đao phong tới. Thiên Vân hiểu được, có lẽ cơ hội của mình chỉ còn một lần này. Hắn không chút do dự trực tiếp đâm ra một đao tuyết nguyệt. Con mèo vừa rồi còn hơi thất thần, thế nhưng nó dù sao cũng là tứ phẩm yêu thú. Nếu theo lẽ thông thường, nó đã sớm hóa thành hình người, trí tuệ cùng với nhân loại không khác. Chẳng qua con cựu mệnh yêu miêu này cấp độ quá cao, bởi vậy tứ phẩm thực lực vẫn chưa thể hóa hình. Cũng giống con nhân hình lưu đầu, tuy rằng hóa hình, thế nhưng vẫn chưa thể trọn vẹn. Yêu thú, linh thú cấp bậc càng cao, cảnh giới cần thiết dùng để hóa hình sẽ càng tăng lên. Con mèo này tuy rằng chưa hóa hình, thế nhưng trí thông minh của nó không thể chê vào đâu được. Vừa mới nghe hướng gió thay đổi, nó trực tiếp vung chảo đánh ra một hư hào vướt mèo. Vướt mèo đón gió phóng đại, tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường. Thiên Vân sớm đã có dự tính, lợi dụng địa hình nơi này rộng lớn, thân ảnh thoát cái đã tan biến, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trên đỉnh đầu con thú, tinh vẫn đao mang theo hủy thiên diệt địa chi ý, thẳng hướng não hải cửu mệnh yêu miêu đâm vào. Nhìn mục đích đã gần đạt được, khóe miệng Thiên Vân không khỏi nhếch lên một chút. Có điều dị biến đúng lúc này phát sinh. Tinh vẫn đao đâm trúng đầu con cửu mệnh yêu miêu, chỉ là một chút cảm giác đánh vào da thịt cũng không có, ngược lại giống như vừa mới đâm vào không khí vậy. Thiên Vân thầm hô hỏng bét, vội vàng lắc mình sang một bên. Chỉ là hắn đã chậm, một cái vướt mèo thần không biết quỷ không hay, ngay lúc này đã tìm tới lồng ngực của hắn. Thiên Vân chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời đau đớn cuộn trào mà ra, thân hình hắn như diều đứt dây bay ngược, máu tươi phun thành vòi. Nếu không phải bản thân hắn thể chất siêu cường, lại đang vận dụng long huyết luyện thể, chỉ sợ lúc này đã bị đánh nổ. Thiên Vân còn chưa kịp định thần, đúng lúc này trước mắt hắn có một đạo nhỏ bé thân ảnh hiện ra, theo sau là một bộ móng vuốt sắc bén đánh tới. Thiên Vân chỉ cảm thấy một trận rét buốt, tử vong nguy cơ khiến bản năng cầu sinh của hắn trỗi dậy. Thiên Vân há miệng gầm lên một tiếng. Ngang. Long huyết luyện thể lúc này đã vận chuyển tới cực hạn, cả người hắn lúc này chẳng chịt vảy rồng, nếu không phải chân tay vẫn giống người bình thường, nói hắn là rồng cũng chẳng sai chút nào. Con cửu mệnh miêu vừa mới nâng móng vuốt, đang tính chụp tới lại nghe tiếng rồng ngâm vang, nó không khỏi giật mình một cái, động tác cũng dừng lại. Thế nhưng nó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đôi con ngươi lạnh như băng, móng vuốt tựa như thiểm điện chụp tới. Tuy còn mèo chỉ hơi khựng lại, thế nhưng như vậy đã đủ để Thiên Vân làm ra ứng đối rồi. Hắn không chút do dự, bàn tay phải bắt tới, ánh sáng màu lam lập loè chớp động. Không sai, hắn muốn vận dụng hạ thi phệ linh kinh, nếu đã không thể sống, vậy cũng phải cho con thú này một phen kinh hãi mới được. Con cửu mệnh miêu thấy Thiên Vân xuề tay ra, tựa như muốn bắt lấy mình. Lại cảm nhận được bàn tay này cất giấu khủng bố lực lượng, nó không chút do dự nhảy lùi về phía sau. Thiên Vân không ngờ con vật này lại tinh danh đến vậy, có điều như vậy cũng rất tốt, hắn vẫn muốn làm một cái nam nhân hơn là biến thành nữ nhân, hoặc một con hạ thi điệp. Thiên Vân lộn một vòng, lấy lại thăng bằng thân thể, đôi con ngươi chằm chằm nhìn vào con cựu mệnh yêu miêu. Đang tính tìm biện pháp nào đó công kích con vật, lại thấy toàn thân nó không biết từ bao giờ xuất hiện một ít sợi tơ. Những sợi tơ này trắng mướt, dùng mắt thường căn bản là không nhìn được gì. Thiên Vân lúc này mới giật mình, nhớ ra nãy giờ hắn đã quên rằng nơi đây còn có một người, không sai chính là Diệu Linh tiên tử. Hắn quét mắt một vòng, vậy mà không thấy nàng ta đâu. Thế nhưng sau khi nhìn tới con mèo đang bị không ít sợi tơ quấn quanh, hắn lần nữa sốc lên tinh thần. Con cửu mệnh yêu miêu đến hiện tại vẫn chưa phát giác ra điểm kỳ lạ trên người, hiển nhiên thủ đoạn của Diệu Linh tiên tử không đơn giản. Khả năng cao nàng không muốn che mắt ta, muốn ta cùng nàng phối hợp đây này. Thiên Vân nghĩ như vậy, tinh thần cũng thả lỏng một ít, tay phải nắm chặt chuôi đao, phi thân phóng tới. Hiện tại đã có phương pháp đối địch, Thiên Vân cũng không muốn đánh đến lưỡng bại câu thương. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, giúp Diệu Linh tiên tử tranh thủ bố trí bẫy dập mà thôi. Con mèo thấy Thiên Vân xách đao tới, lập tức làm ra phản ứng. Vướt mèo hướng về phía Thiên Vân đánh ra một chảo, theo đó một hư hào vướt mèo vụt bắn mà ra, tốc độ rất nhanh. Thiên Vân nào dám ngạnh kháng với nó, nhân cơ hội khoảng cách còn xa, lập tức xoay người tránh đi. Hắn đã nhận ra, động tác của con cửu mệnh miêu đã chậm đi rất nhiều, xem ra những sợi tơ quấn trên người nó đã phát huy tác dụng. Một người một miêu cứ thế đánh tới đánh lui, thời gian trôi qua càng lúc càng lâu. Cửu mệnh yêu miêu tốc độ phản ứng không ngừng biến chậm, Thiên Vân hiện tại có thể tùy ý tránh né công kích của nó mà không tốn chút sức nào. Lại qua một cách giờ, cửu mệnh yêu miêu lúc này sớm đã bị những sợi tơ cột chặt, di chuyển một chút cũng khó khăn. Chỉ là nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Trong mắt của nó, mọi chuyện đều rất bình thường, chỉ riêng tốc độ của đối phương càng ngày càng nhanh mà thôi. Thiên Vân không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Hiện tại đã là cơ hội của hắn, lúc này không đem con vật này chém giết, còn đợi lúc nào? Thiên Vân gầm lên một tiếng, dốc toàn bộ pháp lực, thẳng hướng con cửu mệnh yêu miêu chém ra một đao luân hồi. Một đao này hào quang chói lòa con mắt, vô tận ảo diệu quấn quanh đầu mũi lao, tử vong nguy cơ khiến con vật trực tiếp sù lông. Cửu mệnh yêu miêu muốn làm ngăn cản, thế nhưng hiện tại nó quá chậm. Hai mắt con mèo trợn trừng nhìn vào mũi lao, cũng từ trong đó cảm giác được cái chết kề cận. Nó rất muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ phản ứng của nó quá chậm, lực bất tòng tâm. Vành, đầu óc nó nổ vang, một loại kịch liệt đau nhức khiến nó chịu không nổi thét lên một tiếng chói tai. Tinh vẫn đao cùng đầu cửu mệnh miêu va chạm, vô tận ảo diệu bùng nổ mà ra. Con thú cho dù sinh cơ cường đại, gặp loại không ngừng lặp đi lặp lại tra tấn thế này, cũng không thể nào chịu được quá lâu. Một cái đuôi biến mất, tiếp đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Lực lượng hủy diệt cứ thế vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Con cửu mệnh miêu đã chết đi 3-4 lần nhiều, thế nhưng lực lượng trên đầu mũi đao vẫn còn chưa cạn, nó mới chỉ tiêu hao nửa thành mà thôi. Con thú liên tục truyền ra những tiếng ngao ngao thảm thiết, máu tươi vảy ra từ phía, mỗi lúc khí cơ của nó tăng ấm, liền có một cỗ khí cơ khác thay thế, vòng đi vòng lại. Năm cái đuôi biến mất, 6 cái. Đánh đến thời điểm hiện tại, đừng nói con cửu mệnh yêu miêu, ngay cả Thiên Vân cũng có chút chịu không được. Lại nhìn đầu mũi đao ảo diệu đã dần tắt đi, Thiên Vân lúc này mới đánh liều, thi triển tiên diễn thuật. Đúng vậy, hắn muốn đem con vật này thuần phục. Dù sao nó đã bị hắn đánh đến sợ, mạng cũng đã mất đi 6 cái nhiều, nếu không thuần phục vậy nó chỉ có nước chịu diệt vong mà thôi. Thiên diễn thuật vừa vận chuyển, giữa hai đầu lông mày Thiên Vân liền xuất hiện một dấu ấn hình trăng quyết, tiếp theo đó là 9 vị tinh tú xoay quanh. Đôi đồng tử của hắn chuyển từ màu lam sang sáng trắng, sương khói cứ như vậy chậm chạp xoay tròn. Lúc này nếu nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Vân, rất có khả năng bản thân sẽ bị vòng xoáy kia hút đi vào, vĩnh viễn trầm luân không thể thoát ra. Con cửu mệnh miêu không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bất chi bất giác bị ánh nhìn của Thiên Vân thu hút. Dù sao cả hai cũng là tử địch, nó bị Thiên Vân chém đi 6 cái mạng, làm sao không nhìn hắn chằm chằm cho được. Thế nhưng chính vì nó hận Thiên Vân, lại bị hắn chạm đi 6 cái mạng, lúc này nó cũng đã sinh ra sợ hãi. Nó sợ hãi vì Thiên Vân thủ đoạn quá mức quỷ dị, cũng sợ hãi vì trên thân hắn có long tộc khí tức. Tuy rằng khí tức rất nhạt, nhưng nhạt không có nghĩa là không có. Vừa hận vừa sợ, cho nên nó mới bị đôi đồng tử kia thu hút, cuối cùng rơi vào trong đó quên mất đường về. Chương 312, thuần phục cửu mệnh yêu miêu, chương 312, thuần phục cửu mệnh yêu miêu. Lúc này, tại một vùng không gian lượn lờ sương khói, thân ảnh Thiên Vân cùng đầu cửu mệnh yêu miêu chậm rãi ngưng tụ đi ra. Cả hai vẫn giữ tư thế lúc trước, Thiên Vân cầm đao hướng đầu lâu đối phương mà đâm. Cửu mệnh yêu miêu hiện tại chỉ còn 3 cái đuôi, đôi đồng tử tràn ngập sự oán độc nhìn thẳng vào hắn. Có điều đúng lúc này, Thiên Vân vậy mà thu đao lại, trên người bắn ra ngập trời long uy, mở miệng hỏi: "Mạng của ngươi hiện tại đã thuộc về ta. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là thuần phục, hai là chết." Thân ảnh Thiên Vân lúc này bỗng dưng trở lên cao lớn vĩ ngạn, khí cơ phát ra cũng mạnh mẽ không giống với phong thân cảnh tu sĩ bình thường. Đây là do hắn đã sử dụng tiên diễn thuật qua mắt, chỉ cần bên trong vùng xương sắm này, hắn chính là chỗ thể, hắn có thể tùy ý thay đổi khí cơ theo ý mình muốn. Cửu mệnh yêu miêu nhìn một màn này, sắc mặt không khỏi kinh hãi, nhất là khi nó cảm nhận được long khí trên thân Thiên Vân ngày một nồng, suy nghĩ muốn phục tùng chậm rãi sinh ra. Tất nhiên con vật này không thể cứ như vậy dễ dàng khuất phục. Nó cấp độ rất cao, tu vi cũng không phải hạng yếu kém, nếu là bình thường Thiên Vân căn bản không thể đem nó chế trụ. Nếu không phải 6 cái mạng của nó đã bị Thiên Vân chạm, hiện tại đã sinh ra sợ hãi, muốn thi triển tiên diễn thuật với nó là điều không thể. Thế nhưng cho dù nó có sợ hãi, nhưng muốn nó khuất phục, ắt phải tốn không ít công sức. Cửu mệnh yêu miêu hiểu toàn bộ những gì Thiên Vân nói, thế nhưng nó vẫn giữ thái độ thù địch. Đôi mắt mèo trợn trừng nhìn Thiên Vân, miêu chảo không ngừng cào vào khoảng không. Ở nơi này, nó bị hạn chế quá nhiều, cho dù muốn làm phản kháng cũng là vô ích. Nói thế nào đi chăng nữa, nơi đây cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thấy con thú không chịu nghe lời, Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, long uy bộc phát, đem linh áp đè xuống. Thân thể con thú cứ như vậy trực tiếp bị đè sập, liên tục phát ra những tiếng ngao ngao, không ngừng rên rỉ. Phục hay không phục? Thiên Vân lần nữa hét lớn, trộn lẫn vào đó là tiếng long ngâm khiến con vật không ngừng run lẩy bẩy. Tuy rằng chật vật, có điều con vật vẫn không chịu phục, cái đầu vẫn như cũ bất khuất nhìn thẳng vào hắn. Thiên Vân biết nếu cứ kéo dài, chỉ sợ cuối cùng nó sẽ thoát khỏi trạng thái này. Thiên diễn thuật sử dụng đi ra, Thiên Vân cũng phải gánh chịu không ít thương tổn, nhất là tuổi thọ. Thiên Vân mặc dù không muốn đem thần hồn con vật xóa đi, nhưng nếu nó đã nhất quyết không chịu cúi đầu, vậy hắn cũng hết cách. Nghĩ là làm, Thiên Vân trực tiếp vươn tay ra, làm động tác chụp. Động tác chụp nhìn thì rất bình thường, có điều ẩn sâu trong đó là vô tận ảo diệu. Nếu bị nó chụp trúng, thần hồn sẽ vĩnh viễn tan biến, từ nay trở đi cựu mệnh yêu miêu cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Thiên Vân xuất thủ có thể nói cực nhanh, chỉ chớp mắt bàn tay đã chụp tới, thêm một vài tấc nữa thôi con thú sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Như hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình, cựu mệnh yêu miêu lúc này đã không thể nào giữ thái độ kiêu ngạo được nữa. Nó vội vã cúi đầu, phát ra một tiếng meo. Ngoan ngoãn không dám làm gì khiến Thiên Vân phản cảm. Thân thể con vật không ngừng run rẩy, hiển nhiên nó là thực sự sợ, quyết không phải loại giả tạo. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm đem thần hồn của nó phá hủy. Chẳng qua không phá hủy, không có nghĩa là hắn không làm gì. Trong ký ức của Thiên Vận Tử có một môn thuật pháp tên Tỏa Hồn Liên. Loại thuật pháp này thiên hướng phụ trợ, nó có thể đem khí tức của người luyện trói chặt vào tu sĩ hoặc bất kỳ sinh linh nào khác. Một khi bị sợi xích này cuốn lấy thần hồn, người luyện có thể tùy ý đem linh hồn đối phương ma diệt. Công pháp này tính ứng dụng rất lớn, nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể nô dịch cả một thế giới. Thiên vận tử vì sao dám buông lời ngông cuồng, coi mình là sinh linh cao quý nhất thế gian, chính bởi vì hắn luyện môn công pháp này. Thời điểm hắn còn tung hành, rất nhiều tộc đàn tôn hắn làm chủ, đi tới bất kỳ nơi đâu, sinh linh ở đó đều phải hướng hắn quỳ bái. Thiên vân cũng lợi dụng khí thế đó, lừa gạt đám người sân hoang. Nếu không phải vậy, một tu sĩ phong thân cảnh trung kỳ như hắn, lấy đâu ra tư cách xưng cao quý? Cựu mệnh yêu miêu bị Thiên vân điểm lên trán một cái, biết rằng bản thân từ nay về sau sẽ không còn tự do tự tại, nó chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Thiên vân cùng thiên vận tử tuy hai mà một, ký ức của lao hắn đã sớm xem thấu triệt. Lại nói môn thuật pháp tên tỏa hồn liên này cũng không có gì khó học, hắn vừa nhìn liền hiểu ngay. Môn thuật pháp này thiên vận tử sáng tạo dành riêng cho mình, ảo diệu là có. Nhưng bởi vì thiên vân đã nắm giữ ký ức của lao, cho nên hắn hoàn toàn có thể đem nó vận chuyển tới viên mãn tình trạng. Ngón trỏ thiên vân bắn ra một sợi ánh sáng vàng. Ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh, chui thẳng vào thần hồn con cựu mệnh miêu, một chút cản trở cũng không thấy. Thiên vân hiểu, con vật hiện tại đã chấp nhận thuần phục, bởi vậy nó mới không làm ngăn cản. Hắn cũng không cho rằng con vật đã hoàn toàn phục tùng bản thân. Cựu mệnh miêu chỉ là không muốn chết mà thôi, nếu cho nó lựa chọn, đương nhiên nó sẽ lựa chọn phản kháng. Làm một sinh linh tự do, dù sao vẫn tốt hơn làm một con vật bị kẻ khác cầm tù, nô dịch. Tòa hồn liên rất nhanh đã cuốn chặt lấy thần hồn con cựu mệnh miêu, tuy không làm nó bị thương tổn gì, thế nhưng hiện tại sinh mệnh của nó đã bị Thiên Vân nắm trong tay. Một khi con cựu mệnh yêu miêu này dám nảy sinh ý đồ xấu, Thiên Vân tùy thời có thể đem nó diệt sát. Tòa hồn liên không những có thể đem thần hồn đối phương trói chặt, hơn nữa nó sẽ giúp chủ nhân cùng linh thú hoặc kẻ bị nô dịch hình thành một mối liên kết. Nếu Thiên Vân muốn, có thể đem suy nghĩ của mình truyền vào đầu con cựu mệnh miêu, ngược lại hắn có thể đem suy nghĩ của nó lờ mờ. Thiên Vân hoàn toàn nắm quyền chủ động, nếu con vật này sinh suy nghĩ hài lòng, hắn không ngại đem nó giết chết. Thiên Vân từ trước tới nay vốn không thích mang theo sùng vật, nguyên do phần lớn chính là sợ đối phương sinh ra ý nghĩ hài lòng. Có điều hiện tại đã thu con cựu mệnh miêu này làm lính sủng, vậy hắn cũng sẽ không bạc đãi nó. Thiên Vân thu tay lại, mở miệng nói với con vật: "Tốt rồi, hiện tại ngươi là của ta đầu thứ nhất linh sủng, cũng có lẽ là duy nhất. Thứ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc. Đợi sau này ngươi hóa hình, lại sửa tên cũng không muộn." Nói xong Thiên Vân liền vung tay, không gian theo đó vặn mèo, lần nữa nhìn lại, cả hai đang đứng trên một vùng đồng cỏ. Chẳng phải là không gian bên trong trận bàn đời sao? Cựu mệnh yêu miêu lúc này tuy rằng khí tức bề ngoài, có điều trên thân cũng không bị thương gì. Nó ngoan ngoãn nằm phục dưới chân Thiên Vân, tâm tình vẫn như cũ hơi có chút phiền muộn. Thiên Vân cũng không cho rằng nó sẽ lập tức tiếp nhận sự thật, hướng mình mừng rỡ vây đôi cái gì. Hắn đã đem 6 cái mạng của nó chạm, nếu lúc này nó làm như vậy, hắn mới coi là sự lạ đây. Bất mãn quy bất mãn, thế nhưng nó sẽ không thể nảy sinh ý nghĩ hài lòng. Nếu nó làm như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ cần cả hai ở chung lâu ngày, lại chậm rãi tìm cách khôi phục thực lực, Thiên Vân tin cả hai quan hệ sẽ tốt hơn. Hắn hướng Tiểu Hắc gật đầu một cái, mở miệng nói: "Diệu Linh tiên tử, con mèo này đã bị ta hàng phục, hiện tại ngươi có thể thu hồi pháp bảo được rồi." Nghe Thiên Vân nói như vậy, không gian trước mặt liền hơi vặn vẹo một chút. Diệu Linh tiên tử lảo đảo từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, khí cơ đã rơi xuống đáy. Xem ra vận dụng mặt trận bàn này cũng khiến nàng bị tổn thương không nhẹ. Thiên Vân lập tức đỡ lấy nàng, miệng nói: "Đạo hữu không sao chứ, có thể đem chúng ta thả ra hay không?" Diệu Linh tiên tử vịn lấy tay Thiên Vân, miệng nói: "Ta không sao, đạo hữu không cần để ý." Nghe nàng nói như vậy, Thiên Vân mới thở ra một hơi. Nói thế nào, lần này tất cả là nhờ vào nàng, nếu không có mặt trận bàn cùng nàng trợ giúp, chỉ sợ cả hai đã sớm bị Tiểu Hắc giết chết. "Ta thấy đạo hữu khí cơ không thuận, hay là nghỉ ngơi khôi phục một chút, đợi khi nào tốt hơn lại đi ra cũng không muộn. Hiện tại hai người đều đã bị thương nặng, nếu không tĩnh dưỡng một chút mà ra ngoài ngay, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Mê cung này quá mức quỷ dị, nguy cơ từ phía. Hiện tại ra ngoài, nếu đã vượt qua còn tốt. Thế nhưng nếu chưa vượt qua đây, gặp một đầu cửu mệnh yêu miêu cả hai đã chật vật như vậy, nếu gặp một tồn tại nào càng kinh khủng hơn, vậy phải làm thế nào?" Diệu Linh cũng hiểu Thiên Vân nói là đúng, lập tức gật đầu nói: "Tốt. Trận bàn này nếu không xảy ra xung đột, ta có thể duy trì nó thêm 2 canh giờ. Đạo hữu hãy cố gắng tranh thủ thời gian, nếu thiếu đan dược khôi phục cứ nói với ta là được." Nói xong nàng liền xuất ra một ít bình ngọc, tất cả đều là chữa thương đan dược, tuy nóc bình đã bị phong kín, nhưng mùi thơm vẫn thoang thoảng truyền ra. Tiểu Hắc tuy rằng trên người không hề thấy vết thương, nhưng so sánh với hai người Thiên Vân, tổn thương của nó có thể nói gấp trăm lần cũng không qua. Thấy đan dược được đặt dưới đất, nó lập tức sáng mắt, cái đầu hướng Thiên Vân cọ sát, ý thức nói cho hắn biết, nó muốn những đan dược này. Chương 313, kệ vạ sở sản chật vật, chương 313, kệ vạ sở sản chật vật. Chứng kiến Tiểu Hắc làm bộ dáng như vậy, Thiên Vân không khỏi dở khóc dở cười. Mới vừa rồi nó còn suýt nữa lấy mạng Diệu Linh, hiện tại xem ra là đã hối cải. Nó cũng hiểu Diệu Linh sẽ không thể lập tức tha thứ cho mình, bởi vậy mới cố gắng nịnh bợ hắn giúp nó nói chuyện đây mà. Đã thu phục con thú, nói thế nào nó cũng là thủ hạ của mình, Thiên Vân không thể không quản việc này. Đáng tiếc, trên người hắn một chút trị thương đan dược cũng không có, và năm linh dịch nói thế nào cũng là chất bảo, không thể tùy tiện lấy ra làm thuốc chữa thương được. Thiên Vân cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, mặt dày mày dạn hướng Diệu Linh nói: "Diệu Linh tiên tử, không giấu gì tiên tử, tại hạ lần trước cùng địch nhân giao thủ, thân mang thương nặng. Sau khi tỉnh lại đã đem tất cả đan dược trị thương dùng hết, không biết tiên tử có thể cho ta cùng Tiểu Hắc một ít đan dược được hay chăng?" Thiên Vân cũng không thể nói bản thân muốn cầu đan dược là cho con cựu mệnh yêu miêu. Nói thế nào nó cũng đã suýt đem Diệu Linh đánh giết, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói lời bịa đặt. Diệu Linh tiên tử nghe hắn nói vậy, cũng không hề nảy sinh nghi ngờ, nàng lập tức gật đầu, miệng đáp: "Được, đạo hữu nếu cần cứ lấy đi liền tốt." Thiên Vân biết nàng là người rất hào sảng, nếu không nàng đã chẳng đem vạn năm linh dịch lấy ra cho hắn trị thương. Hắn không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Tùy ý lấy đi hai bình ngọc, Thiên Vân lần nữa ngồi xếp bằng. Hắn làm bộ làm tịch lấy ra một viên đan dược, không chút do dự bỏ vào miệng. Có điều đan dược vừa đưa tới miệng, đã bị hắn dùng hạ thi phệ linh kinh hấp thu hết, một chút tạp chất cũng không còn. Thiên Vân đã được Tiểu Hắc thông chi qua. Nó ngửi được đan dược trong hai bình ngọc này có công dụng lớn cho việc chữa thương của mình. Cũng chính vì lý do này, hắn mới đem hai bình ngọc lấy đi. Hai bình ngọc này chứa một loại cực phẩm đan dược, tên chính xác là gì Thiên Vân cũng không rõ. Dù sao nơi này cùng Thiên Trì Đại Lục cũng khác biệt, đan dược không giống nhau là chuyện rất bình thường. Nói thế nào đi nữa, Thiên Vân cũng không phải luyện đan sư, kiến thức về phương diện này có thể nói dở tệ, phân biệt đan dược chưa từng thấy rất khó. Trong trí nhớ của Thiên Vận Tử cùng hai lão quái nguyên anh kia cũng không có. Thiên Vận Tử xuất thân cao quý, ăn chính là thần đan, tiên đan, loại đan dược này đối với y chính là rất rưỡi. Về phần hai lão quái nguyên anh, hai lão tư chất rất không sai, nhưng để nói là đỉnh tiêm vẫn chưa phải. Bởi vì biết tư chất không phải rất mạnh, thế nên hai lão này cũng chưa từng chủ tu luyện đan chi thuật bao giờ. Chỉ là Tiểu Hắc rất quái dị, nó dường như có thiên phú về việc phân biệt thiên tài địa bảo. Thông qua suy nghĩ của nó, Thiên Vân biết được nó bởi vì người được khí tức bảo vật trên người cả hai, mới lựa chọn nhảy ra cướp đoạt. Nếu không phải vì nó tham món lợi nhỏ, đã không bị Thiên Vân chạm đi sáu cái mạng, cũng không bị ép làm linh sủng của hắn. Thiên Vân sau khi biết việc này, khoe miệng không khỏi có giận. Vẫn biết câu nói người chết vì tiền, chim chết vì mồi cổ nhân nói không sai. Thế nhưng lúc này bản thân hắn hóa thành con mồi, nói thế nào cũng có chút khó mà tiếp thụ. Thiên Vân đem một ít đan dược lấy ra cho Tiểu Hắc ăn, sau đó liền nhắm mắt bắt đầu tiến hành chữa thương. Linh tính dư thừa từ việc hấp thu linh tính con nhân hình nhu đầu, vốn đủ để Thiên Vân tu luyện đến phong thân cảnh tầng 5 đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dùng nó để khôi phục pháp lực, cũng như lợi dụng bách luyện bảo thể giúp thương thế mau chóng chữa lành. Thân thể Thiên Vân nhìn thì gầy yếu, chẳng qua ẩn sâu trong vẻ ngoài yếu ớt ấy, chính là một loại bùng nổ. Cánh tay phải có thể ngạnh kháng cả một đòn công kích của cựu mệnh yêu miêu mà không đứt lìa, đủ để hiểu hiện tại hắn mạnh cỡ nào. Với sức bật cũng như khả năng phục hồi mạnh mẽ như vậy, một tu luyện giả cảnh giới thứ tư bình thường gặp hắn, nếu không cẩn thận bị hắn áp sát, vậy khả năng cao bị hắn một quyền đánh nổ. Thiên Vân chưa từng cùng Nguyên Anh cảnh chính diện giao thủ bao giờ, thế nhưng qua hai trận chiến vừa rồi, lòng tin của hắn đã vững vàng hơn nhiều. Nói thế nào nhân hình như đầu cũng có tu vi tứ phẩm hậu kỳ, lúc bộc phát càng có thể tiến tới viên mãn cảnh giới. Cựu mệnh yêu miêu cũng không kém gì, tuy nó chỉ là tứ phẩm sơ kỳ, thế nhưng ai bảo nó là cao cấp sinh linh kia chứ? Nếu để so sánh, nó còn kinh khủng hơn nhân hình như đầu một ít đây này. Nhất là khi hai con vật này vốn không xuất hiện tại tu chân giới đã lâu, phương pháp đối phó với chúng căn bản không có. Nói một cách chính xác, thực lực của hai đầu yêu thú này so với bất kỳ Nguyên Anh cảnh, sinh hoa cảnh tu sĩ nào càng muốn khó đối phó hơn. Không biết con mèo này thể chất đặc thù, hay bởi vì nó chưa từng ăn đan dược. Vậy mà nó dám một lần nuốt đi năm viên, tốc độ nhanh đến mức Thiên Vân còn chưa kịp ngăn cản đã thấy toàn bộ bước hơi mất. Thiên Vân còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đã thấy Tiểu Hắc lão đảo ngã nhào, thân thể run run nhắm chặt đôi mắt gọi thế nào cũng không dậy. Thiên Vân đang tính dùng thần niệm kiểm tra một chút, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng Diệu Linh vang lên bên tai. Vân huynh không cần quá lo lắng, nó chỉ là đang ngủ sâu chữa thương mà thôi. Bình thường nó sẽ không chủ quan như vậy, thế nhưng Vân huynh đã là chủ nhân của nó. Có ngươi ở tại, nó mới không để ý lựa chọn ngủ sâu chữa thương. Thiên Vân nghe nàng nói như vậy, lúc này mới thở ra một hơi, lắc cái đầu chẳng biết phải nói gì hơn. Hắn chưa từng nuôi linh sủng, nào biết mấy thứ này a. Đạo hữu cũng nên ngồi xuống trị thương đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Diệu Linh tiên tử nói hết câu, lần nữa nhắm mắt lại. Thiên Vân hướng nàng nói tiếng cảm ơn, cũng theo đó nhắm mắt lại chậm rãi khôi phục. Cùng lúc này, ở một bên hành lang khác, có một nhóm người đang chậm rãi tiến về phía trước. Nhóm người này cả thể có 5 thành viên, già trẻ đủ cả. Dẫn đầu là một lão giả. Lão giả này đầu tóc rối bời, so với khất cái bên đường còn muốn tùy ý, trên mặt luôn treo một nét cười nhạt, tay phải mang theo một cây gậy trúc. Nếu không phải khí cơ trên thân người này vô cùng khủng bố, nói ông ta là ăn mày chỉ sợ cũng có người tin. Đi phía sau lão giả còn có một nam cùng ba nữ. Trong số 4 người, có 2 nữ một nam ăn mặc cùng Diệu Linh không khác, hiển nhiên là đồng môn sự huynh sư tỷ của nàng. Nữ nhân còn lại không ai khác, chính là Kệ Vạ Sở Sản. Kệ Vạ Sở Sản hiện tại bị thương rất nặng, trên người bị đánh lên không ít cấm chế, hai tay cùng hai chân còn bị người dùng xích khóa lại, tình cảnh có thể nói bi thảm cực kỳ. Ba nam nữ trẻ tuổi nhìn nàng, sắc mặt mang theo sự thương hại. Chẳng qua bọn họ ở nơi này cũng không có quyền nói chuyện, lão già đi trước mới là người đưa ra quyết định. Lão ta đường đường là Nguyên Anh cảnh, hơn nữa đã có hậu kỳ thực lực. Ba người bọn họ cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi, một ngón tay lão cũng có thể nghiền chết cả bọn. Kệ Vạ Sở Sản cũng biết mình hiện tại chẳng khác gì cá nằm trên đất, nàng thở dài một hơi, hướng ba người trẻ tuổi gật đầu. Chậm chạp lê từng bước chân đi về phía trước, chỉ sợ nếu không đi sẽ bị lão già kia thẳng tay chém giết. Lão già đi đầu làm sao không biết 4 người trẻ tuổi phía sau trao đổi với nhau thứ gì qua từng ánh mắt. Lão đã sống đủ lâu, nhân sinh cũng trải qua đủ nhiều, chút suy nghĩ của đám tiểu bối lão dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được. Lão không nói, cũng chẳng muốn thừa hơi hướng bọn họ giải thích. Lão mang theo 4 người, chỉ vì bọn họ tinh thông trận pháp mà thôi. 5 người đi về phía trước được nửa canh giờ, đúng lúc này phía trước đánh tới một cơn cuồng phong. Cuồng phong mang theo cắt vàng cứ như vậy không chút báo trước cập tới, những nơi đi qua không gian cũng vì đó mà lờ mờ không rõ. Lão già đi phía trước thấy cảnh này, sắc mặt cũng là ngưng lại. Lão lập tức vung gậy trúc, miệng liên tục lẩm bẩm chú ngữ gì đó. Lúc lão phất tay đem gậy trúc vung ra, chỉ thấy trước người lão xuất hiện vô số hư ảnh. Những hư ảnh này có nam có nữ, thần tình đều lạnh như băng, tay cầm gậy trúc hướng về phía trước đánh ra vô số côn pháp. Loại thuật pháp này, cùng với trận pháp có mấy phần tương đồng. Chẳng qua những hư ảnh kia đều rất cứng nhắc, hiển nhiên trình độ trận pháp của lão quái nguyên anh này cũng không tính mạnh. Tuy rằng côn trận này không tính quá ảo diệu, nhưng để mà nói yếu, nó quyết không yếu chút nào. Chỉ thấy vô số hư ảnh nam nữ liên tục múa côn, vậy mà hình thành một đạo bình chướng, ngạnh sinh sinh đem cơn cuồng phong chặn lại. Từ bên trong cơn cuồng phong liên tiếp truyền tới những âm thanh rào rào, nghe như tiếng cắt đá rơi trên mái tôn vậy. Lão giả lúc đầu ứng đối còn khá nhẹ nhõm, thế nhưng càng về sau sắc mặt lão càng trở lên nghiêm trọng, mồ hôi trên trán rịn ra, hiển nhiên ứng đối với bao cát này, lão cũng là cố hết sức. Ba người trẻ tuổi thấy cảnh này, biết không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng theo đó thả ra pháp bảo, cùng lão già hợp sức chống chọi bao cát. Tuy ba người trẻ không tính mạnh, thế nhưng lại am hiểu hợp kích, có bọn họ trợ giúp, quả nhiên bao cát đã bị ngăn lại. Lão giả kia cũng vì thế buông lòng một hơi, gật đầu nói: "Rất không sai, Minh Hàn cung nổi tiếng về trận pháp cùng hợp kích chi pháp, lần này tận mắt chứng kiến, quả nhiên không phải chuyện đùa." Chương 314, Sa Vân Phong, chương 314, Sa Vân Phong. Bốn người chỉ vừa mới thả lỏng một giây, đúng lúc này một cây kim châm bất thình lình từ trong cơn bão cắt lao đến, tốc độ nhanh tới khó mà tưởng tượng. Lão quái Nguyên Anh hậu kỳ kia cũng không phản ứng kịp, lúc kim châm phóng đến rất gần, lão mới theo phản xạ vung tay quét một cái. Phập. Chỉ nghe một tiếng phập nhẹ khẽ vang lên, cánh tay trái lão giả vậy mà không thể đem kim châm đánh bay, ngược lại bị nó kim trúng. Máu tươi chảy tràn. Ba tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi quét mắt, sắc mặt cũng theo đó tái mét, không dám chủ quan như vừa rồi. Cả ba hợp sức rót pháp lực vào một lá cờ màu đỏ, thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Chỉ thấy lá cờ tức tốc phát sáng, từ bên trong phóng ra vô số tơ tuyến. Những tơ tuyến này lúc đầu còn mờ nhạt, có điều chỉ trong chớp mắt đã dệt thành một tấm lưới lớn. Lưới lớn theo Huyền Thanh sư huynh điều khiển, lập tức hướng về phía côn trận giáng ra, hình thành một đạo bình chướng mới. Lão giả kiên trì tới lúc này, sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều. Lúc nhìn xuống cánh tay trái, lão không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nơi đầu cánh tay máu chảy đầm địa, nơi bị kim châm xuyên qua đã hóa thành bọc mủ, xương trắng cùng cơ nhục đã hóa thành màu đen. Nhìn kỹ sẽ thấy, kim châm kia là một cái gai độc, hình dạng giống răng cưa. Hai mắt lão giả trợn trừng, lúc này trên mặt xuất hiện biểu tình không tin. Cơ gâm tiền bối, nếu ta phán đoán không sai, bên trong cơn báo cắt này có một tồn tại vô cùng kinh khủng. Theo những gì ta biết, loài vật có thể tùy thời phóng ra châm độc, lại thiện ẩn mình trong báo cắt, ngoài xa Vân Phong không còn một loài nào khác. Yêu trùng này sở trường ẩn nút, tuy rằng tối đa cũng chỉ có thực lực tam phẩm đỉnh phong. Chẳng qua lực công kích cùng tốc độ phóng độc châm của nó vô cùng kinh khủng, nếu chủ quan ngay cả Nguyên Anh kỳ đại viên mãn cũng bất hạnh bỏ mình. Nếu vừa rồi tiền bối không phản xạ kịp thời, để châm độc này đâm vào thân thể. Huyền Thanh sư huynh cũng đã thấy độc châm kia, như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Sa Vân Phong, ta chưa từng nghe nhắc tới loại ong này, ngươi có thể nói rõ đặc tính cũng như cách chữa trị độc tính của nó sao?" Cơ Gâm lão tổ mở miệng hỏi. Tiền bối không biết về nó cũng chẳng có gì lạ. Loại côn trùng này sớm đã tuyệt tích trên thế gian cả trăm vạn năm rồi. Nếu không phải vãn bối vô tình nhặt được một quyển sách gọi Linh Trùng Tổng Lược của cổ tu sĩ để lại, có lẽ cũng sẽ mù tịt không biết gì về nó. Muốn đem độc tính của Sa Vân Phong giải trừ không phải không được, thế nhưng bắt buộc phải luyện chế từ trước. Một khi bị kim châm đâm trúng, lập tức ăn vào mới có công hiệu. Nếu không có thuốc giải, vậy chỉ còn duy nhất một cách, chính là đem phần cơ thể bị độc tính xâm nhập cắt bỏ. Huyền Thanh lập tức đáp lời, sắc mặt vẫn như trước nghiêm trọng. Hiện tại Cực Gâm lão tổ đang phân tâm chữa thương, ba sư huynh muội bọn hắn chỉ có thể gắng sức ngăn cản cơn báo cát này. Cực Gâm lão tổ nghe vậy, vẻ mặt có chút không tin tưởng. Thế nhưng khi nhìn cánh tay đã dần chuyển sang màu đen, thậm chí có dấu hiệu hướng lên bả vai, lão biết lời Huyền Thanh nói là thật. Dù sao cũng là lão quái Nguyên Anh kỳ, việc cắt bỏ một cánh tay cũng không phải việc khó tiếp nhận. Chỉ cần sau này tĩnh dưỡng thật tốt, lại ăn một ít sinh chi hoàn, cánh tay đã mất một lần nữa mọc lại cũng không phải việc gì khó. Lão hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đem cánh tay trái chặt bỏ. Làm xong đâu đó, lão liền đem pháp lực phong kín vết thương, lần nữa thi pháp ngăn cản cơn báo cát. Huyền Thanh tiểu tử, ngươi vừa mới nói, Sa Vân Phong này tu vi cao nhất chỉ có tam phẩm viên mãn thực lực. Nếu chúng ta làm tốt phòng ngự, có thể hay không đem trận báo cát này đánh tan, sau đó đem nó giết chết? Cấm lão tổ lần nữa hướng Huyền Thanh hỏi thăm. Huyền Thanh nghe vậy, lập tức lắc đầu nói: "Không thể." Cấm lão tổ nghe vậy không khỏi nghi hoặc, đang tính hỏi lý do, lại nghe Huyền Thanh nói: "Đúng là loại yêu trùng này tu vi cao nhất cũng chỉ có tam phẩm viên mãn thực lực. Thế nhưng ta không nói, bên trong chỉ có một con a." Cấm lão tổ cùng những người khác đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt tái mét. Nhất là Cực Cấm lão tổ, lão kinh hãi hỏi lại: "Nói như ngươi, chẳng nhẽ bên trong báo cắt kia chính là một bầy Sa Vân Phong?" Huyền Thanh ngưng thần, cuối cùng chỉ có thể đắng chát mở miệng: "Không sai. Nếu theo như những gì ta được biết, một bầy Sa Vân Phong này thấp nhất cũng có trên vài con. Nếu không tìm ra con ong chúa đem nó giết chết, vậy làm gì cũng là vô ích mà thôi." Cả bọn nghe tới đây, tâm trạng có thể nói chìm xuống đáy cốc, vừa khiếp sợ, cũng vừa bi ai. Đám yêu trùng này không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa còn quá đông, bọn họ chỉ có 5 người làm thế nào vượt qua trận tai nạn này đây? Mọi người không cần quá bi quan, chỉ cần chúng ta thủ vững được trận báo cát này, khả năng cao sẽ không có việc gì. Huyền Thanh sư huynh lúc này mới mở miệng trấn an, hiển nhiên bên trong còn có thâm ý. "Ồ, nói như ngươi, cơn báo cát này chính là chìa khóa giúp chúng ta thoát nạn rồi, có thể giải thích một chút sao?" Cơ Gâm lão tổ nghe Huyền Thanh nói như vậy, sắc mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, mở miệng hỏi ngay: "Cũng không có gì đặc biệt. Như ta vừa mới nói, con trùng này này tên Sa Vân Phong, chuyên sống lương tựa tại nơi có báo cát. Nó không những sở trường ẩn nút, còn sở hữu lực công kích cùng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ngược lại, loài ong này sức phòng ngự vô cùng yếu kém. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng có thể đem nó chém giết. Chính vì thế nó mới bám vào báo cát, vừa là để ẩn nút, vừa dùng để phòng ngự. Tuy gọi là Sa Vân Phong, nhưng con vật này không thể thi triển ra báo cát. Nó chỉ có thể bám vào nơi sinh ra báo cát mà sinh tồn. Nếu báo cát không còn, nó cũng sẽ rút lui." Huyền Thanh sư huynh đem tất cả những gì mình biết nói ra. "Quả nhiên là vậy, nếu loài ong này có thể tạo ra báo cát, vậy chẳng phải nó gần như vô địch hay sao? Thiên địa làm gì có cái được gọi là hoàn mỹ, được cái này cũng phải mất đi cái khác mới đúng. Hai vị sư muội nghe Huyền Thanh sư huynh giải đáp, lúc này mới gật đầu, con ngươi tỏa sáng, ngập tràn sự sùng bái. Từ Âm lão tổ cũng gật đầu, có điều lão vẫn còn rất nhiều khúc mắc, lẩm bẩm nói: "Mê cung này vốn dĩ phong kín, vậy mà hết lần này tới lần khác gặp chuyện quỷ dị." Đầu độc giác mãng kia không nói, dù sao cũng là âm thú. Thế nhưng đám quái trùng này giải thích thế nào a? Nơi đây chẳng nhẽ còn có sa mạc? Lại nói loài côn trùng này đã biến mất cả trăm vạn năm, không nhẽ chủ nhân nơi đây còn sống mà nuôi dưỡng chúng được hay sao? Huyền Thanh xem ra cũng đã từng suy nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hắn nào biết phải lý giải ra làm sao a, hắn cuối cùng chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ viên mãn, tuổi thực cũng vừa mới 80 mà thôi. Có lẽ giống như tiền bối nói, chủ nhân nơi này khả năng cao vẫn còn sống, hoặc cũng có thể đã dùng một biện pháp nào đó, tỉ dụ như khôi lỗi thuật nuôi dưỡng đáp yêu thú, âm thú này. Huyền Thanh cũng đồng tình với cách nghĩ của Cực Âm lão tổ, suy nghĩ một lát lại mới nói ra hai khả năng. Khả năng thứ nhất tuy rằng có thể xảy ra, thế nhưng tỷ lệ không phải quá lớn. Loài côn trùng này đã biến mất trăm vạn năm lâu, nếu vị tiền bối ấy còn sống, vậy phải sở hữu tu vi gì đây? Khả năng thứ hai xem ra là lớn nhất. Vị tiền bối sáng tạo nơi này, bởi vì không muốn linh sủng chết đi, thế là đem chúng nuôi nhốt tại đây, lại đem một phần ký ức phong ấn vào trong khôi lỗi. Chính khôi lỗi sẽ đảm nhiệm việc tìm thức ăn cho chúng. Cực Âm lão tổ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt không khỏi khó coi nên, miệng nói: "Nói như ngươi, vậy chúng ta chính là thức ăn của đám côn trùng này rồi." Hai vị sư muội cũng nhao nhao, hiển nhiên không dám tin vào giả thuyết của Huyền Thanh. Huyền Thanh có lẽ cũng không tin vào giả thuyết của mình, chỉ lắc đầu đáp: "Cứ coi đây là giả thuyết mà thôi. Nói thế nào chúng ta cũng đã đem con độc giác mãng chém giết. Nếu chủ nhân nơi này còn sống, hoặc khôi lỗi kia có tồn tại, lý ra phải đem chúng ta bóp chết mới phải. Có thể nuôi dưỡng độc giác mãng cùng Sa Vân Phong, nói thế nào tu vi cũng không yếu hơn hóa thần kỳ." Ba người nghe Huyền Thanh nói có lý có cứ, không khỏi gật đầu. Bốn người trao đổi đến thời điểm này, cũng không có ý định tiếp tục nói thêm cái gì, tất cả đều mang một vẻ nghiêm trọng, không dám lơ là dù chỉ một chút. Toàn bộ những lời bốn người trao đổi, Kệ Vạ Sở Sản đều nghe vào trong tai. Chỉ có điều nàng cũng chỉ hiểu loáng thoáng mà thôi. Bốn người đều dùng ngôn ngữ ở Trung Châu đại lục, nàng có tài giỏi, học một biết mười cũng không thể vừa học liền hiểu. Tuy rằng không hiểu, thế nhưng ánh mắt của Kệ Vạ Sở Sản khi nhìn về báo cắt bên ngoài, vậy mà không ngừng chớp động. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, khoe miệng nàng vậy mà hơi nhếch lên, tựa như vừa gặp một chuyện gì đó vui vẻ. Một người toàn thân là cấm chế, tay chân cũng bị xích lại. Hiện tại còn rơi vào hiểm cảnh, vậy mà còn có thể vui vẻ, nói thế nào cũng làm cho người ta không hiểu đấu. Cơ duyên của ta, chính là đám yêu trùng này sao? Kệ Vạ Sở Sản thầm tự hỏi. Chương 315, Diệu Linh cổ quái, chương 315, Diệu Linh cổ quái. Chuyện xảy ra ở hành lang bên kia, Thiên Vân cùng Diệu Linh một chút vết tích cũng không hề hay biết. Cả hai yên lặng khôi phục thực lực, thời gian vừa hết liền bị trục xuất ra ngoài. Thiên Vân hiểu được, bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, một chút lơ là cũng không dám. Nơi này quá mức quỷ dị, hơn nữa sát cơ ẩn giấu tứ phía, nếu không cẩn thận quan sát, khả năng cao bất cứ lúc nào cũng bị tập kích. Nhân hình lưu đầu cùng cựu mệnh yêu miêu đều rất mạnh, nếu phía trước lại tiếp tục xuất hiện một loại dị thú khủng bố nữa, vậy cả hai khó mà sống. Diệu Linh tiên tử đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng cẩn trọng cực kỳ, vừa đi vừa quan sát hai bên, xem ra lần trước đã bị Tiểu Hắc dọa sợ. Lại nói về Tiểu Hắc, con mèo này sau khi nuốt xuống đan dược, vậy mà một mực ngủ say không chịu tỉnh lại. Nếu không phải hơi thở của nó càng ngày càng mạnh, sợi dây liên kết giữa Thiên Vân và nó vẫn tồn tại, hắn còn tưởng cựu mệnh yêu miêu đã chết rồi đây này. Cũng may trên người Diệu Linh tiên tử có mang theo túi linh thú, Thiên Vân không còn cách nào, đành đem nó thu vào trong, lúc này mới an tâm rời đi. Diệu Linh đi phía trước, thỉnh thoảng cũng không kìm được quét mắt nhìn Thiên Vân một cái, trong lòng có điều muốn nói lại thôi. Thiên Vân toàn bộ đều thu vào mắt, có điều hắn cũng không muốn cùng nàng giải thích cái gì, vẫn như cũ giữ vẻ trầm mặc. Diệu Linh là người thông minh, biết rằng Thiên Vân không muốn cùng mình đề cập tới chuyện của bản thân. Nàng cũng rất biết điều, đè xuống sự tò mò hiện lên trong lòng, cùng hắn sóng vai mà đi. Con người ai cũng có bí mật, thậm chí rất nhiều người bởi vì muốn thủ vững bí mật, không hề ngần ngại đem người vô tội giết chết. Thiên Vân thực lực khủng bố như vậy, muốn bóp chết một kết đan kỳ viên mãn như nàng, quả thực chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn không giết nàng, lại cùng nàng đồng hành, nói rõ hắn cũng không phải hạ người máu lạnh. Hắn đã nhượng bộ như vậy, nếu nàng lúc này còn cố ý hỏi bí mật của hắn, khả năng cao hắn sẽ trả lời, thế nhưng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thật khó mà biết được. Thiên Vân không biết trong lòng nàng này đang nghĩ cái gì, hắn cũng lười tìm hiểu, hiện tại lông mày hắn mỗi lúc một cau lại, ẩn ẩn có chút bất an. Diệu Linh xem ra cũng đã nhận ra nơi đây của quái, lập tức mở miệng nói: "Dừng lại ở đây thôi, chúng ta có đi tiếp cũng vô dụng." Thiên Vân nghe vậy liền khựng bước chân, khó hiểu nhìn Diệu Linh, miệng hỏi: "Tiên tử phát hiện ra điều gì cổ quái sao?" Diệu Linh tiên tử thở dài, mở miệng đáp: "Đạo hữu một mực quan sát xung quanh, tuy rằng có thể tránh đi nguy hiểm khi bị tập kích. Thế nhưng đạo hữu có từng nghĩ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới các giác quan khác hay không?" Thiên Vân nghe nàng hỏi như vậy, thần sắc không khỏi mẩn ra. Thần thức của hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ, những nơi đi qua không cái gì có thể tránh thoát khỏi mắt hắn, nàng nói như vậy là có ý gì? Thiên Vân nhíu mày, đem thần thức buông lỏng một chút. Đúng lúc này, cái mũi của hắn hơi nhúc nhích, trong không khí bốc lên một trận thoang thoảng mùi máu tanh. Nếu như duy trì thần thức cường độ quá cao, đúng là sẽ không đem mùi máu tanh này để vào mắt. Nói cho cùng thần thức cũng chỉ là giác quan phóng đại mà thôi. Nếu duy trì nó làm việc ở cường độ quá cao, hơn nữa chủ đích là tìm kiếm dấu vết sinh mệnh, sẽ rất dễ bỏ qua những thứ không mấy quan trọng này. Tu luyện giả cuối cùng vẫn chỉ là người tu luyện, không phải chân chính hoàn mỹ. Bởi vậy cái gì cũng sẽ có ưu khuyết điểm của nó. Cũng giống như một người mù, thính giác hoặc các giác quan khác của họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó giúp họ thích nghi với điều kiện sống xung quanh. Người được mùi máu tanh, Thiên Vân lần nữa quét mắt một vòng. Cảnh vật rõ ràng không trùng lặp, nhưng hắn lại có cảm giác đã từng đi qua đây vài lần. Đạo hữu xem ra cũng đã ngửi được mùi máu tanh này. Không sai, chính là mùi máu của nhân hình lưu đầu. Nói cách khác, chúng ta lại lần nữa đi vòng trở lại. Diệu Linh tiên tử mở miệng, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nàng vẫn luôn tự tin vào trình độ trận pháp của mình, thế nhưng lúc này nàng lại có cảm giác mọi kiến thức đều bỏ xuống sông xuống biển. Thiên Vân cũng không khá khẩm hơn nàng bao nhiêu, nếu so sánh về trình độ trận pháp, hắn đủ tự tin cùng nàng này sánh vai. Cả đoạn đường hắn đã tính toán phương vị thật kỹ, hầu như những lựa chọn của Diệu Linh cùng hắn đều tương tự nhau. Thế nhưng lúc này đây, hai thiên tài trận pháp vậy mà bất chi bất giác đi thành vòng tròn, cái này nói thế nào cũng khó mà lý giải. Đạo Hưu có bao giờ nghĩ, cơ quan mê cùng này, thực ra là một thực thể có ý thức hay không? Diệu Linh tiên tử nhíu lông mày, ngẫm nghĩ một hồi, lúc này mới quay sang Thiên Vân hỏi thăm ý kiến. Một thực thể có ý thức? Thiên Vân không khỏi khiếp sợ, nàng này suy nghĩ quá mức điên rồ, một chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng hắn lại không thể tìm được lời nào để phản bác giả thuyết này. Đúng là giả thuyết quá mức hoang đường, thế nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, nó lại là sự giải thích hợp lý nhất. Diệu Linh tiên tử thấy Thiên Vân thần sắc phức tạp, hiển nhiên cũng không phản bác cách nói của nàng. Lúc này nàng lại tiếp tục đưa ra luận điểm của mình. Đạo Hưu có để ý hay không, nơi này rõ ràng tối tăm mù mịt, vì sao vẫn còn xuất hiện dấu vết sự sống? Nhân hình lưu đầu là một sinh vật sống ở nơi âm gian, phải dùng cách gì mới có thể đem nó nuôi nhốt lại? Tiếp nữa là cựu mệnh yêu miêu, sinh vật này đã tuyệt tích cả trăm vạn năm lâu, vì sao lại vẫn có mặt tại đây? Ngoài hai giả thuyết chủ nhân nơi đây còn sống, hoặc mê cung này là một thực thể có trí tuệ, liệu còn giả thuyết nào thuyết phục hơn hay sao? Thiên Vân nghe nàng phân tích có lý có cứ, trong lòng cũng bắt đầu tin tưởng. Việc chủ nhân mê cung này còn sống, đánh chết Thiên Vân cũng không tin. Để có thể sống tới từng tuổi đó, vậy phải có tu vi gì? Hóa thần, luyện hư, hay một cảnh giới nào đó còn vượt xa cả cấp độ đó? Không nói phiến thế giới này đã rất yếu ớt, chẳng thể dung nổi loại tồn tại khủng bố như thế. Chỉ nói tới việc nếu người đó thực sự tồn tại, hai người đem nhân hình như đầu chém giết, người đó không ra mặt đem hai người bóp chết mới là kỳ lạ. Hơn nữa hắn cùng Diệu Linh còn thu được cơ duyên cực lớn. Thiên Vân không biết Diệu Linh thu được cơ duyên như thế nào. Thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, cửu mệnh yêu miêu rất mạnh, tiềm lực lại không thể đong đếm. Sau này có nó giúp đỡ, rất nhiều việc phiền toái đều có thể dễ dàng vượt qua. Một tồn tại có thể sánh ngang với Long tộc, nói thế nào cũng không thể yếu mới phải. Hai người Thiên Vân bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết, đã đủ để chứng minh cửu mệnh yêu miêu kinh khủng rồi. Diệu Linh đạo hưu nói không sai, quả thực ngoài hai giả thuyết trên, đúng là không còn lý giải nào khác phù hợp hơn nữa. Nếu nói như lời đạo hưu, vậy việc mê cung này đột ngột thay đổi bố cục, cũng có thể hiểu rằng ý chí tòa mê cung này muốn khảo nghiệm chúng ta rồi. Thiên Vân gật đầu, mở miệng nói. Diệu Linh nghe vậy không khỏi ngẩn ra, miệng hỏi: "Vì sao Vân huynh lại nói đây chỉ là cuộc khảo nghiệm, chứ không phải là sát cục?" Đạo hưu từ nơi này đã thu được chỗ tốt, ta cũng là như thế. Nếu đặt mình vào vị trí của chủ nhân nơi này, nếu có người đem linh sủng của chúng ta chém giết, liệu có nên đưa cho họ cơ duyên hay không? Thiên Vân lúc này mới nói ra luận điểm của mình. Diệu Linh gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, trả lời: "Đạo hưu nói chỉ đúng một phần mà thôi. Các vị tiền bối trước khi tọa hóa, cũng thường để lại một ít cơ duyên cho hậu bối. Rất nhiều người chọn cách đem ý chí của mình ký thác vào khôi lỗi, hoặc bất kỳ vật gì khác mang linh tính, lợi dụng chúng chiếu cố hậu bối. Thế nhưng đạo hưu đã từng nghĩ tới việc, những khôi lỗi, những đồ vật mang linh tính này tự đản sinh linh trí hay chưa?" "Tự sinh linh trí?" Thiên Vân vẻ mặt tràn ngập sự khiếp sợ. Hắn dù có nghĩ nát cả óc cũng không dám nghĩ tới việc này. Phân thân của chúng ta còn có thể tự đản sinh ý chí riêng, phản bội bản thể, lý do gì một khôi lỗi lại không làm được? Pháp bảo có linh tự xưng linh bảo. Linh bảo nếu không được tu sĩ dùng thần hồn bồi dưỡng, có thể tự mình tu hành, thậm chí hóa thành hình người. Nói một khôi lỗi cao cấp, tự đản sinh linh trí là linh bảo, có cái gì sai hay sao? Trăm vạn năm lâu, ai bảo đảm nó sẽ còn nghe theo ý chí chủ nhân để lại? Diệu Linh lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Vân nhìn nàng không chớp mắt, hắn có cảm giác nàng này vô cùng cổ quái. Từ lúc gặp nàng đến nay, hắn đã biết nàng không phải người bình thường. Tuy trên người nàng một chút khí vận cũng không mang, thế nhưng vì sao tinh đồ lại chỉ hiện ra với nàng? Lý do gì không cho phép Thiên Vân nhường nó? Hơn nữa kiến thức của nàng cũng quá rộng, một tu sĩ kết đan kỳ bình thường, vì sao lại có lượng kiến thức lớn như vậy đây? Thiên Vân không thể tính vào trong, hắn đã trải qua quá nhiều luân hồi, cũng đã hấp thu không ít tri thức của những kẻ khác mới được như vậy. Nàng này nếu là một người bình thường, vậy tri thức đó lấy ở đâu ra? Đọc sách? Không có khả năng, Thiên Vân từ lúc mới tập thành tu hành đến nay đã duyệt qua biết bao điển tịch, biết bao loại sách. Tây phương lục địa có, đông phương cũng có. Tự hỏi người như hắn, vì sao kiến thức vẫn thua kém Diệu Linh đây này? Những kẻ có lượng kiến thức khổng lồ như vậy, ngoài Diệp Mặc từng bị đánh giết ở Lạc Diệp Tiên Tông, Thiên Vân cũng chưa từng thấy ai như vậy cả. Điều này nói lên cái gì? Diệu Linh tiên tử rất có khả năng là một vị tiền bối nào đó đoạt xá trọng sinh, hoặc cũng là người giống như Thiên Vân, đầu thai chuyển thế. Chỉ khác một việc, Thiên Vân là bị sắp xếp, cuối cùng xóa đi trí nhớ kiếp trước, còn nàng thì không. Chương 316, Nguyên Thần Hợp Hoàn Thuật, chương 316, Nguyên Thần Hợp Hoàn Thuật. Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán của Thiên Vân mà thôi, hắn không tiện hỏi nàng. Về phần dùng tiên diễn thuật tính toán quá khứ tương lai của nàng, Thiên Vân nhất định không làm. Nếu nàng là tu sĩ bình thường còn đỡ, nhưng một khi nàng là đại lão nào đó đoạt xá trọng sinh, vậy cái giá phải trả sẽ vô cùng kinh khủng. Đối với Thiên Vân, thọ nguyên chính là thứ quan trọng nhất. Tiên diễn thuật hay chú sát thuật đều tiêu hao tuổi thọ, nếu gặp ai cũng muốn tính toán, vậy ngày chết cách hắn đã không xa. Ngoài tìm kiếm cho mình một đường sinh lộ, hắn sẽ không ngu ngốc tới mức gặp ai cũng muốn tìm hiểu tường tận. Đạo Hưu đã nhìn ra nơi này cổ quái, phải chăng có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi vòng lặp này? Thiên Vân hướng Diệu Linh hỏi thăm. Lời nói cùng cử chỉ của hắn lúc này khiêm tốn vô cùng, tư thế hạ thấp hơn trước rất nhiều. Nếu nàng này là người bình thường cũng tốt, làm như vậy nói rõ hắn khiêm tốn hữu lễ, không có tự cao tự đại. Nhưng nếu nàng là đại lão nào đó đoạt xá chuyển sinh, vậy trong mắt nàng, hắn là người biết điều. cũng nói cho nàng biết một sự thật, thân phận của nàng có lẽ đã bị phát giác. Diệu Linh tiên tử thấy Thiên Vân làm ra động tác như vậy, cũng là có chút bất ngờ. Nàng híp mắt nhìn hắn một chút, không biết là vô tình hay hữu ý nhẹ gật đầu, miệng nói: "Nếu ta đoán không lầm, nơi này khả năng cao sẽ còn một cơ quan nào đó được giấu đi, hoặc cũng có thể, nơi đây chính là sát cục vây hãm chúng ta. Nếu không đủ thực lực làm mê cung này phát sinh cải biến, vậy chúng ta chỉ còn nước cùng chết tại nơi này." Thiên Vân nghe lời đầu, âm thầm thở ra một hơi. Thế nhưng vừa nghe tới nơi đây là sát cục, phải tìm cách khiến mê cung phát sinh sai lầm mới có thể thoát ly, sắc mặt hắn không khỏi phát chìm. Diệu Linh tiên tử thấy sắc mặt Thiên Vân thay đổi, cũng không nói thêm cái gì, lặng lẽ buông ra thần thức, cẩn thận quan sát thật tỉ mỉ một lượt. Thiên Vân thấy nàng không để ý tới mình, cũng đánh yên lặng tìm kiếm xung quanh một chút. Hắn vẫn ôn hy vọng, nơi này còn ẩn giấu một cơ quan nào đó, chỉ cần mở ra cơ quan, hắn cũng Diệu Linh có thể rời đi. Nhưng nếu không thể tìm ra cơ quan, hoặc giả dụ nơi này vốn chẳng có loại cơ quan đó, hai người chỉ còn cách đem toàn bộ áp dương thủ đoạn lấy ra, lúc này mọi thứ hai người muốn che giấu sẽ lộ ra hết. Rơi vào tình cảnh như vậy, khả năng cao hai người sẽ không thể làm bạn. Bí mật một khi bị người biết, vậy nó không còn là bí mật nữa. Suy đoán cho dù tốt, nếu chưa được chứng thực vẫn chỉ là suy đoán. Thế nhưng một khi suy đoán được chứng thực, vậy hai người chỉ có thể trở mặt mà thôi. Thiên Vân không muốn bí mật của mình bị người biết, ngay cả đạo lữ của hắn Tố Ngưng cũng chưa từng nhắc qua, đừng nói là một người xa lạ. Có những bí mật nói ra cũng không phải việc gì quá quan trọng. Thế nhưng có những bí mật, nói ra chính là một trận huyết vũ tinh phong. Thiên Vân có quá nhiều bí mật. Hai gốc đạo thụ, người bị thánh nhân tính toán, từng từ bên trong bản cờ thoát ly, ngay cả ký ức của Thiên Vận Tử cùng vô số đứt đoạn ký ức cũng vậy. Tất cả chúng đều rất quan trọng, nếu bị người biết, hắn chỉ còn cách đem người đó thủ tiêu. Thiên Vân cùng Diệu Linh tiên tử bất chi bất giác sinh ra rào cản. Cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, càng lúc càng nhanh hơn. Cả hai từ lúc đầu còn ôm hy vọng, hiện tại đã thay bằng đắng chát cùng thở dài. Cả hai đã hướng về hai phương hướng khác nhau mà đi, ôm hy vọng tìm ra con đường khác. Thế nhưng lúc này đây, khi một lần nữa chạm mặt nhau, cả hai hiểu được họ không còn đường thoát. Ngoài đem tất cả nội tình lấy ra, nhu cầu một đường sinh lộ, đã không còn phương pháp nào khác. Đạo Hữu có gì đó muốn nói hay không? Thiên Vân thở dài một hơi, mở miệng hỏi Diệu Linh. Ta và Đạo Hữu vừa quen đã thân, thực sự ta không muốn cùng Đạo Hữu đối địch. Diệu Linh đắng chát mở miệng, hiển nhiên nàng cũng không muốn hai người trở mặt. Ta cũng là như thế, nhưng hiện tại chúng ta còn cách nào để thoát ly nơi này hay sao? Thiên Vân lần nữa mở miệng hỏi. Diệu Linh nhìn Thiên Vân, lại nhìn về túi linh thú hắn đeo bên hông hắn, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Ta và Đạo Hữu làm một giao ước. Thế nào? Diệu Linh ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng hỏi. Thiên Vân mí mắt hơi nhảy, như hiểu được điều gì đó, mở miệng nói ngay. Đạo Hữu muốn làm giao ước gì đây? Ràng buộc của giao ước, thực sự có thể chi phối chúng ta được sao? Ta biết Đạo Hữu có điều ẩn giấu, ta cũng như vậy. Đạo Hữu thừa hiểu một điều, bí mật nếu không thể mãi giữ kín, vậy nó sẽ không còn là bí mật nữa. Lòng ngươi có thiếu, ta không tin vào cái gọi là giao ước. Ngay cả khi dùng tâm ma lập thệ, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Diệu Linh tiên tử nghe ra ý trong từng lời nói của Thiên Vân, nàng không phủ nhận tất cả lời hắn nói đều đúng. Nếu chữ tín có năng lượng lớn đến thế, vậy nhân loại đã không phải cảnh giác lẫn nhau, cũng không vì đó mà người tranh ta đoạt. Nàng không nói gì cả, chỉ yên lặng lấy ra một miếng ngọc giản đưa về phía hắn. Thiên Vân không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, thấy ngọc giản được đưa tới, hắn yên lặng tiếp nhận, không chút do dự rót thần thức vào xem. Hai người hiện tại đang đứng chung một chiếc thuyền, nếu muốn mạng rời khỏi đây, chỉ có cách hợp sức cùng nhau. Nàng nếu muốn ra tay với hắn, vậy chờ đợi nàng cũng là mục xương tại nơi này. Thiên Vân tuy không thể giống với Thiên Vận Tử, am hiểu tính toán, đem lòng người nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng dung hợp ký ức của lão, trí tuệ của hắn cũng không kém bao nhiêu. Hắn hiểu lúc nào nên cẩn trọng, lúc nào nên tạo niềm tin. Thấy Thiên Vân không chút do dự đem ngọc giản đặt lên trán, Diệu Linh tiên tử lông mi cũng là nhảy lên, khỏe miệng hơi vểnh. Nàng đúng là không công kích Thiên Vân, ngược lại điểm lên người vài chỉ. Thiên Vân không biết nàng đang làm cái gì, lúc này hắn đang ngưng thần quan sát một môn khủng bố bí thuật. Bí thuật này có tên Nguyên Thần Hợp Hoan Thuật. Không sai, đây là một môn song tu bí thuật. Chỉ khác với những môn song tu bí thuật khác là, bí thuật này song tu chính là thần hồn song tu, không phải thể xác. Sở dĩ nói nó khủng bố, bởi vì một khi hai người tiến hành song tu, thần hồn cả hai sẽ hình thành liên kết. Loại liên kết này sẽ vĩnh viễn tồn tại, bất kỳ người nào có ý nghĩ chặt đứt liền lập tức chết. Người kia tuy rằng không chết, thế nhưng thần hồn cũng bị diệt một nửa. Tệ đoan có thể nói vô cùng lớn, một khi luyện bí thuật này, cả hai xem như vĩnh viễn buộc chung vào nhau, ngay cả suy nghĩ hai lòng cũng không dám. Người sáng tạo ra môn bí thuật này là ai, không ai hay biết. Chỉ biết một điều, từ xưa tới nay, chưa một ai luyện môn công pháp này có thể đem nhân duyên chặt đứt. Một khi có suy nghĩ này, chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Thiên Vân cẩn trọng nhìn từng dòng chữ được ghi lại, sắc mặt càng ngày càng kinh hãi. Môn bí thuật này một khi luyện thành, hai người có thể tùy ý tâm linh tương thông. Khiếp sợ hơn nữa chính là, môn công pháp này sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện, củng cố thần hồn càng thêm vững chắc. Một tác dụng khác chính là, nó có thể đẩy cao khả năng sinh ra hậu đại của tu sĩ. Thậm chí hậu đại còn có 5 phần khả năng đản sinh linh căn. Loại công dụng này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bí thuật tệ đoan lớn như vậy, thế nhưng vì sao vẫn rất nhiều người luyện, chẳng phải chính là muốn vứt những chỗ tốt kia hay sao? Thiên Vân tiếp xúc với rất nhiều loại công pháp, bí pháp thế nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với loại bí thuật dạng này. Nó vượt qua cái gọi là thuật pháp hay đạo pháp, chỉ sợ đã nhòm ngó quy tắc thiên địa. Hắn đọc hết một lượt, sắc mặt cũng lộ vẻ kinh hãi, vội vàng buông xuống ngọc giản, bật thốt một câu: "Pháp tác loại bí thuật." Người tu tiên thường sẽ không chia công pháp thành phẩm cấp, bởi vì tất cả đều phải bắt đầu từ cơ sở nhất. Khi tu vi tăng cao, lại lần nữa bổ sung cho mình những môn công pháp phù hợp với cảnh giới của bản thân. Tỷ dụ như một môn công pháp bình thường có thể giúp tu sĩ luyện tới phân chi, trúc cơ. Nhưng đó đã là cực hạn của môn công pháp đó. Nếu muốn đột phá tới phong thân, kết đan, vậy họ phải bồi đắp thiếu hụt bằng cách tự thôi diễn cảnh giới tiếp theo. Hoặc cũng có thể tìm một môn công pháp có phương hướng hành công tương tự để luyện. Tệ đoan là có, nhưng thời gian dài tu luyện, những tệ đoan kia sẽ từ từ biến mất. Đây là lý do, những môn công pháp trực chỉ nguyên anh, sinh hoa cảnh giới lại luôn luôn được coi là chất bảo. Mặc kệ những môn công pháp này tổng lượng pháp lực tạo nhiều ít, chỉ cần có thể tu tới cảnh giới càng cao là được. Nói cho cùng, nhân loại tu luyện chẳng phải vì trường sinh hay sao? Chương 317, vực thẳm cùng dương quang, chương 317, vực thẳm cùng dương quang. Trường sinh cửu thị, nguyện vọng này không chỉ có nhân loại có, ngay cả những sinh linh đản sinh trí tuệ cũng vậy. Đây là bản năng của mọi sinh vật sống, không ai có thể chối bỏ. Rất nhiều người nói bản thân tu luyện vì báo thù, vì muốn có thực lực tuyệt cường, vì muốn đứng tại đỉnh cao nhất, hoặc cũng có thể vì phục sinh người mình yêu thương. Lý do của họ rất không tệ, nhưng đó cũng chỉ là lý do mà thôi, đến cuối cùng thứ họ muốn truy đuổi vẫn là trường sinh. Chỉ có trường sinh mới tìm được cho mình sức mạnh, chỉ có trường sinh mới đủ sức phá vỡ quy tắc. Đại đạo 3000, tu tới cuối cùng chính là trường sinh. Bởi vậy mới nói, đường cho dù ngàn loại vạn loại, nói cho cùng vẫn được gọi chung là tu luyện giả. Khác biệt là con đường nào đi xa hơn, cũng như bước tới trường sinh ngắn hơn mà thôi. Lại nói về môn bí thuật có tên thần hồn hợp hoàn này, vì sao Thiên Vân lại gọi nó là pháp tắc loại bí thuật? Bởi lẽ nó đã phá vỡ thiên địa quy chuẩn, tự ý định đoạt sinh tử, cũng như sửa đổi tân sinh mệnh tu hành đường lối. Thiên địa quy tắc đã định sẵn, tỷ lệ sinh ra linh căn chỉ có 1/1000, nhiều nhất chính là 1% cơ hội. Chính vì tỷ lệ quá thấp, tiên nhân mới khó tìm, con đường thành tiên mới chắc trở. Nếu thế gian ai cũng có thể tu tiên, vậy cần gì phải sống một kiếp con người? Tại sao không tu tiên? Phi tiên đột địa, trường sinh bất tử chẳng phải tốt hơn sao? Tu tiên phải trải qua biết bao cay đắng, việc này Thiên Vân hiểu hơn ai hết. Bị người tính toán, luân hồi biết bao nhiêu lần, cuối cùng một chút ký ức cũng không có. Để rồi tu tới đỉnh phong, chắc gì đã thoát được thân phận quân cờ. Thế nhưng vì sao Thiên Vân vẫn tu luyện? Chỉ vì hắn muốn biết bản thân mình rốt cuộc là ai? Vì cớ gì lại bị người tính toán? Thân hồn hợp hoan thuật phá bỏ rào cản tu hành, một khi sinh ra liền có 5% xác suất có được linh căn. Loại xác suất này quá lớn, ngay cả Thiên Vận Tử cũng chưa từng nghe qua loại bí thuật kỳ dị bằng này. Chỉ sợ người tạo ra thần hồn hợp hoan này còn muốn khủng bố hơn Thiên Vận Tử. Tất nhiên Thiên Vân nói ra 5 chữ pháp tắc loại bí thuật là có cơ sở hẳn hoi. Tuy rằng hắn chưa từng biết về loại bí thuật hay thần thông dạng này, nhưng Thiên Vận Tử đã từng. Bất kỳ một môn thuật pháp hay bí thuật nào có thể cải biến thiên địa quy tắc đều xếp chung vào hàng ngũ pháp tắc loại. Thần thông thuật pháp dạng này, đừng nói là Thiên Vận Tử, ngay cả người được gọi đạo thánh gặp được cũng phải đỏ mắt. Nó chính là chìa khóa giúp họ thoát khỏi ràng buộc của thiên địa. Một khi nắm giữ cũng như hiểu được thế nào là quy tắc, thế nào là pháp tắc, họ sẽ bước vào một cảnh giới khác. Cảnh giới đó là gì, Thiên Vân không rõ. Tuy rằng Thiên Vận Tử biết, nhưng hắn lại không thể lật mở những ký ức này. Nó vượt quá xa cấp độ của hắn, có biết cũng là vô ích, trăm điểm hại không có một điểm lợi. Diệu Linh có thể lấy ra một môn bí thuật nhòm ngó pháp tắc cánh cửa, nếu nói nàng là người bình thường, đánh chết Thiên Vân cũng không tin. Thiên Vân đang muốn hướng Diệu Linh tiên tử hỏi thăm lai lịch môn bí thuật, lại kinh hãi phát hiện, nơi này làm gì còn Diệu Linh tiên tử nữa. Không, nói chính xác, nơi đây vẫn còn một nữ nhân đang khoanh chân mà ngồi. Thế nhưng nàng này cùng Diệu Linh tiên tử hoàn toàn không giống. Diệu Linh tiên tử không tính là mỹ nhân, nhưng cũng không tính xấu. Nhất là mỗi khi nàng nở nụ cười, cảm giác giống như bị nàng bỏ bừa. Rõ ràng không thi triển mỹ thuật, với định lực của Thiên Vân lại không tự chủ được ngẩn ngơ. Thế nhưng người xuất hiện trước mắt Thiên Vân lúc này hoàn toàn khác. Hắn không biết dùng ngôn từ gì để hình dung về nàng này. Đẹp, hoàn mỹ, hoa nhường người thẹn, phong tình vạn chúng. Cảm giác giống như tất cả mỹ từ nếu dùng trên người nàng vẫn còn chưa đủ để diễn tả. Nàng đẹp tới mức phi lý, nếu để so sánh với những nữ nhân Thiên Vân từng gặp qua, nàng đủ tự tin nghiền ép toàn bộ. Ngay cả Lý Tuyết Kỳ hay Kệ Vạ Sở Sản gặp nàng cũng phải ảm đạm thất sắc. Nàng nghe Thiên Vân thốt lên 5 chữ pháp tắc loại hình bí thuật miệng liền treo một nụ cười, gật đầu đáp. Vân huynh có thể nhìn ra lai lịch của nó, vậy thân phận thực sự cũng không đơn giản đi. Thiên Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình chập trùng, hắn nghiêm mặt nhìn nàng. Tuy rằng nàng rất đẹp, thế nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy nàng quá đáng sợ. Hắn không biết nếu cùng người như vậy giao thủ, phần thắng của mình được mấy thành. Đoán chừng sẽ không quá cao đi. Thiên Vân đem tâm tình chập trùng đè xuống, mở miệng nói: "Đạo hữu làm như vậy đáng sao? Thay vì đem ta chém giết, lại muốn cả hai buộc trùng một chỗ, đạo hữu không sợ gặp cảnh vạn kiếp bất phục hay sao?" Diệu Linh tiên tử nhìn hắn, không hề bất ngờ về câu hỏi, chỉ cười nhẹ đáp: "Ta không chắc chắn." Nghe được câu trả lời quá đôi thẳng thắn như vậy, Thiên Vân không tự chủ được nhíu chặt lông mày. Nàng lúc này đã cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, lời ăn tiếng nói thể hiện rõ sự tự tin. Nàng không chắc chắn, Thiên Vân cũng không khác gì. Hắn không tin rằng tồn tại có thể tùy ý lấy ra bí thuật trực chỉ pháp tắc lại yếu hơn mình. Nói thế nào nàng cũng có ký ức kiếp trước, còn hắn thì không. Chúng ta còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Không dối gạt đạo hữu, ta đã có đạo lữ. Còn một vấn đề quan trọng khác, nơi ta ở cùng nơi đây không giống. Ta rất muốn trở lại quê hương, ta không thể cứ như vậy phó thác tính mạng mình vào tay đạo hữu được. Thiên Vân thở dài một hơi, thành thật kể rõ mọi việc. Cả hai đã ngả bài, hắn cũng không muốn làm nhiều dấu dếm. Diệu Linh tiên tử chằm chằm nhìn vào Thiên Vân, được một lúc nàng hỏi: "Đạo hữu là chê ta không xinh đẹp hay sao?" Thiên Vân nhìn thẳng vào mắt nàng, thành thật đáp: "Đạo hữu rất xinh đẹp, có thể nói là người đẹp nhất ta từng gặp." Thiên Vân nhớ rõ, mình đã từng nói lời này một lần. Lần đầu chính là khi đối mặt với U Ngộng. Mỗi lần hắn trả lời đều là lời thật lòng. Thế nhưng hoàn cảnh lại có chút vi diệu. U Ngộng hiện tại đã không còn là xinh đẹp nhất, nàng so sánh với Diệu Linh tiên tử còn kém xa lắm. Hắn chỉ có thể thầm xin lỗi U Ngộng tiên tử một phen. Hắn rất muốn nói rằng Diệu Linh cũng chỉ xếp thứ hai, thế nhưng người thứ nhất là ai? Không có, cho dù hắn dùng hết trí tưởng tượng để nặn ra một người, chưa chắc đã nghĩ ra được một người nào đẹp hơn Diệu Linh. So sánh với đạo lữ của Vân Minh, ta còn đẹp hơn sao? Diệu Linh cười khanh khách, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết, mị hoặc hỏi.
Ai?
Thiên Vân thở dài, lắc đầu nói. Nàng chưa bao giờ là đẹp nhất, nhưng với ta nàng ấy là tốt nhất. Thiên Vân không phản bác, mở miệng thành thật đáp. Diệu Linh nghe vậy không khỏi cho mày, hỏi lại.
Tốt nhất?
Nàng ấy rất mạnh sao? Thiên Vân gật đầu, lại lắc đầu.
Đúng thế, nàng ấy rất tốt.
Tuy không tính rất mạnh, nhưng tiềm lực của nàng rất lớn, nếu cho nàng đủ thời gian, nàng so với bất kỳ ai còn mạnh.
So với đạo hữu càng mạnh.
Diệu Linh có chút không tin, lại hỏi.
Thiên Vân không do dự gật đầu.
Ở chung với Tố Ngưng lâu như vậy, hắn biết nàng tư chất cực kỳ yêu nghiệt. Tuy khí vận của nàng không mạnh như Mẹ Lìn e đùa họ, thế nhưng nàng có một thứ mà Mẹ Lìn không có, đó chính là tư chất.
Mẹ Lìn là dựa vào bản cờ mới tu hành tới cảnh giới thứ ba, so sánh với yêu nghiệt như Tố Ngưng, hắn không đủ tư cách đánh đồng.
Về phần nàng có thể vượt xa hắn, Thiên Vân trước nay chưa từng nghi ngờ.
Tiềm lực của hắn có bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Hiện tại con đường hắn đi, in đậm dấu chân của người khác, nói đúng ra hắn chỉ là kẻ bước sau mà thôi.
Chưa tới 2 năm hóa cảnh,
cũng chỉ là linh trùng bị chết ghép mà thôi, dấu vết Dương Thanh Long để lại vẫn còn chưa phai nhạt. Hạ thi vệ linh kinh cho dù đã bị chỉnh sửa, nhưng Thiên Vân vẫn rất bất an.
Nó quá quỷ dị, cũng quá mức kinh khủng.
Dương Thanh Long dùng phàm nhân thân phận, sáng tạo ra công pháp này. Nói thế nào cũng quá phi lý, chỉ sợ phía sau vẫn còn có một bàn tay nào đó đang thao túng tất cả. Bách luyện bảo thể có lẽ không quá nổi bật. Thiên Vân chọn nó trong vô vàn những môn ngoại công từ mảnh vỡ trí nhớ. Nếu người có thể tính toán chi ly tới từng chi tiết nhỏ đến thế, vậy Thiên Vân dãy rủa cũng là vô ích mà thôi.
Vạn tướng pháp điển luôn là một dấu hỏi to lớn với Thiên Vân.
Tuy nó chỉ là một phụ trợ công pháp, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, nó mới là môn công pháp làm Thiên Vân chú ý nhiều nhất.
Quá hữu dụng, quá mạnh.
Với môn công pháp này, Thiên Vân có thể tùy ý thi triển thần thông thuật pháp bất kỳ mà không lo kinh mạch lịch hành. Hơn nữa nó còn có thể làm trung gian, giúp hạ thi phệ linh kinh cùng bách luyện bảo thể cùng lúc vận chuyển.
Vì sao trên người hắn lại xuất hiện hai gốc đạo thụ?
Có phải bởi vì hạ thi phệ linh kinh giúp sức, hay vạn tướng pháp điển làm phụ trợ mới phát sinh biến dị này?
Trước đây Thiên Vân không rõ ràng, nhưng từ khi chạm mặt nam tử áo trắng thần bí, hắn liền có manh mối.
Khả năng cao một trong hai môn công pháp này có trá,
thậm chí rất có khả năng cả hai đều cất chứa đại âm mưu.
Muốn kiểm chứng sự thật đằng sau, vậy chỉ có thể chờ đợi.
Hắn cần phải mạnh hơn nữa, cần phải tự mình sáng tạo ra những thần thông của bản thân.
Chỉ có tự mình sáng tạo ra thứ thuộc về mình, hắn mới có thể đối đầu với nguy hiểm trong tương lai.
Đường hắn đi vốn dĩ không ôm hy vọng có ngày trở về, kẻ địch của hắn quá khủng bố, bởi vậy hắn đã làm tốt việc mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Một người đối mặt với vực thẳm, một người phía trước là Dương Quang.
Rõ ràng không cần nói cũng biết, tương lai của Tố Ngưng rộng mở hơn hắn rất nhiều.
Chương 318, một lần nhân duyên, 1, chương 318, một lần nhân duyên, 1.
Nghe Thiên Vân xác nhận như vậy, Diệu Linh tiên tử không khỏi giật mình.
Lúc đầu nàng nghĩ hắn tỏ ra khiêm tốn như vậy là vì muốn che giấu con người thật bên trong.
Hắn có đại bí mật, nàng cũng là như thế.
Nàng hiểu một điều, người càng có đại bí mật, càng phải tỏ ra khiêm nhường.
Nếu không đủ thực lực để thủ vững bí mật, cách tốt nhất là khiêm tốn một chút.
Nàng cũng lựa chọn như vậy, thực lực của nàng vượt xa cảnh giới kết đan, nhưng toàn bộ chuyến hành trình, nàng chỉ biểu hiện giống như một tu sĩ bình thường.
Có chăng chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi, quyết không khiến người hoài nghi.
Thế nhưng sau khi Thiên Vân khám phá ra nàng không phải kết đan tu sĩ bình thường, nàng đã tháo bỏ lớp mặt nạ đang mang.
Vốn tưởng hắn cũng giống nàng, sẽ biểu hiện mặt tự tin, trưởng không toàn cục trong lòng bàn tay.
Nhưng không, hắn vẫn như trước, khiêm tốn hòa nhã,
một chút tự cao tự đại cũng không mang.
Nàng hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
Người nắm giữ sức mạnh lớn, tri thức tu hành vượt trội, lại vẫn cứ như vậy khiêm nhường.
Người có tư duy như vậy, phải trải qua những biến cố gì mới có thể rèn luyện đi ra?
Nếu là một nam tử hán bình thường, hiển nhiên sẽ không tự nhận mình thua kém đạo lữ mới phải.
Đa số thường giữ suy nghĩ muốn có tu vi cường đại, làm tấm khiên che mưa che gió cho đạo lữ.
Nào ai có suy nghĩ, vì đạo lữ mạnh mới kết thành lương duyên.
Loại người có suy nghĩ như vậy, khả năng cao bản thân bị phụ mẫu dạy hư, hoặc cũng có thể bản thân người đó gặp nguy hiểm.
Bởi vì người đó biết bản thân không thể tự lo cho mình, thế nên mới muốn đạo lữ càng mạnh.
Ít nhất không làm gánh nặng cho bản thân, hoặc sau này hắn chết đi, đạo lữ vẫn có thể kiên cường sống.
Xem ra người này lai lịch còn muốn cường đại hơn ta nghĩ rất nhiều, không biết kẻ địch của hắn là ai đây.
Diệu Linh tiên tử nghĩ đến đây, nhịn không được mở miệng hỏi.
Vân huynh có thể bật mí cho ta biết, kẻ địch của ngươi là ai sao?
Thiên Vân thấy nàng trầm mặc, còn tưởng rằng nàng đang tìm một phương pháp tốt hơn, nào ngờ nàng lại đề cập tới vấn đề này.
Thiên Vân híp mắt nhìn nàng một chút, tuy rằng không biểu hiện vui buồn trên mặt, nhưng trong lòng hắn lúc này chính là khiếp sợ.
Hắn biết nàng này rất thông minh, dù sao cũng từng là đại lao chuyển thế.
Có điều chỉ qua một ít thông tin nhỏ bé liền có thể suy đoán ra mấy phần sự thật, vậy loại trí tuệ này khó mà dùng hai từ thông minh để hình dung nữa.
Thiên Vân đã lựa chọn nạp bài, cũng không có làm nhiều dấu dếm, mở miệng nói:
"Địch nhân của ta rất mạnh, mạnh tới mức làm người tuyệt vọng."
Diệu Linh tiên tử nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, truy vấn:
"Mạnh đến mức làm người tuyệt vọng?
Không nhẽ là thánh nhân?"
Thiên Vân không trả lời nàng, hắn lấy ra một viên trống rỗng ngọc giản, đem trí nhớ về trận chiến với nam tử áo trắng tái diễn lại.
Hắn không sợ nàng trở mặt, đến nước này cả hai đã rơi vào tình thế rất vi diệu. Nếu bất kỳ một hai trong cả hai gây bất lợi cho đối phương, vậy người đó cũng sẽ không thể sống.
Về phần sau khi rời khỏi đây, nếu một trong hai người chết, vậy bí mật có tiết lộ ra hay không đã chẳng quan trọng nữa.
Sau khi tái diễn lại trận chiến năm đó, Thiên Vân liền đưa tới trước mặt nàng, miệng nói:
"Nếu tiên tử muốn biết, vậy thử nhìn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?
Có điều người này rất mạnh, khả năng cao sẽ từ đó tìm ra nhân quả khí tức, đạo hữu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn xem nó."
Diệu Linh tiên tử nghe Thiên Vân nói như vậy, đúng là có chút do dự, thế nhưng sự tò mò đã bán đứng nàng.
Cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức rót vào bên trong.
Thiên Vân lặng yên nhìn nàng một chút, trong lòng dấy lên không ít suy nghĩ. Hắn cùng Diệu Linh vốn không thù không đoán, thậm chí còn coi nhau như là hữu, cũng từng chiếu cố cho nhau. Tuy rằng đoạn đường rất ngắn, nhưng trải qua hai lần khó khăn, cũng đã hình thành bằng hữu chi giao. Hắn không muốn cùng nàng phân định sinh tử, nhưng hắn cũng không muốn bí mật bị bại lộ. Nàng đã là đại năng giả chuyển sinh, khả năng cao đã từng tiếp xúc với con đường thuật tu. Một khi Thiên Vân cùng nàng hợp sức, chỉ sợ trên người có bao nhiêu bí mật đều phải thi triển ra hết. Nhất là việc hắn có hai gốc đạo thụ, nếu đem cả hai hình chiếu xuất ra, khả năng cao nàng sẽ phát giác bất thường. Nàng quá mức thông minh, hắn thật không biết phải làm cách gì qua mặt được nàng. Lựa chọn cho nàng xem trận chiến năm đó, chính là ván bài cuối cùng hắn được. Nếu nàng cùng nam tử áo trắng thần bí bởi vì vậy mà sinh ra nhân quả, vậy hắn cùng nàng có lẽ sẽ còn cơ hội cứu vãn. Người giống như tên nam tử áo trắng, hiển nhiên sẽ không đem một tu sĩ kết đan kỳ để vào mắt. Nhóm nó quá khứ của y, y nói thế nào cũng không thể để nàng yên ổn mới phải. Chỉ cần nam tử áo trắng cùng Diệu Linh sinh ra địch ý, vậy hắn cùng nàng coi như buộc chung một thuyền. Khả năng bị nàng bán sẽ giảm đi một chút. Có thể nói hành động của hắn bị uội, nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Diệu Linh vừa rót thần thức vào ngọc giản, vẻ mặt theo đó đặc sắc hẳn lên. Lúc thì tràn đầy sự kinh hãi, lúc lại khó chịu, cũng có lúc lại là bị thương. Thiên Vân toàn bộ đều nhìn vào mắt, thế nhưng thứ hắn muốn nhìn thấy lại không xuất hiện. Khí tức của nàng vô cùng bình ổn, hiển nhiên không hề bị nhân quả cuốn thân. Thiên Vân thật ra cũng không ôm hy vọng quá nhiều. Dù sao nam tử áo trắng thần bí cũng không phải cái gì cũng biết, nếu ý có bản lãnh như vậy, đã không bị người áo đen phá hư kế hoạch. Diệu Linh rất nhanh đã đem ngọc giản lấy xuống, nàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Vân mà hỏi: "Đạo hữu biết người này thân phận gì sao?" Thiên Vân gật đầu, đáp: "Nghe y nói, hình như là thánh nhân. Đạo hữu bị y tính toán lâu như vậy, có năm chắc thoát khỏi vận mệnh của mình sao?" Trái với suy nghĩ của Thiên Vân chính là, Diệu Linh nghe được hai từ thánh nhân, vậy mà không hề có chút sợ hãi, vẫn mở miệng bình tĩnh hỏi: "Ta chỉ có thể từng bước cố gắng mà thôi, chưa từng dám nghĩ mình sẽ chắc chắn thoát khỏi vận mệnh." Thiên Vân thành thật trả lời, không hề nói mấy câu ngông cuồng kiểu như: "Vận mệnh của ta do ta quyết định, bất kỳ người nào muốn sắp đặt, đều sẽ phải trả một cái giá lớn." Lời sáo rông hắn sẽ không nói, chỉ khi thực lực đủ mạnh, nói ra những lời như vậy mới có trọng lượng. Một tu sĩ phong thân cảnh trung kỳ thả hoang ngôn, muốn cùng thánh nhân đọ sức, làm như vậy chỉ khiến người khác phản cảm mà thôi. Tự tin là tốt, nhưng tự tin vẫn cần phải có cơ sở, nếu thực lực không ra làm sao, nói lời bốc đồng chỉ tổn thiệt thân. Diệu Linh gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Đạo hữu muốn ta cùng y sinh ra nhân quả, từ đó buộc ta vào chung một thuyền phải không?" Thiên Vân đã dự liệu nàng sẽ hỏi như vậy, sắc mặt không hề đổi, gật đầu đáp: "Không sai." Nghe Thiên Vân không hề cố kỵ trả lời, ngay cả Diệu Linh cũng có chút bất ngờ. Nàng nghiêm giọng hỏi lại: "Đạo hữu vì sao lại làm như thế? Ta cùng ngươi vốn không thù không oán nha." "Đạo hữu đã hiểu, vì sao còn cố hỏi ta đây? Ta không muốn cùng đạo hữu trở mặt thành thù, lại không muốn nửa cái mạng của mình đặt vào tay người khác. Thế nên ngoài lựa chọn đó, ta không nghĩ ra biện pháp nào ổn thỏa hơn. Lại nói, ta chẳng phải đã cảnh báo trước rồi sao? Hơn nữa đạo hữu vẫn bình yên vô sự, không phải sao?" Thiên Vân vẫn như cũ bình thản đáp. Diệu Linh nghe tới đây, lại không biết phải nói thêm cái gì, thở dài trầm mặc. Thiên Vân nhìn nàng, cũng là lắc đầu. Hiện tại cả hai đã rơi vào tình thế rất khó xử, không biết phải làm gì gỡ rối. Chẳng thả giống như lần trước, Thiên Vân cùng Tố Ngưng bị chúng tôi tình dược dịch. Cả hai cứ như vậy làm ra chuyện hoang đường, sau khi rào cản phá vỡ, lại tu luyện cái gì cũng không mượn. Thế nhưng hiện tại Thiên Vân cùng Diệu Linh lại không thể như vậy. Cả hai rất tỉnh táo, hơn nữa cảm xúc cả hai dành cho nhau cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Lúc này phải tiến hành thần hồn song tu, nói thế nào cũng khiến người cảm giác khó khăn. Thiên Vân bỏ lại Diệu Linh thiên tử, một mình bước về phía trước, cố gắng tìm ra điểm bất thường. Hiện tại ngoài trông chờ vào kỳ tích, hắn không biết phải làm gì hơn. Thực ra Diệu Linh rất tốt, nhưng đối với nàng, hắn để không nổi một tia ý niệm nào. Nàng quá thần bí, cũng quá khó đoán, nếu không phải trường hợp bắt buộc, hắn vẫn muốn giữ khoảng cách với nàng. Thiên Vân cứ như vậy bước đi hơn một canh giờ, một chút dấu vết bất thường hắn cũng không muốn bỏ qua. Chẳng qua kỳ tích đã không tới, mê cung này hiện tại đã biến thành vòng tròn, khóa chặt hai người lại. Ngay cả một chút dấu vết sinh lộ cũng không có, ngoài việc hướng vách mê cung làm ra công kích, đã không còn lối thoát khác. Đi hết một vòng tròn, Thiên Vân lần nữa trở lại chỗ Diệu Linh, lắc đầu thở dài, không biết phải nói cái gì. Diệu Linh có lẽ đang nhập định, nàng cứ thế khoanh chân mà ngồi, ngay cả khi Thiên Vân trở lại vẫn như vậy nhắm mắt. Thiên Vân không muốn làm phiền nàng, lặng lẽ ngồi tại một góc khác, nhàm chán không có việc gì làm, hắn cũng tiến vào nhập định trạng thái. Không biết có phải cơ thể đã quá mệt mỏi hay chăng, hắn thay vì nhập định, lại biến thành ngủ say. Cứ như vậy khoanh chân nhắm mắt lại, hơi thở đều chuyển ra. Được hơn nửa giờ trôi qua, lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo vô hình bóng trắng. Bóng trắng hướng về phía Diệu Linh bay đi, tốc độ không tính quá nhanh. Diệu Linh tiên tử cũng tương tự, đỉnh đầu cũng có một đạo bóng trắng mờ mờ bay ra. Bóng trắng này cùng nàng rất tương tự, miệng mang theo một nụ cười duyên, thẳng hưởng bóng trắng của Thiên Vân bay đi. Chính giữa nơi hai người ngồi xếp bằng, thình lình có một trận bàn hiện lên. Trận bàn tản ra ánh sáng mờ mờ, cuối cùng đem hai bóng trắng thu lại, không thấy gì nữa. Chương 319, một lần nhân duyên 2, chương 319, một lần nhân duyên 2. Thiên Vân hoàn toàn không biết những gì vừa xảy ra với mình, hắn vẫn như cũ ngủ say. Giấc ngủ lần này, Thiên Vân lại một lần nữa nằm ngộng. Giấc ngộng này rất kỳ lạ, cũng rất chân thật. Hắn thấy mình một lần nữa được sinh ra, giống như ai đó đã đem hắn ném vào luân hồi, chỉ khác một điểm, hắn có trí nhớ kiếp trước. Hắn sinh ra tại một xóm nghèo, cha mẹ đều là người làm nông, có điều một nhà rất vui vẻ, không giống kiếp trước phải sống một cuộc đời ly tán. Người dân nơi đây ít học, lại thích đặt tên khó nghe, hy vọng con cái sẽ không đau ốm. Thiên Vân cũng chẳng khác gì, cha mẹ hắn gọi hắn là Tiểu Hùng, dụ ý muốn hắn sau này sức lực vượt trội như loài gấu. Vậy là hắn đã có cái tên, về phần họ của hắn là gì cũng không biết. Nghe nói thôn xóm nhỏ được một vị quan họ Trần lập lên, người dân ở đây phần lớn đều theo cái họ này. Bên trong xóm nghèo, phần lớn các phòng ốc được xây dựng từ bùn đất và gỗ ván. Chỉ một số ít địa chủ mới dựng nhà bằng gỗ, sơn son tiếp vàng mà thôi. Có lẽ chỉ là một giấc mộng, thế nên thời gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoát đã hơn 20 năm qua đi, Thiên Vân hiện tại đã lớn, không tính đẹp đẽ gì, có điều cũng khá ưa nhìn, thân hình cũng cao lớn và mỡ. Nói cho cùng hắn cũng là người làm nông, lại cũng không tu tiên. Thiên Vân nhớ hết ký ức kiếp trước, thế nhưng làm cách nào cũng không thể tu hành, bởi vậy hắn chỉ có thể sống một kiếp phàm nhân mà thôi. Thiên Vân không tính đẹp đẽ gì, thế nhưng so sánh với đám nông phu xung quanh, dung mạo hắn vẫn là đứng đầu. Cha mẹ hắn cũng vì thế mà tự hào không thôi. Ở nông thôn, cái tuổi của Thiên Vân đã phải lập gia đình, cha mẹ hắn rất nhiều lần hỏi ý muốn hay không cưới một nàng dâu. Nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng, Thiên Vân bèn gật đầu, tùy ý để cha mẹ sắp xếp. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, Thiên Vân mơ mơ hồ hồ, nhoáng cái đã tới ngày cử hành hôn lễ. Đến dung mạo nàng dâu ra làm sao, Thiên Vân cũng chưa từng được nhìn thấy dù chỉ một lần. Mãi tới khi tổ chức hôn lễ, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, nàng dâu vậy mà lại là một người hắn từng quen biết. Không sai, đúng là Diệu Linh tiên tử. Tuy nàng không ăn mặc diêm dúa, thế nhưng dung mạo ấy, khí chất ấy hắn không thể nào quên được. Một giấc mộng mà thôi, có lẽ bởi vì ta và nàng này sinh khúc mắc, khi nằm mộng mới phát sinh chuyện như vậy. Thiên Vân tặc lưỡi cho qua, không hề nghĩ rằng đây là sự thật. Cả hai cuối cùng cũng tổ chức xong hôn lễ. Diệu Linh tiên tử ở thế giới này, tên đầy đủ là Trần Nghiên. Không biết tên này là do cha mẹ nàng đặt, hay là đi tới huyện thành xin tên. Cả hai cứ như vậy sống với nhau, được 2 năm thời gian, vợ chồng hắn sinh được một bé trai. Thiên Vân không muốn đặt tên con như người ở nơi này, thế là lấy tên đứa bé Trần Bình. Không biết có phải vì hắn đặt tên trái với quy củ hay chăng. Trần Quỳnh lên 1 tuổi liên tiếp gặp bệnh nặng, hai vợ chồng phải dốc hết của cải chạy chữa mới có thể cứu đứa con. Trần Quỳnh lên 4, huyện thành có quan lại tiến về Trần Gia thôn, còn mang theo một tờ thông cáo. Thông cáo này đại loại nói rằng: đất nước lâm nguy, triều đình muốn chiêu binh mãi mã, lệnh các tráng đinh tuổi không quá 40 lên đường tổng quân. Cả làng nghe được tin này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Thiên Vân cũng là như thế, hắn rất muốn phản kháng lệnh chiêu binh. Thế nhưng hắn không có thực lực, ở nơi này hạ thi phệ linh kinh không thể luyện, linh căn hắn cũng không có, làm cách gì tu tiên. Nửa năm thời gian qua đi, Thiên Vân cùng rất nhiều tráng đinh trong làng bị bắt đi lính. Bỏ lại Trần Nghiên cùng đứa con nhỏ ở lại. Vẫn biết đây chỉ là một giấc mộng, thế nhưng nó vẫn khiến Thiên Vân có chút không lỡ. Nơi chiến trường đầy khói lửa, Thiên Vân cùng những thanh niên Trần gia thôn dục huyết phân chiến. Có điều cả bọn cũng chỉ người bình thường mà thôi, lại chưa từng được đào tạo qua, cứ như vậy chết dần chết mòn. Thiên Vân có lẽ là người nổi bật nhất trong cả bọn, dù sao trong đầu hắn chứa rất nhiều tri thức. 10 năm qua đi, chiến tranh về tới hồi cuối, Thiên Vân đã làm tới phó tướng kiêm quân sư cho chủ tướng. Vốn còn nghĩ có thể áo gấm về làng, không ngờ trong quân sinh phản đồ, Thiên Vân không đề phòng, cuối cùng bị người ám sát giết chết. Vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, mình sẽ tỉnh lại, thế nhưng không phải. Lần nữa mở mắt, Thiên Vân phát hiện mình là một hồn thể. Nhìn xung quanh mới biết, thân xác hắn đã được người đưa về Trần Gia thôn. Trần Nghiên quỳ dưới quan tài của hắn, nước mắt rơi như mưa. Trần Quỳnh ở một bên an ủi mẫu thân, thân xác cũng là bi ai vô cùng. Bởi vì Thiên Vân trước khi chết đã làm tới chức phó tướng, triều đình cũng không bạc đãi hai mẹ con Trần Nghiên. Cả hai được ban đất ban ruộng, cai quản nửa cái huyện thành. Thiên Vân thấy cảnh này, thân xác cũng là vui vẻ. Hai người có thể sống một cuộc sống sung túc, vậy đã không còn gì để tiếc nuối. Nhưng sóng gió lúc này đây mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hoàng quan do triều đình cử tới ban chiếu, thấy Trần Nghiên xinh đẹp quá sức tưởng tượng, thế là âm thầm lưu tâm. Về tới hoàng cung, ý liền hướng hoàng đế bẩm báo. Hoàng đế vốn dĩ là một hôn quân vô đạo, nếu không đất nước đã chẳng xuất hiện chiến loạn. Vừa nghe Trần Nghiên xinh đẹp như tiên, trong cung 3000 mỹ nhân cũng không bằng nàng một góc. Hoàng đế liền truyền chỉ, muốn mang Trần Nghiên vào cung làm phi. Thánh chỉ rất nhanh đã đưa tới cửa, Trần Nghiên nghe xong sắc mặt trực tiếp tái đi, nhất quyết không chịu nghe theo. Trần Quỳnh càng là nổi điên, thế mà đem thánh chỉ đốt. Quan binh thấy hai mẹ con Trần Nghiên không tuân lệnh vua, thế là đem cả hai bắt giam, áp giải về kinh thành. Thiên Vân nhìn tới đây, trong lòng cũng là giận sôi. Hắn càng giận mình tại sao ngu ngốc, chiến đấu vì triều đình, để rồi chết đi lại bị chính kẻ mình muốn bảo vệ nhòm ngó thế tử. Càng làm cho hắn bi ai chính là Trần Nghiên, bởi vì không muốn bản thân bị vấy bẩn. Nhân lúc binh lính mang cơm đến, tháo ra rẻ bị miệng, nàng không chút do dự cắn lưỡi tự vẫn. Hoàng đế sở dĩ muốn mang hai mẹ con về kinh, chính là muốn dùng Trần Quỳnh uy hiếp Trần Nghiên. Nay Trần Nghiên đã chết, ý cũng chẳng quan tâm tới Trần Quỳnh, thế là thẳng tay xử tử. Càng đáng giận chính là hoàng đế cố ý bôi nhọ gia đình hắn. Truyền xuống tin nói Thiên Vân chính là phản đồ, Trần Thị cố ý câu dẫn ý, cũng may ý tỉnh táo, sớm nhận ra mưu đồ đem cả nhà Thiên Vân xử tử. Thiên Vân thấy được cảnh này, sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Vẫn biết chỉ là một giấc mơ, nhưng tâm trạng của hắn không sao bình tĩnh được. Có lẽ phải sống trong thân xác phàm tục, hắn tránh không được những suy nghĩ phàm nhân. Giấc mộng tới đây liền kết thúc, Thiên Vân giật mình tỉnh lại, nó nghiêng một vòng, thỉnh thoảng còn vô vô cái đầu đang đau như bỡ bổ. Đôi mắt hắn ngập tràn sự mê man, không biết đây là đâu. Cơn đau rất nhanh qua đi, Thiên Vân lúc này mới bình thường trở lại. Hắn tự hỏi một câu, ta là ai? Đúng lúc hắn còn đang mê man, bỗng dưng bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Thiên Vân nhíu mày, tầm mắt theo đó vụ sáng, cảnh vật lúc này sáng tỏ hơn rất nhiều. Thì ra hắn đang ngồi trên một chiếc giường, ga gối đều rất quý, hiển nhiên chỉ có đại hộ nhân gia mới có. Một số ký ức tựa như dòng lũ cứ thế ập tới, Thiên Vân lông mày hơi nhíu lại. Lúc này mới lẩm bẩm một câu, ta là Vương Nghiệp. Thiên Vân không còn nhớ ra bản thân mình là ai, mọi ký ức dường như đều đã bị phong ấn. Lúc này đây hắn như biến thành một người khác, chân chính sống một cuộc sống khác. Vào đi. Thiên Vân mở miệng nói một câu. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, một thị nữ rón rén đi tới, trên tay còn mang theo một chậu rửa mặt, khăn cùng nước ấm. Thiếu gia, đã sắp tới giờ lên lớp, ngài mau chóng rửa mặt mùi an điểm tâm. Thiên Vân gật đầu, rời giường làm vệ sinh thân thể. thân phận của Thiên Vân hiện tại là Vương Nghiệp, công tử của một phú thương tên Vương Nghị, mẫu thân hắn mất sớm, bỏ lại hắn cho Vương Nghị nuôi nấng. Vương Nghiệp năm nay 13 tuổi, đang theo học tú tài tại một thư viện có tiếng trong thành Hoài An. Có điều Vương Nghiệp từ bé đến lớn không ưa thích đọc sách, cả ngày chỉ hứng thú với luyện đao múa kiếm. Thế nên thành tích học tập của hắn rất tệ, đến lớp học thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Tiên sinh dạy học rất nhiều lần muốn đối học Vương Nghiệp, có điều lại ngại mặt mũi của Vương Nghị, đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Vương Nghị cũng biết con trai không thích đọc sách, thế nhưng ông cũng không muốn nhi tử bảo bối suốt ngày giao du với phường giang hồ. Bởi vậy Vương Nghiệp có năn nỉ thế nào, ông ta cũng quyết tâm bắt hắn đọc sách bằng được. Vương Nghiệp tuy rất bất bình, thế nhưng lại không dám phản kháng. Dù sao Vương Nghị cũng một mình nuôi hắn không lớn, hắn có phản nghịch tới đâu, cũng không dám cãi lại lời cha. Tuy không dám cãi lời, nhưng Vương Nghiệp vẫn thường xuyên trốn đi, tìm một nơi hẻo lánh bắt đầu luyện đao luyện kiếm. Là con trai của một phú thương giàu có bậc nhất, Vương Nghiệp không thiếu gì ngoài tiền. Hắn dùng tiền sưu tập đủ loại giang hồ võ công, ước muốn sau này có thể làm một tuyệt thế kiếm khách danh chấn giang hồ. Chỉ là muốn thành tài mà không có sư phụ, nói thế nào cũng rất khó tin. Vương Nghiệp tự mình luyện đao luyện kiếm, làm sao có thể thành tài cho nổi? Nhất là những môn võ công hắn lấy được, đa phần đều chỉ là tạp toái giang hồ kỹ nghệ mà thôi. Chương 320, một lần nhân duyên, 3, chương 320, một lần nhân duyên, 3. Vệ sinh xong xuôi, Vương Nghiệp lúc này mới đi tới sảnh chính. Bởi vì phải lo chuyện làm ăn, Vương Nghị thường không có nhà. Bình thường cha con hắn chỉ gặp mặt nhau một lần trong ngày, đúng là bữa sáng. Vương Nghị là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng 40. Kỳ thực ông mới ngoài 30 mà thôi, chẳng qua do tuổi trẻ chịu nhiều vất vả, vừa lo cho con trai, vừa lo việc làm ăn, khí sắc ông mới không tốt, già đi trước tuổi. Những năm này thương nghiệp ổn định, ông mới có thời gian chiếu cố bản thân nhiều hơn. Tuy rằng hiện tại khí sắc Vương Nghị rất không sai, thế nhưng muốn vãn hồi lại thanh xuân, vẫn phải trải qua thời gian dài. Vương Nghiệp biết phụ thân vì tương lai của mình nên mới chịu nhiều vất vả, cũng chính vì lẽ đó, hắn mới không làm trái lời ông, mặc dù sở thích của hắn là luyện võ chứ không phải đọc sách. Vương Nghị hôm nay thần sắc có chút mệt mỏi, đầu lông mày nhíu chặt, xem ra chuyện làm ăn xảy ra vấn đề gì đó. Vương Nghiệp thấy vậy, lập tức đi tới, mở miệng hỏi ngay: "Phụ thân, công việc của ngài phát sinh chuyện gì sao? Trước nay ta chưa từng thấy ngài làm vẻ mặt này nha." Vương Nghị đang cầm đũa suy tư, không để ý Vương Nghiệp đi tới, nghe được giọng nhi tử hỏi thăm, lúc này mới ngẩng đầu, cố ý gạt bỏ tâm tình phiền muộn, đáp: "Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, mau ngồi ăn cơm." Vương Nghiệp thấy phụ thân trở lại bình thường, cũng không hỏi thêm. Dù sao hắn cũng chỉ là thiếu niên 13 tuổi, không hiểu được người lớn suy nghĩ cái gì. Hai cha con ngồi ăn điểm tâm hồi lâu, đến cuối bữa Vương Nghị mới buông đũa, mở miệng hỏi: "Tiểu tử, con thật sự có hứng thú với võ công sao?" Vương Nghiệp nghe phụ thân hỏi như vậy, hai mắt đông dưng vụ sáng, lập tức buông bắt đũa, gật đầu nói: "Đúng thế, có điều nếu ngài muốn ta đọc sách, ta cũng không phản đối. Tiểu tử ngươi cũng đã lớn, ta sẽ không ép ngươi. Ta dự định tìm cho ngươi một vị sư phụ, nhưng việc đọc sách quyết không thể bỏ. Đọc sách là để hiểu cách đối nhân xử thế, luyện võ là để phòng thân. Sau này nếu ta xảy ra chuyện bất trắc, ngươi còn có thể gánh vác gia nghiệp." Vương Nghị nhìn thẳng vào mặt con trai mà nói. Vương Nghiệp nghe vậy không khỏi nghi hoặc, hôm nay phụ thân hắn rất kỳ lạ, thế nhưng rất nhanh hắn đã vứt mối nghi hoặc qua một bên. Dù sao cha hắn cũng đã cho phép hắn luyện võ, chỉ cần có thể đường đường chính chính tu luyện, việc đọc sách hắn sẽ chủ động một chút là được. Điểm tâm qua đi, Vương Nghiệp liền tiến về thư viện. Thiên sinh dạy học là một lão đầu tên Dương Đạo. Nghe nói lão tiên sinh này đã từng thi đậu cử nhân, học vấn có thể nói vô cùng uyên thâm. Chỉ là học tài thi phận, lão tiên sinh tuy tài năng ngút trời, nhưng mỗi lần thi đỉnh lại không hiểu thấu bị loại. Ông ta nhiều lần đề ra nghi vấn quan trên cố ý loại tên của mình, bởi lẽ đề mục ông làm đều rất tốt, so sánh với những người đề danh bảng vàng còn muốn tốt. Có điều Dương tiên sinh chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi, nghi vấn cũng chẳng thể đến được thai vua. Tuổi hơn 40, cuối cùng nản lòng phai trí, trở về quê quán làm một tiên sinh dạy học. Bởi vì hôm nay nhận được tin vui từ phụ thân, Vương Nghiệp đến thư viện tương đối sớm, làm cho đám bạn học nghi hoặc không thôi. Ngay cả Dương tiên sinh cũng kinh ngạc cực kỳ. Càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, Vương Nghiệp hôm nay không có ngủ gật, ngược lại chăm chú lắng nghe Dương tiên sinh giảng bài. Tình hình này khiến lớp học nhỏ xôn xao bàn tán không thôi. Dương tiên sinh thấy tên học trò bất trị này hôm nay đổi tính, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng. Cuối giờ học còn cố ý gọi hắn lại, nói lời động viên đây này. Vương Nghiệp được tiên sinh động viên, cũng là xấu hổ cực kỳ. Dù sao hắn chăm chỉ cũng không phải bản thân hắn muốn, mà là vì phụ thân đáp ứng cho hắn luyện võ công nha. Vẫn biết nói dối là không tốt, có điều hắn cũng không thể phụ tấm lòng lao tiên sinh, vội vàng nói: "Tiên sinh xin an tâm, học trò nhất định sẽ không phụ công ngài dạy bảo." Nói thì nói như vậy, thế nhưng hắn đã sớm mất gốc từ lâu, hiện tại muốn theo kịp chúng bạn, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Mà thời gian của hắn hầu như đều bỏ vào việc luyện võ, lấy đâu ra thời gian đọc sách đây? Về tới đại trạch viện, Vương Nghiệp lập tức đem những điển tịch võ công, đao kiếm binh khí mang trở lại phủ. Dù sao cha hắn cũng đã chấp nhận cho hắn luyện võ, không thể để những món đồ này ở bên ngoài được. Vừa bước vào cửa lớn, hai gã gia đình gác cổng đã tươi cười hớn hở, miệng cười toe toét hướng hắn thỉnh an, ánh mắt lấm la lấm lét nói: "Thiếu gia, có tin vui, có tin vui a." Vương Nghiệp nghe hai tên gác cổng nói như vậy, lông mày không khỏi nhảy lên, lập tức hỏi: "Có gì vui? Mau nói ta nghe." Một gã gia đình cười hề hề, hướng về phía hai hắn nói nhỏ: "Thiếu gia, lão gia vừa mới mang về một cô gái." Vương Nghiệp nghe vậy thì giật mình, nghĩ rằng phụ thân là muốn lập phòng tiểu thiếp. Có điều mấy chuyện này hắn cũng không quan tâm, dù sao cha hắn vẫn còn trẻ, lấy thêm một người vợ là chuyện rất bình thường. Hắn cũng đã nhiều lần nhắc tới chuyện này với phụ thân, dù sao có một nữ nhân chăm sóc cho ông vẫn tốt hơn để ông một mình. Ở cái thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cha hắn lại ưu tú như thế, nếu cứ như vậy sống tới già, người làm con như Vương Nghiệp cũng rất có lỗi. Vương Nghiệp cười cười, lập tức vỗ vai hai tên gia đình, lại cho hai gã một ít tiền lẻ, sau đó nhanh chân tiến về đại sảnh. Vừa tiến về đại sảnh, Vương Nghiệp đã thấy phụ thân ngồi cạnh bàn trà, một bên xem sách, một bên làm tính toán. Vương Nghiệp vội vàng thỉnh an phụ thân, hề hề cười nói: "Cha, ta nghe nói ngài chuẩn bị lập phòng tiểu thiếp, không biết nàng là ai nha? Ngài có thể để nàng ra gặp mặt con trai một chút sao?" Vương Nghị vừa nhấp một ngụm trà, lại nghe Vương Nghiệp nói như vậy, trực tiếp phun ra hết, miệng lớn liên tục ho khan. Vương Nghiệp có chút không hiểu ra sao, vội vàng chạy lại vỗ lưng cho phụ thân. Vương Nghị ho khan hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh, miệng nói: "Ai nói cho ngươi ta muốn lập phòng tiểu thiếp?" Vương Nghiệp có chút mẩn ra, tính nói chính hai gã canh cửa báo cáo. Thế nhưng hắn lại nhớ ra, hai gã cũng không nói rằng lão gia muốn lập tiểu thiếp, chỉ nói là mang về một nữ tử mà thôi. Hắn khổ sở gãi đầu, lại không thể đổ oan cho hai gã gia đình, chỉ có thể lảng sang chuyện khác. "Cái này, cha, việc tìm sư phụ dạy võ công cho ta, ngài làm đến đâu rồi? Có cần ta nhờ người đi tới các danh môn đại phái, mời một vị võ lâm cao thủ tới hay không?" Biết nhi tử đang đánh trống lảng, có điều Vương Nghị cũng không ngại trần, mà nói ngay: "Ta đã tìm được, không cần phải đi mời cao thủ khác." Vương Nghiệp nghe vậy, thần sắc không khỏi nghi hoặc, lập tức hỏi: "Phụ thân, người ngài lựa chọn là ai? Có đáng tin hay không? Thanh danh trên giang hồ thế nào? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải gặp mặt liền biết hay sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp mặt vị cao thủ này." Vương Nghị nói xong liền chắp tay sau lưng, thẳng hướng khu khách phòng mà đi. Vương Nghiệp thấy thế, không khỏi lẩm bẩm: "Lẽ nào nữ nhân cha mang về chính là sư phụ tương lai của ta?" Hai cha con rất nhanh đã đi tới khu khách phòng, Vương Nghị mang theo Vương Nghiệp tới một trạch viện nằm ở cuối dãy nhà, chắp tay hướng vào bên trong nói: "Diêu tiểu thư, ta là Vương Nghị, con trai ta đã trở lại, không biết tiểu thư có thể gặp mặt hắn một chút được hay chăng?" Vương Nghiệp thấy phụ thân khách khí như vậy, sắc mặt không khỏi khẩn trương. Dù sao gia đình hắn cũng là phú hào một phương, phụ thân hắn gặp qua không ít giang hồ nghĩa sĩ, trong phủ lại không thiếu võ giả tới làm khách. Dù sao thương nghiệp đều là người tranh ta đoạt, không thể không có cao thủ bên cạnh bảo vệ. Chính vì lẽ đó, Vương Nghị gặp được võ lâm cao thủ cũng chỉ hơi khiêm nhường một chút mà thôi, chưa từng thấy ông kính cẩn tới mức này. Để có thể khiến ông làm ra loại tư thái này, hiển nhiên người đó phải rất mạnh, hoặc địa vị cực cao. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Vương Nghiệp vốn tưởng sẽ có người đi ra, nào ngờ không thấy một ai, chỉ là bên trong truyền tới tiếng nói: "Vương lão gia, ngài có thể trở về rồi, tiểu tử kia cứ tiến vào là được." Vương Nghị nghe vậy lập tức mỉm cười gật đầu, hướng về con trai nháy mắt, sau đó rời bước trở về. Vương Nghiệp thấy cảnh này, thân xác không khỏi ngẩn ngơ. Hắn chưa từng thấy loại chuyện này bao giờ, dù sao đây cũng là Vương phủ trạch viện nha. Lý nào chủ nhân lại bị khách nhân đuổi đi? Vương Nghiệp biết người sư phụ này chắc chắn không phải cao thủ bình thường, lập tức thả thấp tư thái, rón rén tiến vào bên trong. Khách phòng Vương gia đều xây theo kiểu trạch viện, tất cả có 7 tòa. Bài trí cùng phong cách cũng không giống nhau. Viện tử này bên ngoài trải đá xanh, hai bên đường đi trồng đầy hoa cỏ, phù hợp cho nữ nhân hoặc người có sở thích trồng hoa lưu lại. Vương Nghiệp không quan tâm tới mấy thứ này, cứ thẳng tiến đến nhà nhỏ. Hắn vừa tới, cửa phòng cũng theo đó đẩy ra. Đập vào mắt hắn là một nữ tử trẻ tuổi. Nàng này chỉ tầm 14, 15 mà thôi, có thể nói rất trẻ. Nàng mặc một bộ váy xanh, vẻ đẹp có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Không, nếu nói nghiêng nước nghiêng thành có lẽ là vũ nhục nàng. Phải nói đẹp như tiên nhân mới phù hợp. Nếu Vương Nghiệp còn giữ ký ức kiếp trước, sẽ lập tức nhận ra, nàng này chính là Diệu Linh, cũng là Trần Yên. Người đã từng cùng hắn kết bái phu thê, cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai.